Chương 488, Tiêu Nhận muốn mưu sát thái tử. Chương 488, Tiêu Nhận muốn mưu sát thái tử. Nam Bỉ Thành. Vị trí chỗ Thanh Châu chi bắc là Đông Quân đại bản doanh. Trấn Đông trong phủ tướng quân, Tiêu Ngọc Lân ngay tại say sưa ngon lành đọc lấy Long Hán đại kiếp bộ thứ nhất. Đây đã là Tiêu Ngọc Lân thứ 6 khắc đọc, vẫn là để hắn yêu thích không buông tay. Đọc xong đằng sau, Tiêu Ngọc Lân đem sách vợ khép lại, khe khẽ thở dài, không nghĩ tới, thái tử điện hạ lại có như thế chi tài, trước kia thật sự là khinh thường hắn. Chỉ bất quá, quản lý thiên hạ cũng không phải là viết tiểu thuyết, thái tử cũng không phải là chân chính minh chủ. Đông Châu tất cả cường quốc, không có không ngấp nghé đại hạ quốc Cẩm Tú Hà Sơn. Cho nên, đại hạ quốc cần, không phải biết viết tiểu thuyết thái tử, cũng không phải sẽ chỉ thi từ ca phú thái tử, mà là cần giống đại điện hạ như thế cung mã nhàn quen, có thể rong ruổi chiến trường thái tử. Chỉ bất quá, nghe nói thái tử điện hạ gần đây đầu ngọn gió ngày càng hưng thịnh. Hà Đông cùng kinh kỳ lại trị, để thái tử điện hạ thu hoạch không ít dân tâm, việc này đối với đại điện hạ cũng không phải là chuyện tốt. Lấy đại điện hạ tính cách, chỉ sợ tại thái tử vị trí tranh đoạt bên trên sẽ càng thêm kịch liệt. Hy vọng đại điện hạ không cần làm ra xúc động sự tình, chỉ cần ổn đánh ổn đâm mới được. Ân, đại điện hạ xưa nay nghe không vô người quyền, duy chỉ có đối ta nói còn có thể nghe vào ba phần. Ta cái này viết một phong thư, phái người đưa đến Trường An, hy vọng đối với đại điện hạ có thể có trợ giúp. Thế là, Tiêu Ngọc Lân liền bắt đầu viết, cho Tiêu Nhận viết thư. Tiêu Ngọc Lân, năm nay 35 tuổi, là Tiêu Thiên Hành trước kia thu lưu một đứa cô nhi. Tiêu Thiên Hành đem một thân bản lĩnh đều truyền thụ cho Tiêu Ngọc Lân. Mà Tiêu Ngọc Lân cũng xác thực không để cho Tiêu Thiên Hành thất vọng, cung mã nhàn quen không nói, hành quân đánh trận cũng là một tay hảo thủ. Đại Hạ quốc thành lập đằng sau, Tiêu Ngọc Lân bởi vì công tích lũy đến Trấn Đông tướng quân vị trí. Phía đông là lớn biển rộng mênh mông, nhưng lại có một cái dục dịch quốc gia, gọi Uy quốc. Đông bắc phương hướng cũng có một cái ngày càng cường đại dân tộc Du Mục quốc gia, gọi Phù Dư quốc, đối với Đại Hạ quốc cũng có nhất định tính uy hiếp. Tiêu Ngọc Lân nhiệm vụ chính là phòng bị hai quốc gia này. Đương nhiên, còn có Cao Lệ quốc, cùng Đại Hạ quốc quan hệ không bạn không địch lại. Nhưng lúc này đây, Cao Lệ quốc thụ Uy quốc xâm lược, hướng Đại Hạ quốc cầu cứu, lại đem Thanh Diên công chúa đưa qua cho hoàng tử làm tỷ nữ, chẳng khác gì là thừa nhận là Đại Hạ quốc tiểu đệ thân phận. Tiêu Ngọc Lân uy danh vẫn rất có tác dụng. Uy quốc đã từng thử thăm dò tại Đông Hải lên mở, liền bị Tiêu Ngọc Lân một trận tốt đánh, ném đi hơn 1000 bộ thi thể đằng sau, Uy quốc cũng không dám lại tùy tiện mạo phạm Đại Hạ quốc. Phù Dư quốc cũng giống như vậy, bại hai lần, cũng đàng hoàng phát triển tự thân. Tiêu Ngọc Lân vừa mới viết xong thư, phó tướng liền chạy tới báo cáo, khởi bẩm tướng quân, đại điện hạ tới. A, Tiêu Ngọc Lân không khỏi giật nảy cả mình, trong tay bút lông nhất thời rớt xuống, đem tin cho làm dơ bẩn. Cái gì? Đại điện hạ tới? Tiêu Ngọc Lân cơ hồ cho là mình nghe lầm. Nam Bỉ khoảng cách Trường An trọn vẹn 1500 dặm, so Hà Đông cơ hồ xa một nửa. Tiêu Nhận không tại Trường An thành ngợi, đột nhiên chạy đến Nam Bỉ thành, nhất định là có đại sự xảy ra. A, phó tướng đội vàng nói, hồi tướng quân, chính là đại điện hạ đã vào phủ tới. Tiêu Ngọc Lân vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài, mau theo ta đi nên đón đại điện hạ. Tại Tiêu Ngọc Lân trong lòng, Tiêu Nhận mới là thích hợp nhất thái tử nhân tuyển, mới là thích hợp nhất hoàng đế nhân tuyển kế thừa. Cho nên, Tiêu Ngọc Lân đối với Tiêu Nhận vẫn luôn là rất tôn trọng. Tiêu Ngọc Lân vừa đi ra thư phòng không xa, liền thấy Tiêu Nhận mang theo hộ vệ thống lĩnh vương nhân, bước nhanh hướng bên này đi tới. Mặt tướng Tiêu Ngọc Lân gặp qua đại điện hạ đến phụ cận, Tiêu Ngọc sạc lập tức hướng Tiêu Nhận chào. Tiêu Nhận khe khẽ thở dài, Ngọc Lân ca, người ta huynh đệ cũng đừng khách khí. Lại nói, ta hiện tại đã không phải là hoàng tử thân phận, bị phụ hoàng biếm thành thứ dân. A, Tiêu Ngọc Lân không khỏi giật nảy cả mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi, miệng mở rộng, mắt trợn tròn. Hoàng tử bị biếm thành thứ dân, tuyệt đối là đại sự. Tiêu Ngọc Lân vội vàng hỏi, đại điện hạ, đến cùng phát sinh chuyện gì? Phụ hoàng tại sao lại đưa ngươi biếm thành thứ dân? Ai, một lời khó nói hết. Tiêu Nhận khe khẽ thở dài, đi ngươi thư phòng nói chuyện đi, vừa bận ta cũng khát. Đại điện hạ xin mời. Tiêu Ngọc Lân vội vàng khoát tay, lại cho phó tướng phân phó một tiếng, mau tới trà. Chỉ chốc lát sau, hai người tại Tiêu Ngọc Lân thư phòng liền tòa, Tiêu Nhận trong tay cũng nhiều một ly trà. Từ ngực Tiêu Nhận không để ý nhã nhặn một hơi đem nước trà trong chén uống cạn, lúc này mới thở dài ra một hơi, mãi mãi chết khát lão tử. Tiêu Ngọc Lân vội vàng hỏi, đại điện hạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phụ hoàng vì sao muốn đem ngươi biếm thành thứ dân? Phanh một tiếng, Tiêu Nhận đem bát trà hung hăng đống nhiên trên bàn trà, nghiến răng nghiến lợi nói, còn không phải ác thái tử, hắn đã làm hại ta đã mất đi hết thảy, mà lại ác thái tử còn cùng Tư Mã Nhu Nhi mắt đi mày lại, câu kết làm vậy. Ghê tởm hơn chính là, ác thái tử vì diệt trừ ta cái đinh trong mắt này, cái gai trong thịt, vậy mà cùng Tần Hồng Diệp cấu kết, lấy bu cổ đồ vật giá họa cho mẫu phi cùng ta. Kết quả, mẫu phi bị phụ hoàng đẩy vào lãnh cung, ta bị phụ hoàng biếm thành thứ dân. Thu này không báo, ta Tiêu Nhận thể không là người. Tiêu Ngọc Lân không khỏi hít sâu một hơi. Ác thái tử cùng đại hoàng tử vị hôn thê thông đồng, còn cần đế vương kiên kỵ nhất vu cổ chi thuật. Đây là muốn chết tiết tấu a, mấu chốt là ác thái tử còn thành công đem đại hoàng tử cho biến thành thứ dân. Tiêu Ngọc Lân không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tin tưởng Tiêu Nhận lời nói của một bên, trong đó tất có nội tình. Chớ đừng nói chi là Tiêu Ngọc Lân rất rõ ràng, Tiêu Thiên Hành không phải một quân, càng là một cái minh quân. Tiêu Ngọc Lân không rõ tình huống, không dám tỏ thái độ cái gì, chỉ có thể giữ yên lặng. Tiêu Nhận gặp Tiêu Ngọc Lân trầm mặc không nói, sắc mặt hơi đổi một chút, làm sao, Ngọc Lân ca, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không chịu giúp ta sao? Tiêu Ngọc Lân cười khổ một tiếng, đại điện hạ, phụ hoàng hạ chỉ đưa ngươi biếm thành thứ dân, ta có thể thế nào giúp ngươi? Nhiều nhất ta viết một phong tấu chương thay ngươi cầu tình, nhưng tuyệt đối là chuyện vô bổ. Thậm chí phụ hoàng ngay tại nổi nóng, ta cái này phong tấu chương chỉ sợ sẽ để phụ hoàng càng thêm tức giận a. Không bằng, ngươi lại tại ta chỗ này ở một thời gian ngắn. Đến một lần, ngươi có thể giải sầu một chút. Thứ hai, phụ hoàng bên kia đoán chừng cũng sẽ hết giận. Đến lúc đó, ta lại viết một phong tấu chương, thay ngươi cầu tình. Có lẽ, phụ hoàng nhớ tới tình phụ tử, liền sẽ khôi phục ngươi hoàng tử thân phận, đại điện hạ cảm thấy thế nào? Tiêu Ngọc Lân dự định là, hắn trước đem Tiêu Nhận dàn xếp, sau đó phái người khoái mã chạy tới Trường An thành, đem tình huống tìm hiểu rõ ràng, lại bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, không rõ tình huống, liền tùy tiện trợ giúp Tiêu Nhận, chỉ sợ sẽ trêu ra đại họa. Tiêu Nhận khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, từ tốn nói, "Ngọc Lân ca, khôi phục hoàng tử thân phận sự tình, không cần ngươi hỗ trợ. Nhưng là, giết chết ác thái tử, ta liền phải cần trợ giúp của ngươi. Chỉ cần ác thái tử chết, phụ hoàng rất nhanh liền có thể khôi phục ta hoàng tử vị trí." Á Tiêu Ngọc Lân lần nữa giật nảy cả mình. Tiêu Nhận muốn mưu sát thái tử. Chương 489, mặt tướng ngược lại là có một cái vẹn toàn đôi bên kế sách. Chương 489, mặt tướng ngược lại là có một cái vẹn toàn đôi bên kế sách. Tiêu Ngọc Lân vội vàng nói, "Đại điện hạ, mưu sát thái tử, thế nhưng là chém đầu cả nhà tội lớn. Một khi bị phụ hoàng biết, chỉ sợ ngươi ta đều sẽ mất mạng. Huống chi, Đông cung bên trong, phòng vệ sông nghiêm, chúng ta căn bản không có khả năng đáp thủ." Tiêu Nhận cười hắc hắc, "Ngọc Lân ca ngươi có chỗ không biết, ác thái tử cũng không tại Đông cung, cũng không tại Trường An. Ác thái tử đi Tô Châu, mà lại tùy thân chỉ có hơn 30 người. Lần này, có thể nói là cơ hội trời cho a. Chỉ cần Ngọc Lân ca chịu giúp ta, từ trong quân đội rút ra mấy trăm tinh nhuệ, đêm tối tiến về Tô Châu về Trường An trên đường, thì ác thái tử lần này hẳn phải chết không nghi ngờ." Tiêu Ngọc Lân trong lòng giật mình. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Tiêu Nhận vì sao khoái mã buôn chỉ ngàn dặm, đến Nam Bỉ tìm hắn. Đây là Tiêu Nhận bày ra tốt, mượn hắn tay, diệt trừ thái tử Tiêu Dật. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Cho dù hắn chiến công hiển hách, cho dù hắn là hoàng đế nghĩa tử, một khi sự tình bại lộ, cũng chỉ sẽ là một con đường chết. Tiêu Ngọc Lân không khỏi rơi vào trầm mặc. Tiêu Nhận cũng sẽ không cho hắn cái gì suy nghĩ thời gian, sắc mặt hơi đổi một chút, "Làm sao, Ngọc Lân ca không muốn giúp ta?" "Ai, ta hiện tại chỉ là một kẻ thứ dân, không quyền không thế. Người ta huynh đệ tình cảm, chỉ là bởi vì ta là đại hoàng tử, ngươi là phụ hoàng nghĩa tử. Hiện tại, ngươi và ta địa vị chênh lệch quá lớn, ngươi lại là Trấn Đông tướng quân, không muốn giúp ta cũng là bình thường, ta có thể hiểu được." Nói, Tiêu Nhận đứng dậy, khe khẽ thở dài, "Ngọc Lân ca, ta liền không đã quấy rầy ngươi, cáo tử." Tiêu Ngọc Lân vội vàng đứng dậy, "Đại điện hạ, ngươi muốn đi đâu? Ta còn có thể đi nơi nào?" Tiêu Nhận cười khổ một tiếng, "Ta bị phụ hoàng biếm thành thứ dân, lại không thể về Trường An, chỉ có thể là lưu lạc thiên ngai, bốn chỗ phiêu bạt." Tiêu Ngọc Lân vội vàng nói, "Đại điện hạ, không bằng ngươi ngay tại Nam Bỉ thành ở lại đi, ta bảo đảm ngươi một thế vinh hoa phú quý." "Ha ha ha," Tiêu Nhận nghe, không khỏi cười ha hả, xoay người, "Ngọc Lân ca, ta vốn là hoàng tử. Nếu ta không tranh thái tử vị trí, có thể thiếu vinh hoa phú quý sao? Ta Tiêu Nhận nếu là chỉ cầu một thế vinh hoa phú quý, không cần đau khổ tranh thái tử kia vị trí." "Ngọc Lân ca, ngươi ta mặc dù tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng ngươi không hiểu ta, ta cần gì phải sống nhờ ngươi nơi này đâu. Ta cùng ác thái tử đã là không chết không thôi, không phải hắn chết, chính là ta vong. Ta cái này mang theo vương nhân bọn hắn đi phục kích ác thái tử. Nếu có thể thành công, chính là ta Tiêu Nhận có thái tử chi mệnh. Nếu ta không có khả năng thành công, xin mời Ngọc Lân ca nể tình ngày xưa tình cảm huynh đệ, thay ta nhặt sắp đi." Nói đi, Tiêu Nhận liền nhanh chân đi ra ngoài cửa. Tiêu Ngọc Lân nhìn qua Tiêu Nhận bóng lưng, trong lòng xoắn xuýt không thôi. Chỉ là, việc này quá lớn, Tiêu Ngọc Lân không cách nào lập tức quyết đoán, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Nhận rời đi. Tiêu Nhận rời đi Trấn Đông phủ tướng quân. Hộ vệ quân thống lĩnh Vương Nhân một mặt lo lắng hỏi, "Lại điện hạ, Trấn Đông tướng quân không giúp chúng ta, liền dựa vào chúng ta mấy người, làm sao có thể giết được các thái tử a?" Tiêu Nhận cười nhạt một tiếng, "Yên tâm đi, ta hiểu rất rõ Tiêu Ngọc Lân, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta." Vương Nhân sững sờ, "Thế nhưng là, đại điện hạ, Trấn Đông tướng quân vừa rồi rõ ràng cự tuyệt ta." Vừa rồi, Vương Nhân đi theo Tiêu Nhận tiến vào Trấn Đông phủ tướng quân, càng là canh giữ ở cửa thư phòng, này đối với Tiêu Nhận cùng Tiêu Ngọc Lân đối thoại, nghe cái rõ ràng. Tiêu Nhận trở mình lên ngựa, hát một tiếng, "Ta Tiêu Nhận bản sự khác không có, nhưng nhìn rõ lòng người bản sự, chưa từng có bỏ lỡ. Ta nói Tiêu Ngọc Lân sẽ giúp chúng ta, hắn liền nhất định sẽ giúp chúng ta." Vương Nhân không hiểu, nhưng cũng không dám tiếp tục hỏi nữa, "Đại điện hạ, chúng ta muốn đi đâu?" Tiêu Nhận trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ lạnh lùng, từ tốn nói, "Đương nhiên là đi Tô Châu về Trường An trên đường. Nếu không, sao có thể ám sát ác thái tử đâu? Nếu như không ra dự liệu của ta, Tiêu Ngọc Lân chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp chúng ta đi." Lúc này, Tiêu Ngọc Lân còn ở thư phòng bên trong dầu dĩ. Đến cùng muốn hay không giúp Tiêu Nhận ám sát ác thái tử đâu? Tiêu Ngọc Lân chắp tay sau lưng, trong thư phòng không chỗ ở đi tới đi lui. Toàn quân nhiều năm như vậy, trải qua vô số trận đánh ác liệt, Tiêu Ngọc Lân xưa nay không như hôm nay như thế khó xử qua, không quyết định chắc chắn được. Lúc này, Phó tướng Lưu Dung tới báo cáo, "Khởi bẩm tướng quân, đại điện hạ đã ra Trấn Đông phủ tướng quân, đi về phía nam cửa đi." "Đi về phía nam cửa đi." Tiêu Ngọc Lân khe khẽ thở dài, "Đại điện hạ đây là muốn đi Tô Châu phương hướng a?" Lưu Dung vừa rồi cũng tại cửa ra bảo, "Tướng quân, xem ra đại điện hạ là quyết tâm muốn giết chết ác thái tử a." Tiêu Ngọc Lân khe khẽ thở dài, "Hoàng quyền chi lộ, kỳ thật chính là một con đường máu, một con đường không có lối về. Trừ phi đại điện hạ chết, nếu không, hắn liền sẽ ở trên con đường này đi thẳng xuống dưới." "Trừ phi đại điện hạ chết?" Lưu Dung ngẩn ngơ, "Ý của tướng quân, thay thái tử điện hạ giết đại điện hạ?" "Làm sao có thể?" Tiêu Ngọc Lân nhíu mày, "Ta cùng đại điện hạ xưa nay giao hảo, hắn hành quân đánh trận, cung mã thành thạo, đều là xuất từ ta chi thủ. Nói đến, ta cùng đại điện hạ tuy là huynh đệ, cũng là sư đồ quan hệ. Trấn chớ đừng nói chi là Dung Đức Phi đã từng đã giúp ta một lần, cũng coi là ân cứu mạng đi. Lưu Dung bị Tiêu Ngọc Lân cho làm hồ đồ rồi, tướng quân chỉ ý, chẳng lẽ là muốn khoanh tay đứng nhìn? Tiêu Ngọc Lân khe khẽ thở dài, lắc đầu, ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn a? Thôi, thôi, ta liền trợ đại điện hạ lần này, cũng coi là trả Dung Đức Phi ân cứu mạng đi. A, Lưu Dung không khỏi giật nảy cả mình, tướng quân không thể a? Nếu có thể ám sát thành công, thì cũng thôi đi. Ngày sau đại điện hạ đoạt được thái tử vị trí, tất nhiên sẽ càng thêm nể trọng tướng quân. Nếu là ám sát thất bại, mặc kệ là thái tử điện hạ hay là bệ hạ, cũng không thể dung hạ được tướng quân. Nhẹ thì tướng quân sẽ bị bãi quan, nặng thì có thể sẽ mất mạng. Tiêu Ngọc Lân nhẹ gật đầu, trong đó lợi và hại ta ha có thể không biết, nhưng là Dung Đức Phi ân cứu mạng ta cũng không thể không báo. Mặc kệ lần này là sống hay chết, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, hết thảy phó thác cho trời. Lưu Dung một mặt chần chờ, có thể Nam Bỉ thành nếu có tướng quân tọa trấn, chỉ sợ uy quốc hội lần nữa xâm phạm a. Tiêu Ngọc Lân lắc đầu, dưới mắt đã không nghĩ ngợi nhiều được, trầm thì đại điện hạ hẳn phải chết. Lưu Dung nhíu mày, chắp tay nói, khởi bẩm tướng quân, mặt tướng ngược lại là có một cái vẹn toàn đôi bên kế sách. Tiêu Ngọc Lân sững sờ, hỏi, ngươi có gì kế? Lưu Dung nói ra, tướng quân tiếp tục trấn thủ Nam Bỉ, mặt tướng thay tướng quân đi ám sát ác thái tử. Nhược thành, thì tướng quân trả Dung Đức Phi ân cứu mạng. Nếu không thành, mặt tướng nguyện thay tướng quân chịu chết. A, Tiêu Ngọc Lân không khỏi giật nảy cả mình, Lưu Dung ngươi, ngươi đây là cần gì phải đâu? Lưu Dung mỉm cười, tướng quân chỉ nhớ rõ chính mình thiếu Dung Đức Phi một cái mạng, chẳng lẽ không nhớ rõ mặt tướng cũng thiếu tướng quân một cái mạng sao? Tướng quân không muốn làm người vong ân phụ nghĩa, chẳng lẽ mặt tướng liền muốn làm cái kia người vong ân phụ nghĩa sao? Tiêu Ngọc Lân hai tay nắm Lưu Dung bả vai, một mặt kích động, hảo huynh đệ. Chương 490, đem muội tử cho thuê cô vương. Chương 490, đem muội tử cho thuê cô vương. Tiêu Dật rời đi Tô Châu, vẫn là cử thành bách tính tất cả đều đưa tiễn rầm rộ. Các lao bách tính đem trong nhà mình thứ đáng giá nhất đều lấy ra, nhất định phải đưa cho Tiêu Dật không thể. Có tổ truyền ngọc, cũng có tổ truyền tranh chữ, lại còn có đưa khuê nữ. Bất quá, Tiêu Dật không thể không thừa nhận, mấy cái kia đưa khuê nữ, xác thực đều là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Tiêu Dật dở khóc dở cười. Thiên hạ mỹ nữ có nhiều lắm, nếu như nơi này thu mấy cái chỗ kia thu mấy cái, hắn Đông Cung sợ rằng sẽ chen chúc không chịu nổi. Tiêu Thiên Hành hậu cung, thần phi cũng bất quá là 10 cái mà thôi. Mà Tiêu Dật Đông Cung, nếu như tính luôn phía ngoài Sái Kha Giao, cùng Lê Tú Quân cùng Tư Mã Nhu Nhi, liền đã 17 cái. Cái này còn không bao gồm Hoàng Phủ Vô Tình, Tô Phi Phượng, Hùng Vũ Yên, cùng Thượng Quan Dung Nhi đâu. Mặc kệ là đưa bà bối hay là tặng người, Tiêu Dật một mực cự tuyệt. Cuối cùng, Tiêu Dật chỉ từ một cái lao bà trong vòng rổ cầm 2 viên trứng gà. Các hương thân tâm ý, cô vương tâm lĩnh. Cô vương lần này về Trường An, vẫn là khoái mã mà đi, không tiện mang theo đồ vật. Cái này 2 viên trứng gà, cô vương nhận. Đợi ngày sau, con gà con lớn lên, cô vương chắc chắn lại đến Tô Châu thành, thăm hỏi các hương thân. Nghe chút Tiêu Dật ngày sau sẽ còn lại đến Tô Châu thành, các lao bách tính nhất thời thật hưng phấn. Quá tốt rồi, thái tử điện hạ sẽ còn lại đến xem chúng ta đâu. Thái tử điện hạ, chúng ta sẽ một mực chờ ngươi a. Thái tử điện hạ, tuyệt đối không nên quên a, chúng ta cũng chờ ngươi lại đến đâu. Đúng vậy a, thái tử điện hạ, Tô Châu chính là thái tử điện hạ cái nhà thứ hai. Thái tử điện hạ, chúng ta sẽ giúp ngươi đắp kín phòng ở, chỉ chờ ngươi đến. Tiêu Dật giật nảy mình, lại còn muốn cho hắn lập nhà, náo lớn rồi. Phòng ở cũng không cần Tiêu Dật lập tức bắt tay, cô vương lại đến thời điểm, ý nguyên ở tại thượng quan phủ là được. Lúc này, một cái âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, thái tử điện hạ, tiểu nhân nói ra suy nghĩ của mình. Tiêu Dật quay đầu nhìn sang, là một cái cao lớn thu kệ hán tử, ước chừng 20. Thượng quan Cửu lập tức hướng Tiêu Dật giới thiệu, thái tử điện hạ, hắn gọi Liễu Như Sơn, là Tô Châu thành đồ tể, lấy bán thịt heo mà sống, có mấy cái khí lực. Tiêu Dật nhẹ gật đầu, danh tự này lên được tốt, người quả nhiên trắng đến giống như núi. Liễu Như Sơn sau lưng còn theo một nữ tử. Nữ tử này ước chừng 14-15 tuổi, có được là mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, da thịt như ngọc, hai cái quai hàm bên trên có thể có một cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Nữ tử cúi đầu, hơi đỏ mặt, Liễu Như Sơn lôi kéo, cùng một chỗ hướng Tiêu Dật đi tới. Liễu Như Sơn đi vào trước mặt, chắp tay nói, tiểu nhân Liễu Như Sơn, gặp qua thái tử điện hạ. Nữ tử cũng thấp giọng nói ra, dân nữ Liễu Như Thị, gặp qua thái tử điện hạ. Liễu Như Thị. Tiêu Dật nhất thời liền sợ ngây người, trong lịch sử cuối nhà Minh thời kỳ Tần Hoài Bát Diệm đứng đầu A Tân Khí Tật từng tại Hạ Tân Lang bên trong viết, ta gặp Thanh Sơn Đa Vũ Mị, Liễu Thanh Sơn gặp ta ứng như là. Đương nhiên, này Liễu Như Thị, tuyệt không phải kia Liễu Như Thị. Miễn lễ. Tiêu Dật nhẹ gật đầu, nếu vẫn muốn đưa người cho cô vương, liền miễn mở tốt khẩu, chuyện còn lại có thể nói. Liễu Như sở sắc lập là sẽ quay về đáp, khởi bẩm thái tử điện hạ, tiểu nhân cũng không phải là muốn đưa muội tử. Tiêu Dật thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, vậy liền nói đi. Tiểu nhân tuân mệnh. Liễu Như Sơn chỉ Tiêu Dật trong tay 2 viên trứng gà, xin hỏi thái tử điện hạ, tại không có gà mái tình huống dưới, làm sao có thể ấp ra con gà con? Tại không có gà mái tình huống dưới, làm sao có thể ấp ra con gà con? Nếu là ở hậu thế, tự nhiên không phải việc khó. Nhưng bây giờ là cổ đại a, điều kiện kém quá nhiều, liền không dễ làm. Tiêu Dật nhìn thoáng qua trong tay 2 viên trứng gà, khẽ khẽ lắc đầu. Ngươi thật đúng là đem cô vương cho đang hỏi. Liễu Như Sơn chỉ Liễu Như Thị, khởi bẩm thái tử điện hạ, tiểu nhân muội tử sẽ. Mà lại, tiểu nhân muội tử sẽ nuôi gà. Thái tử điện hạ trăm công nghìn việc, tự nhiên là không có thời gian làm loại chuyện nhỏ nhặt này. Mà Đông Cung hạ nhân cũng chưa chắc có người sẽ nuôi gà, càng không khả năng so tiểu nhân muội tử tinh thông. Cho nên, tiểu nhân nguyện ý đem muội tử cho thuê thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ chỉ cần quản tiểu nhân muội tử ăn ở liền có thể, không cần tiền thuê, còn xin thái tử điện hạ đáp ứng, đem muội tử cho thuê cô vương, chỉ cần bao ăn bao ở, không cần tiền thuê. Tiêu Dật nhất thời dở khóc dở cười, không nghĩ tới cái này nhìn cao lớn thu kịch liêu đồ phu, vậy mà có thể nghĩ ra dạng này biến báo biện pháp, quanh co lòng vòng đem muội tử đưa cho hắn. Nhưng mà liễu như thị sẽ nuôi gà, mà lại nuôi không sai, ngược lại để Tiêu Dật nghĩ ra một cái kiếm tiền biện pháp. Tiêu Dật hỏi, liễu như thị, ngươi thật giống như chỉ có 14-15 tuổi đi, coi là thật nuôi gà không sai. Liễu như thị lập tức trả lời nói về thái tử điện hạ, dân nữ năm nay 14 tuổi rưỡi, nhưng đã nuôi gà 10 năm lâu, chưa bao giờ từng đứt đoạn. Dân nữ không dám nói dối, cái này trong thành Tô Châu, bàn về nuôi gà bản sự, dân nữ nếu nói sắp xếp thứ hai, chỉ sợ sẽ không có người dám tự xưng thứ nhất. Lúc này, một cái lao thái bà nói ra, thái tử điện hạ, như là không có nói sai, nàng nuôi gà bản sự, chúng ta Tô Châu thành đều bội phục đây. Tốt. Tiêu Dật nhẹ gật đầu, Liễu Như Sơn, ngươi cô em gái này, cô vương thuê. Quan quản ăn bao ở không thể được, cô còn phải cho nàng phát tiền lương. Tiền lương? Liễu Như Sơn sững sờ, hỏi, thái tử điện hạ, như thế nào tiền lương? Úc. Tiêu Dật ngược lại là quên, thời đại này còn không có tiền lương khái niệm, liền cười giải thích nói, chính là tiền công. Liễu Như Sơn vội vàng khoát tay nói, không không không, thái tử điện hạ hiểu lầm, tiểu nhân không phải là vì tiền công. Cô vương đương nhiên biết, nhưng là, cô vương để cho ngươi muội tử nuôi, không phải cái này hai con gà, mà sẽ là hàng ngàn hàng vạn gà, há có thể không trả tiền công. Tốt, cứ như vậy quyết định, nếu không, ngươi cô em gái này cô vương coi như không thuê. Nô tỳ tạ ơn thái tử điện hạ. Liễu Như thị cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, xin hỏi thái tử điện hạ, nô tỳ trong nhà còn có mười mấy cái gà, có thể cùng nhau mang theo. Một tiếng này nô tỳ mang ý nghĩa Liễu Như thị từ đây chính là đông cung người. Liễu Như Ngọc, Liễu Như thị, chỉ từ danh tự đến xem, Liễu Như thị cùng đông cung quả thực cũng có chút duyên phận. Không có vấn đề. Tiêu Dật nhẹ gật đầu, quay đầu đối với thượng quan Cửu phân phó nói, phiền phức thượng quan lão gia con, chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Ân, lại chuẩn bị một cái xa phu đi. Lão hủ tuân mệnh. Thượng quan Cửu lên tiếng. Liễu Như thị vội vàng nói, thái tử điện hạ, xa phu cũng không cần. Nô tỳ mặc dù không biết cưỡi ngựa, nhưng lại sẽ đánh xe ngựa. Đi, xa phu không cần, chỉ cần xe ngựa là được. Thượng quan Cửu lần nữa lên tiếng, đội vàng phái người đi trong phủ đánh xe ngựa đến đây. Liễu Như thị cũng đi theo, trực tiếp đem xe ngựa đổi tới nhà nàng, đem cái kia mười mấy cái gà đều ôm vào xe. Tiêu Dật tuyệt đối không ngờ rằng, chính là chiếc xe ngựa này, vậy mà cứu được hắn một cái mạng. Không bao lâu, Liễu Như thị đánh xe ngựa trở về, quả nhiên là có chút thành thạo. Tiêu Dật cũng cùng Tô Châu bách tính cáo biệt, khởi hành về Trường An. Chương 491, Tiêu nhận một lần cuối cùng điên cuồng. Chương 491, Tiêu nhận một lần cuối cùng điên cuồng trở về, cũng không cần phải thời gian đăng gốc. Tiêu Dật hay là dựa theo trước kia nguyên tắc, phàm là đi ngang qua một thành, liền xuất thủ một lần. Thái tử một đường huyết nhất đường, đầu người là bụi thi hóa đất. Đồng dạng tình cảnh, lần nữa trình diễn. Vô số tham quan ác quan cùng ác bá hào cường, chết tại Tiêu Dật trong tay. Vô số cùng khổ bách tính, rốt cục vượt qua hạnh phúc an khang sinh hoạt. Kỳ thật, Tiêu Dật cũng ưa cuộc sống như vậy. Nếu là có thời gian, đi khắp đại hạ quốc tất cả địa phương, đem tất cả dân chúng từ trong nước sôi lửa bỏng giải thoát đi ra, tuyệt đối là công đức vô lượng một việc. Nhưng là, thái tử ngày đại hội càng ngày càng gần, Tiêu Dật nhất định phải trước chạy tới Thịnh Kinh. Mặt khác, như Tiêu Dật thật đi chém giết các nơi tham quan ác quan cùng ác bá hào cường, chỉ sợ ám sát liền sẽ mỗi ngày phát sinh. Càng làm cho Tiêu Dật không biết là, Tiêu nhận một lần cuối cùng điên cuồng, đã đang chuẩn bị chúng. Tiêu Ngọc Lân nghe theo phó tướng Lưu Dung đề nghị, từ trong quân đội tuyển ra 200 tên võ nghệ cao cường bách chiến chi binh, giao cho Lưu Dung dẫn đầu, phối hợp Tiêu Nhận ám sát Tiêu Dật. Tiêu Nhận tự nhiên là đại hỉ cực kỳ. 200 tên bách chiến chi binh à, đều là sống sót sau tai nạn, võ nghệ cao cường, kinh nghiệm đối địch phong phú. Mặc dù chỉ có 200 người, nhưng từng cái đều có thể lấy một chọi 10, chọn vẹn tương đương với 2000 tinh nhuệ. Chớ đừng nói chi là, Tiêu Dật bọn người ở tại mình, Tiêu Nhận bọn người ở tại tối. Trận ám sát này kết quả sẽ quyết định đại hạ quốc tương lai đi hướng. Tiêu Nhận rất giàu hạn, cùng Lưu Dung bọn người hội hợp đằng sau, cũng không có vội vã ra tay, mà là lựa chọn các loại. Tô Châu đến Trường An thành, chọn bện hơn 2000 dặm đâu. Tiêu Nhận ngờ tới, ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Dật hộ vệ quân nhất định sẽ chú ý cẩn thận cực kỳ. Cho nên, Tiêu Nhận liền đem ám sát Tiêu Dật địa điểm tuyển tại sắp đến Trường An thời điểm. Liên cùng trước đó Triệu Vương Tiêu Ly để Chu Phong xuất thủ, ám sát Tiêu Dật dự định một dạng. Khoảng cách Trường An càng gần, thái tử hộ vệ quân tính cảnh giác lại càng yếu. Ám sát địa điểm, Tiêu Nhận là phí hết không ít công phu mới tuyển định, ngay tại Lam Điền huyện đông nam 50 dặm chỗ Lam Điền cốc. Lam Điền cốc là một cái sơn cốc hẹp dài, tổng trường độ khoảng chừng 5 dặm bao dài, độ rộng cũng có vài chục trượng. Hai bên là thẳng đứng vách đá, không chỗ có thể ẩn nấp thân. Đã từng, Tần Sơn Lâm chính là ở nơi này, tiêu diệt đại Trịnh quốc 30.000 kỵ binh. Tiêu Nhận kế hoạch là phân ra 100 người, canh giữ ở sơn cốc hai đầu. Một khi Tiêu Dật bọn người trải qua, liền đem loạn thạch đẩy tới đến, ngăn chặn sơn cốc hai đầu. Sau đó, mặt khác 100 tên lính sẽ loạn tiến tề phát. Trong sơn cốc, không chỗ tránh được, Tiêu Nhận bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Kế hoạch rất chu toàn, cũng rất độc ác. Tiêu Dật bọn người không phát ra gì, một đường từ từ hướng Trường An thành tiến đến. Trên đường đi, nhiều nữ nhân, Tiêu Dật cũng là không có chút nào tịch mịch. Hạnh phúc nhất, không ai qua được là Lam Tiểu Điệp cùng Thiên Hòa Thị Tử. Đi theo Tiêu Dật nữ nhân tuy nhiều, nhưng có thể thị tẩm, chỉ có hai người bọn họ. Kỳ thật, Lý Thanh Diên cũng có thể thị tẩm, nhưng Tiêu Dật cố ý bất động nàng, vậy mà khiến cho Lý Thanh Diên có chút bất an. Lẽ ra, lần trước đánh cược đằng sau, Lý Thanh Diên ý nguyên vẫn là Tiêu Dật tỷ nữ. Lý Thanh Diên đương nhiên cũng biết, Tiêu Dật đông cung bên trong, tỷ nữ Xuân Hạ Thu Đông cùng Liễu Như Ngọc, cùng theo một lúc tới Thiên Hòa Tín Tử, đều là thị tẩm tỷ nữ. Mà nàng cũng là, nhưng vì sao Tiêu Dật một mực bất động nàng đâu? Trước đó, Lý Thanh Diên đi theo Tiêu Dật đến Tô Châu, rất có lo lắng Tiêu Dật sẽ thừa cơ muốn nàng thân thể. Nhưng bây giờ Tiêu Dật không để cho nàng thị tẩm, Lý Thanh Diên lại có chút bất an, việc này về sau thành Tiêu Dật trò cười Lý Thanh Diên một cá biệt trôi. Lý Thanh Diên sở dĩ bất an, là cùng Tiêu Dật một đường phản hủ trừ ác có quan hệ. Tiêu Dật chính nghĩa, Tiêu Dật vì dân làm chủ, trong lúc bất chi bất giác đã ảnh hưởng đến Lý Thanh Diên tâm cảnh. Lý Thanh Diên một viên phương tâm, chậm rãi liền bị Tiêu Dật cho dẫn dắt ở hiện tại, coi như Tiêu Dật khôi phục tự do của nàng, để nàng về Cao Lệ quốc tiếp tục làm công chúa của nàng, chỉ sợ Lý Thanh Diên sẽ bắt đầu do dự. Mà tại Tô Châu trước đó, Lý Thanh Diên tuyệt đối sẽ không chút do dự rời đi Trường An, trở về Cao Lệ quốc. Đi theo gia hỏa này cũng không tệ, tối thiểu nhất có thể thường xuyên ra ngoài đi dạo, đây là Lý Thanh Diên tự nhủ. Mà lại, Lý Thanh Diên cũng nghĩ tốt, nàng muốn đi theo Tiêu Dật đi thịnh kinh, tham gia thái tử đại hội. Lý do đâu? Lý Thanh Diên cũng nghĩ tốt, Cao Lệ quốc thái tử cũng tại bị danh sách mời. Mà Cao Lệ quốc thái tử là nàng thân đệ đệ, gọi Lý Thanh Bằng. Cho nên thôi, nàng đi cùng thịnh kinh, chẳng khác gì là đi thăm người thân a, lý do này rất sung túc đi. Chỉ bất quá, để Lý Thanh Diên dở khóc dở cười là, đợi nàng trở lại Trường An đằng sau, đột nhiên phát hiện, lý do này tuyệt không đầy đủ. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Một đường phản hủ trừ ác, Tiêu Dật bọn hắn khoảng cách Trường An cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, 10 ngày sau, Tiêu Dật một nhóm sắp tới Lam Điền Cốc. Kỳ thật, Lam Hải Bình cũng là rất cẩn thận, đem 20 cái thái tử hộ vệ quân chia làm 10 tổ, không ngừng tìm hiểu tình huống xung quanh. Chỉ bất quá, Tiêu Nhận bọn người núp ở Lam Điền Cốc hai bên trái phải trên núi. Mà lại, vì tránh đi thái tử hộ vệ quân dò xét, bọn hắn càng đem tất cả ngựa tất cả đều vứt bỏ, còn ẩn thân tại trên núi trên cây, quả nhiên thành công tránh thoát thái tử hộ vệ quân dò xét. Tiêu Nhận đứng ở trên núi, nhìn qua hướng đông nam, thay đổi bị biếm thành thứ dân chán trường chi khí, ngược lại là một bộ chỉ điểm giang sơn bá đạo chi khí. Hắc, Lam Điền Cốc chính là ác thái tử trời ban mộ địa a. Chỉ chờ ác thái tử dẫn người tiến vào hẻm núi, liền xem như thượng thiên cũng cứu không được hắn. Ha ha ha, ác thái tử a, ác thái tử, ngươi cuối cùng vẫn là đấu không lại ta Tiêu Nhận. Ta Tiêu Nhận là hoàng trưởng tử, vốn nên là thái tử, là hoàng vị người thừa kế. Là tiện nữ nhân kia, mê hoặc phụ hoàng vậy mà phong nàng là hoàng hậu, lúc này mới đem vốn nên là của ta thái tử vị trí đến trong tay của ngươi. Hừ, lần này giết ngươi, ta lại thu thập Lao Tam. Nếu là Lao Tứ cùng Lao Ngũ cũng dám có chỗ cử động, ta không để ý đem bọn hắn tất cả đều giết. Thiên hạ này, duy ngã độc tôn, chỉ có thể là ta phụ người trong thiên hạ, người trong thiên hạ tuyệt không thể phụ ta. Bất luận cái gì cùng ta đối nghịch người, tất cả đều chỉ có một con đường chết. Lưu Dung liền đứng tại Tiêu Nhận bên người, đem Tiêu Nhận lần này nói một mình nghe một cái rõ ràng. Nhìn không được, Lưu Dung nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ trợ giúp đại điện hạ ám sát thái tử điện hạ là một lựa chọn sai lầm. Chỉ là, tướng quân không ở chỗ này chỗ. Từ nơi này đi nam ra, đến một lần chí ít 4 ngày thời gian, đến lúc đó thái tử điện hạ đã về tới Trường An. Thôi, thôi, nếu tướng quân phải trả dung đức phi ân tình này, ta liền làm một lần tiểu nhân, tiếp nhận người trong thiên hạ thoá mạ đi. Lúc này, Vương Nhân vội vã chạy tới, khởi bẩm đại điện hạ, ác thái tử xa giá, còn có một khắc đồng hồ liền sẽ tiến vào Lam Điền Cốc bên trong. Xa giá? Tiêu Nhận sững sờ, hỏi, ác thái tử bọn hắn không phải một người một ngựa sao, ở đâu ra xa giá? Vương Nhân hồi đáp, về đại điện hạ, có một cỗ cực kỳ xe ngựa xa hoa. Cực kỳ xe ngựa xa hoa. Chương 492, ám sát, chính thức bắt đầu. Chương 492, ám sát, chính thức bắt đầu. Không có cách nào, mặc dù là dùng để chở gà, nhưng thượng quan Cửu vì định nọ Tiêu Dật, đem lên quan phủ xa hoa nhất xe ngựa đưa cho Tiêu Dật. Không nghĩ tới, thượng quan Cửu một cái cử chỉ vô ý, cũng coi là giúp Tiêu Dật một đại ân, trực tiếp lừa dối Tiêu Nhận. Tiêu Nhận nhíu mày, ác thái tử háo sắc, chắc hẳn đoán chừng từ thượng quan Cửu nơi đó muốn một chiếc xe ngựa, liền có thể trên đường đi trong xe ngựa làm ẩu, đuổi trên đường nhảm chán thời gian. Hừ, Lưu Dung tướng quân, truyền mệnh lệnh của ta, để cho ngươi binh lính dưới quyền, cùng một chỗ bắn chiếc xe ngựa kia. Có bao nhiêu mũi tên, liền bắn cho ta bao nhiêu mũi tên, đem chiếc xe ngựa kia bắn thành cái sảng. Ta muốn sống sống đem ác thái tử bắn chết trong xe ngựa, để hắn tơi chuồng chết mất. Đến lúc đó, người trong thiên hạ đều sẽ biết, cái này ác thái tử có bao nhiêu hoang dâm vô độ. Chờ hắn chết về sau, sẽ không có người hoài niệm hắn, sẽ chỉ có người mang hắn. Lưu Dung lập tức chắp tay nói, mặt tướng tuân mệnh. Thế là, Lưu Dung lập tức phái người truyền đạt mệnh lệnh, lại phái người đi đối diện trên núi truyền lệnh. Lại nói Tiêu Dật một nhóm tiếp tục đi đường. Tiêu Dật xa xa trông thấy Lam Điền Cốc, hướng Lam Hải Bình hỏi, nơi đây địa thế hiểm trở, ngươi có thể phái người cẩn thận tìm hiểu. Lam Hải Bình chắp tay nói, về thái tử điện hạ, mặt tướng phái người lên núi, hai bên đều không có phát hiện một người. Vậy là tốt rồi. Tiêu Dật nhẹ gật đầu, nếu là Tiêu Nhận dẫn người ở chỗ này phục kích của vương, chỉ sợ liền nguy hiểm. Chu Phong cười nói, đại điện hạ đã bị bệ hạ biếm thành thứ dân, cũng đuổi ra khỏi kinh thành. Chỉ sợ thiên hạ to lớn, sẽ không còn có người sẽ giúp hắn. Tiêu Dật khe khẽ lắc đầu, cũng là chưa hẳn. Tiêu Nhận kinh doanh nhiều năm, trong tay đâu chỉ có tử sĩ đơn giản như vậy a. Nếu là cô vương đoán không lầm, Tiêu Nhận trong tay tuyệt đối sẽ có một chi quân đội. Để cô vương tương đối kỳ quái là, lấy cô vương đối với Tiêu Nhận hiểu rõ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua lần này ám sát cô vương cơ hội tốt, vì sao hắn một mực không động thủ đâu? Lam Tiểu Điệp vừa cười vừa nói, nô gia cảm thấy, Tiêu Nhận không phải là không muốn ám sát thái tử điện hạ, mà là một mực tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Thứ nhất, chúng ta một người một ngựa, một khi gặp được Tiêu Nhận đại quân chặn đường, có thể tùy tiện thoát khỏi bọn hắn. Thứ hai, thái tử hộ vệ quân bốn đường dò xét tình huống chung quanh, khiến cho Tiêu Nhận bọn hắn không dám tới gần thái tử điện hạ. Tiêu Dật nhẹ gật đầu, tiểu điệp nói có lý. Mọi người kiên trì một chút nữa, qua Lam Điền cốc, lại có 50 dặm, chính là Lam Điền huyện, hôm nay chúng ta liền xuống giường tại Lam Điền huyện. Thế là, Tiêu Dật bọn người lại tăng nhanh tốc độ, hướng Lam Điền cốc mà đi. Từ thái tử xa giá tiến vào Tiêu Nhận trong tầm mắt, Tiêu Nhận ánh mắt liền rốt cuộc không hề rời đi chiếc kia xe ngựa xa hoa. Ha ha ha, như thế xe ngựa xa hoa, ta cũng là rất ít gặp a. Không cần nghĩ, ác thái tử hiện tại ngay tại trong xe ngựa, không biết cùng cái gì nữ nhân chính lêu lồng đây. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta a. Ta muốn để cái này ác thái tử, cởi chuồng đi đến thế này, lại cởi chuồng rời đi thế giới này. Vạn tên cùng bắn, coi như ngươi ác thái tử là làm bằng sắt, hôm nay ta cũng phải đem ngươi bắn thành con nhím. Nghe Tiêu Nhận ác độc vô cùng, Lưu Dung càng phát ra xem thường hắn. Ngươi nếu muốn giết ác thái tử, giết cũng liền giết đi, làm gì dài dòng văn tự, nói nhiều như vậy ác độc nói. Ngươi càng như vậy mắng không ngừng, liền chứng minh ngươi càng là chỗ dạng, càng là đối với ác thái tử có e ngại tâm lý. Ai, loại người như ngươi ngày sau nếu là làm đại hạ quốc hoàng đế, tuyệt không phải chuyện tốt ta cũng may, lần này ám sát sau khi thành công, ta chính là cái kia hình nhân thế mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết về sau, ta cũng liền không nhìn thấy loại người như ngươi thai họa đại hạ quốc tình cảnh. Ha ha ha, ác thái tử đã bắt đầu tiến vào Lam Điền cốc, quá tốt rồi, ám sát muốn thành công. Tiêu Nhận đặc biệt hưng phấn không thôi, kém một chút chính là giật nảy mình. Thỉnh quân nhập đúng a, chỉ cần Tiêu Giật một nhóm tiến vào Lam Điền cốc, tuyệt đối hay là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bước đầu tiên, vạn tên cùng bắn chiếc xe ngựa kia. Bước thứ hai, cung tiễn xạ quang, cái kia 100 binh sĩ biết dùng tảng đá đánh tới hướng người còn lại. Lam Điền cốc bên trong, chính cũng không thể tránh, Tiêu Giật người tùy hành, tất nhiên đều sẽ bị tươi sống đập chết. Tiêu Nhận nhìn xem Tiêu Giật một nhóm, nữ tử không ít, không khỏi chật chật thở dài nói, ai, đáng tiếc, nhiều như vậy mỹ nhân, đều là cái này ác thái tử gây họa, nếu không, những mỹ nhân này làm sao lại đi theo mất đi tính mạng. Ân, Lưu Dung, ngươi nhanh chóng truyền lệnh, kế hoạch hơi có biến hóa. Kế hoạch hơi có biến hóa. Lưu Dung trong lòng thẳng mắng, mẹ nó, ác thái tử đều đã tiến vào Lam Điền cốc, ám sát lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi lại muốn hơi đổi kế hoạch. Nếu như ngươi không phải đại điện hạ, nếu không phải là đối với tướng quân có ân, lão tử thật sẽ không lại hầu hạ ngươi. Thế là, Lưu Dung đành phải nhẫn mại lửa giận trong lòng, chắp tay nói, xin mời đại điện hạ phân phó. Tiêu Nhận chỉ vào Tiêu Giật một nhóm, nói ra, bước đầu tiên kế hoạch không thay đổi, vẫn là vạn tên cùng bắn về phía xe ngựa. Bước thứ hai kế hoạch hơi có cải biến, không còn dùng hòn đá nện bọn hắn, mà là 200 binh mã đều xuất hiện, đem nam toàn bộ giết chết, nữ toàn bộ bắt sống. Úc, còn có cái kia Lam Hải Bình, cũng cho ta bắt sống. Hắc, chỉ cần Lam Hải Bình trong tay ta, Lam Tiểu Điệp khẳng định sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe lời, đầu nhập trong ngực của ta. Còn có cái kia Hùng Vũ Yên, thủ Lam Hải Bình nhân cứu mạng, ơn dưỡng dục, còn có tình thầy trò, ta đoán nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoan thuận theo tại ta. Về phần Tô Phi Phượng thôi, chờ ta phá đông cùng, bắt Tô Đạo Hải, nàng cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn tự tiến cử cái chiếu. Ha ha ha, Giang Sơn sẽ về ta tất cả, mỹ nhân cũng nhất định phải về ta tất cả. Cho nên, bên thắng lớn nhất là ta Tiêu Nhận, mà không phải cái kia ác thái tử. Hôm nay ta thật cao hứng, đời ta đều không có cao hứng như vậy qua, thoải mái đến nhà. Tiêu Nhận thật cao hứng, thoải mái đến nhà, có thể Lưu Dung kém chút không có đem cái mũi tức điên. Vì mấy cái nữ nhân, ngươi vậy mà để cho ta các huynh đệ mạo hiểm. Nếu là dùng hòn đá nện, huynh đệ của ta tuyệt đối đều sẽ lông tóc không tổn hao gì. Nhưng nếu là cận chiến, đối phương đều là cao thủ, huynh đệ của ta không biết sẽ chết bao nhiêu. Nhất là cái kia Lam Hải Bình, cơ hội là không kém hơn Hoàng Phủ Nam Dương tồn tại, võ nghệ cực cao, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Mà trong mắt của ngươi, chỉ có mấy mỹ nhân này, lại muốn không công tổn thất ta Đông Quân tinh nhuệ chi sư. Lưu Dung đã triệt để tỉnh ngộ, Tiêu Nhận không phải minh chủ, càng là một cái dung chủ. Hủy bỏ lần này hành động. Lưu Dung tâm lý đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy đến. Có thể thời gian không còn kịp rồi, Tiêu Giật một nhóm đã đi tới chỉ định địa điểm phục kích. Tiêu Nhận quát, thất thần làm gì, nhanh đi truyền lệnh. Lưu Dung bất đắc dĩ, khẽ thở dài một cái, đành phải phái người truyền lệnh. Tiêu Nhận khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, một bả nhấc lên bên người đại kỳ màu đỏ, dùng sức lay động mấy lần. Đây chính là tín hiệu. Quả nhiên, 100 quân sĩ nhìn thấy Tiêu Nhận lay động hùng kỳ, lập tức liền dựng cung xạ mũi tên. Vạn tên cùng bắn, cùng nhau bắn về phía chiếc kia xe ngựa sang trọng. Ám sát chính thức bắt đầu. Chương 493, cố lên nha, huynh đệ. Chương 493, cố lên nha, huynh đệ. Chuyện đột nhiên xảy ra. Tiêu Giật bọn người hoàn toàn không ngờ rằng, các loại nghe được cung tiễn thanh âm, nhìn thấy cung tiễn phóng tới, đã quá muộn. Cũng may, những người này đều là cao thủ, không ít người càng là thần kinh bắt chiến, phản ứng cũng cực nhanh. Vụt 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 rút đao rút kiếm thanh âm nối liền không dứt. Lam Hải Bình càng là hét lớn một tiếng, bảo hộ thái tử điện hạ. Nơi này vậy mà quả nhiên có ám sát, Lam Hải Bình tâm lý tuyệt đối là xấu hổ không thôi. Vừa rồi, Tiêu Dật còn chuyên môn hỏi qua hắn, phải chăng đem tình huống xác minh. Lam Hải Bình còn lời thề son sắt mà bảo chứng, đã phái người dò xét qua, nơi này không có mưa hay. Có thể trước sau mới không đến 2 phút đồng hồ, liền triệt để đánh mặt. Vẹn vẹn từ mũi tên số lượng đến xem, hai bên khoảng chừng hơn 100 người. Nếu là Tiêu Dật thật sự có ngoài ý muốn gì, Lam Hải Bình không dám tưởng tượng, hắn đem như thế nào hướng nữ nhi Lam Tiểu Điệp giao phó. Ân, Lam Tiểu Điệp cũng người đang ở hiểm cảnh, có thể hay không thoát thân cũng là ẩn số. Lam Hải Bình như thế nào hướng Hà Đông Bách Tính giao phó, như thế nào hướng Kinh Kỳ Bách Tính giao phó, như thế nào hướng Tô Châu Bách Tính giao phó, như thế nào hướng dọc theo con đường này nhận qua Tiêu Giật Ấn Huệ Bách Tính giao phó. Thứ nhất phát mưa tên, rất chuẩn, cùng nhau xuất tại xe ngựa buồng xe phía trên, càng là có không ít mũi tên xuyên thấu qua buồng xe, bắn vào trong xe. Đánh xe ngựa Liễu Như Thị cơ hồ sợ choáng váng, nàng lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, vậy mà không biết né tránh. Tiêu Dật thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, như là tranh thủ thời gian trốn ở dưới mã xa mặt. Liễu Như Thị lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng lên tiếng, tung người một cái nhảy xuống, trốn vào dưới mã xa mặt. Tiếp lấy, thứ hai phát mưa tên đi vào. Lần này đã kích phạm vi liền lớn, chẳng những là buồng xe, lái xe hai con ngựa cũng trúng rất nhiều mũi tên, còn có vừa rồi Liễu Như Thị ngồi địa phương. Tiếp lấy, chính là thứ ba phát mưa tên, hai con ngựa nổ lập tức liền ngã địa thân vong. Càng khiếp sợ sự tình phát sinh, Lam Điền Cốc phía trước hai đầu, đột nhiên từ trên núi lăn xuống rất nhiều tảng đá lớn, đem hai cái cốc khẩu đều chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Tiêu Dật mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn lập tức ý thức được, đối phương phán đoán sai lầm, đây là bọn hắn duy nhất chạy trốn cơ hội. Tất cả mọi người, xông về trước, chỉ có xông ra Lam Điền Cốc, chúng ta mới có sinh lộ. Không phải vậy, lưu tại nơi này sẽ chỉ trở thành bọn hắn bia sống. Nói đi, Tiêu Dật thúc vào bụng ngựa, phóng ngựa xông về phía trước. Gặp Tiêu Dật xông về trước, Lam Hải Bình vội vàng hét lớn một tiếng, tất cả mọi người, toàn bộ đuổi theo. Thượng quan Dung Nhi còn không có quên Liễu Như Thị, vội vàng hô to, còn có Như là đâu, nàng làm sao bây giờ? Tiêu Dật thanh âm xa xa truyền đến, Như là trốn ở dưới mã xa, cũng không có nguy hiểm, các loại chúng ta đánh lui địch đến, trở lại tìm nàng. Không phải vậy, nếu là chúng ta đều đã chết, nàng cũng không sống được. Rất nhanh, tất cả mọi người thấy rõ phía trước miệng hang tình huống, không khỏi đều hít sâu một hơi. Vô số cái hòn đá chồng chất tại miệng hang vị trí, trọn vẹn gần cao 2 trượng, căn bản ra không được. Cũng may, phía trên đã không có hòn đá tiếp tục lăn xuống tới. Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, cô Vương có Ngọc Kỳ Lân tại, chỉ sợ các ngươi thất sẽ đi. Lần nữa thúc vào bụng ngựa, Tiêu Dật hét lớn một tiếng, Ngọc Kỳ Lân, lần này cô Vương có thể hay không thoát hiểm, liền nhìn ngươi. Cố lên nha, huynh đệ. Ngọc Kỳ Lân tựa hồ có thể nghe hiểu Tiêu Dật lời nói, lập tức liền tê minh một tiếng, tốc độ nhanh hơn. Lam Hải Bình đám người đã là từ từ dừng lại, bọn hắn nhìn thấy, Ngọc Kỳ Lân giống như một đạo tia chớp màu trắng, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Tô Phi Phượng vội vàng hô to một tiếng, thái tử điện hạ, phía trước có hòn đá cản đường, không xông qua được. Vừa dứt lời, tất cả mọi người thấy được để cho người ta khiếp sợ một màn. Tại khoảng cách hòn đá chồng còn có cách xa hơn một trượng thời điểm, Ngọc Kỳ Lân đột nhiên phi thân lên, giống như một đầu bạch long bình thường, vậy mà ngạnh sinh sinh từ gần cao 2 trượng hòn đá chồng lên nhảy tới. Trời ạ, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngọc này Kỳ Lân là ngựa hay là rồng a, hẳn là long mã. Lam Hải Bình phản ứng đầu tiên, vội vàng hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lập tức vứt bỏ ngựa, bỏ qua hòn đá chồng, bảo hộ thái tử điện hạ. Thế là, đám người nhao nhao xuống ngựa, cực nhanh hướng về phía trước chạy tới. Hòn đá chồng là tròn hình mũi khoan, tự nhiên là dễ dàng cho leo lên, Lam Hải Bình bọn người tự nhiên là không cần tốn nhiều sức, liền bò lên. Bọn hắn vừa leo lên hòn đá chồng, liền thấy Tiêu Dật đã lâm vào ác chiến. Bên ngoài có đại khái 50 tên người áo đen, ngay tại vây công Tiêu Dật chính mình. Lam Hải Bình con mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra, những người áo đen này tuyệt đối đều là quân ngũ xuất thân, từng cái đều là bách chiến chi sĩ, đến từ quân đội ám sát. Lam Hải Bình cảm thấy trầm xuống, xem ra đại hạ quốc là càng ngày càng loạn, có ít người vì giết chết Tiêu Dật, không từ thủ đoạn. Cũng may, mặc dù những người áo đen này lợi hại, nhưng Tiêu Dật đao pháp cơ hồ là không kém hơn Lam Hải Bình tồn tại, càng có hậu thế binh vương đánh nhau kinh nghiệm, cùng uống tuyết đao sắc bén, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ chốc lát sau công phu, liền có 7-8 cái người áo đen mất mạng tại uống tuyết dưới đao. Không bao lâu, Lam Hải Bình bọn người liền toàn bộ từ Lam Điền Cốc bên trong thoát khốn, cũng gia nhập vào chém giết hàng ngũ. Bởi như vậy, Tiêu Dật áp lực giảm mạnh, uống tuyết đao càng là giống như sinh mệnh thu hoạch khí bình thường, mỗi một đao xuống dưới, liền sẽ có một người áo đen bị giết. Trên núi, Lưu Dung đang nhắc nhở Tiêu Nhận, đại điện hạ, những người còn lại đều chạy ra Lam Điền Cốc. Tiêu Nhận lơ đễnh, ha ha cười nói, không sao, không sao, ta muốn chỉ là ác thái tử tính mệnh. Chỉ cần ác thái tử chết, thái tử vị trí chính là của ta. Về phần mặt khác những người kia, ta vốn là muốn đem những nữ nhân kia toàn bộ bắt lấy. Lại nói, bọn hắn có thể chạy ra Lam Điền Cốc, lại trốn không trở về Trường An. Lưu Dung đối với Tiêu Nhận là hận đến không được, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì. Lưu Dung, để cái kia miệng hang 50 tên lính, nhanh chóng đi trợ chiến. Bên này, mũi tên cũng sắp xạ quang, sau đó cùng đi, phải tất yếu đem những nam nhân kia toàn bộ giết chết, nữ toàn bộ bắt sống. Lưu Dung bất đắc dĩ, đành phải dựa theo Tiêu Nhận phân phó truyền lệnh. Quả nhiên, mưa tên rất nhanh liền ngừng. Chiếc kia xe ngựa sang trọng trên bồn xe, lít nha lít nhít hiện đầy trường tiễn, con nhím gặp đều thán phục không thôi loại kia. Liễu Như Thị trốn ở xe ngựa dưới đáy, một mực nghe đinh đinh cạch cạch thanh âm, trong lòng sợ sệt muốn chết. Cũng may, xe ngựa dưới đáy đúng là chỗ an toàn nhất. Liễu Như Thị có thể nhìn thấy không ngừng có mũi tên rơi xuống đất, nhưng không có một cái mũi tên bắn tại trên người nàng. Thẳng đến, đã không còn mũi tên bắn tới, Liễu Như Thị mới có chút thở dài một hơi. Nhưng là, nàng không biết Tiêu Dật đám người tình huống như thế nào, không biết đối phương có còn hay không tới điều tra xe ngựa, trong lòng vẫn là khẩn trương đến muốn chết. Cho nên, Liễu Như Thị không dám ra đến, chỉ có thể là âm thầm cầu nguyện Tiêu Dật bọn người có thể an toàn, có thể đem bọn thích khách toàn bộ giết chết, cuối cùng lại đến tìm nàng. Có Lam Hải Bình đám người gia nhập, những người áo đen kia tự nhiên là thất bại thảm hại, bị giết 48 người, bị bắt sống 2 người. Lam Hải Bình quyết đủ, thái tử điện hạ có Ngọc Kỳ Lân, có thể nhanh chóng chạy về Trường An. Hoàng phủ vô tình võ nghệ cao cường, có thể cùng thái tử điện hạ chung một kỵ. Chương 494, Lưu Dung hành hung Tiêu Nhận. Chương 494, Lưu Dung hành hung Tiêu Nhận hoàng phủ vô tình lập tức chắp tay nói, mặt tướng nguyện thể sống chết đem thái tử điện hạ an toàn hộ tống đến Trường An thành. Tiêu Dật khoát tay chặn lại, cười nhạt một tiếng, không cần. Cô Vương ha có thể đem các ngươi bỏ ở nơi này, chính mình đảm mệnh đi. Cô Vương xứng đáng thiên hạ bách tính, tự nhiên cũng phải xứng đáng chính mình dưới trướng tướng sĩ. Mà lại, cô Vương liệu định, đối phương chỉ có 200 người. Dưới mắt, đã bị chúng ta giết chết 50 người, còn kém 150 người. Cái này 150 người, hẳn là tả hữu hai núi đều có 50 người, Nam Cốc khẩu còn có 50 người. Lấy cô Vương chi ý, chúng ta không thể chờ bọn hắn vây kín đi lên, đương chủ động xuất kích. Lam Hải Bình nhất thời nhãn tình sáng lên, cười to nói, thái tử điện hạ chi ý, là tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu Dật nhẹ gật đầu, không sai, chỉ có pháp này mới có thể đem đối phương toàn bộ tiêu diệt, cũng có thể khiến cho bên ta gần như không sẽ có thương vong gì. Thế là cả đám lập tức liền hướng về phía tây chạy đi. Quả nhiên, tại vừa mới vòng qua chân núi thời điểm, liền gặp 50 cái người áo đen chính hướng bên này chạy như bay đến. Người của song phương lập tức liền chém giết cùng một chỗ. Lại nói Tiêu Nhận, Lưu Dung mang theo 50 cái binh sĩ cực nhanh đi vào bị nơi miệng hang. Tiêu Nhận bọn người thình lình phát hiện nơi nào có thái tử hộ vệ quân bóng dáng, tất cả đều là người của bọn hắn, mà lại đều thành thi thể. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Nhận nổi trận lôi đình, đối với Lưu Dung mắng to, ngươi không phải nói những binh lính này đều là thần kinh bách chiến, từng cái đều là cao thủ sao? Ta Lưu Dung nhất thời không còn gì để nói. Lúc này Lưu Dung chợt thấy có một sĩ binh bỗng nhiên bỗng núp đích. Lưu Dung đội vàng đi qua, đem tên lính này ôm vào trong ngực, đội vàng hô, Lý Ngũ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lý Ngũ từ từ mở mắt nhìn Lưu Dung một chút, Lưu tướng quân, quá, thái tử điện hạ không có, không chết, thái tử điện hạ cưới một thất trắng bạch mã, lại vậy mà nhảy ra Gia Lam Điền Cốc. Hán, thủ hạ của hắn cũng bước bỏ ngựa leo ra. Gia Lam Điền Cốc, chúng ta không phải bọn hắn đối thủ. Miễn cưỡng nói xong vừa rồi trải qua, Lý Ngũ cũng nhịn không được nữa, nghèo đầu tắt thở. Tiêu Nhở ở sắc lập tức kêu lên, ta đã biết ác thái tử căn bản không trong xe ngựa, hắn cưới Ngọc Kỳ Lân đâu. Trong thiên hạ có thể nhảy lên gần cao 2 trượng thần mã cũng chỉ có Ngọc Kỳ Lân. Sớm biết như vậy liền không nên chỉ bắn xe ngựa, hẳn là đem những người này toàn bộ bắn giết. Lòng tràn đầy bi phẫn, càng nhiều thống hận khiến cho Lưu Dung cũng nhịn không được nữa. Hoang một chút, Lưu Dung đứng dậy, huy quyền hung hăng đánh vào Tiêu Nhận trên khuôn mặt. Tiêu Nhận không phòng bị đánh một vừa vặn, trùng điệp ném xuống đất. Ta là hoàng tử, ngươi lại dám đánh ta? Tiêu Nhận vừa sợ vừa giận, chỉ vào Lưu Dung, chửi ầm lên. Lưu Dung cười lạnh một tiếng, vậy hạ đã hạ thánh chỉ, đưa ngươi biếm thành thứ dân, ngươi là cái gì hoàng tử? Ta Tiêu Nhận nhất thời một trận nghẹn lời. Ta mặc dù bây giờ không phải hoàng tử, nhưng chỉ cần có thể giết chết ác thái tử, ta liền có thể khôi phục hoàng tử thân phận, còn có thể trở thành thái tử. Ngươi hôm nay dám đánh ta, ngày sau ta tất sát ngươi. Ngươi không có cơ hội này. Lưu Dung đi đến Tiêu Nhận trước mặt, vừa hung ác đá hắn một cước, mắng to, lão tử sớm đã đem sinh tử không để ý, sẽ còn sợ ngươi uy hiếp. Tiêu Nhận lập tức liền sợ, vội vàng nói, ta mặc dù không phải hoàng tử, nhưng ta là Tiêu Ngọc Lân huynh đệ. Lưu Dung lại hung hăng đá Tiêu Nhận một cước, trong miệng mắng, nếu là ngươi là tướng quân huynh đệ, lão tử đã sớm một đao đem ngươi làm thịt. Ta hướng ngươi hiên kế, phục kích thời điểm, đem tất cả mọi người bắn giết. Nhưng ngươi nhất định phải nói, ác thái tử nhất định sẽ trong xe ngựa, cùng nữ nhân lêu lổng, chỉ bắn xe ngựa, không bắn những người khác. Hiện tại là tình huống như thế nào đâu? Người ta ác thái tử căn bản cũng không trong xe ngựa, mà là cưỡi ngựa ở bên ngoài. Còn có, vừa rồi nếu là dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành, lại lấy hòn đá công kích bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể ngươi đây, vậy mà sắp tâm nổi lên, muốn đem những nữ nhân kia bắt sống, muốn thu phục các nàng. Kết quả đây, để bọn hắn có thể có cơ hội trở tới, giết ta gần 50 cái huynh đệ. Nếu không phải ngươi ngu xuẩn, ta nhiều như vậy huynh đệ, như thế nào sẽ chết, bọn hắn muốn nên một cái đều không cần chết. Giống đến nơi đây, Lưu Dung đỏ ngầu cả mắt, càng là vụt một tiếng đem pháp đao rút ra. Tiêu Nhận dọa đến hồn bay lên trời. Vội vàng hô, Lưu Dung, ngươi mới vừa nói qua, ngươi xem ở Tiêu Ngọc Lân trên mặt mũi, là sẽ không giết ta. Lưu Dung hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra, ta sẽ không giết ngươi sẽ chỉ ô uế ta Lưu Dung tay. Nhưng là, ta nhiều như vậy huynh đệ, đều bị ngươi hại chết, ta lại không thể không làm bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Nói đi, Lưu Dung tay phải lắc một cái, phát đao tại Tiêu Nhận gương mặt sẽ qua. A một tiếng hét thảm, Tiêu Nhở ở sắc lập tức lấy tay bưng bít lấy lỗ hai trái, không có ở đây trên mặt đất lăn lộn. Vừa rồi một đao kia, Lưu Dung đem Tiêu Nhận lỗ hai trái nạo xuống tới. Tiêu Nhận xem như nhìn thấy ngon nhân, tiêu thảm đằng sau, nhưng cũng không còn dám mắng Lưu Dung. Lưu Dung, ngươi chờ ta thành đại sự, cái thứ nhất liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một cái thập tốt trưởng hỏi Lưu Dung, tướng quân, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Lưu Dung híp mắt, nhìn qua phía tây, nếu là bản tướng đoán không lầm, ác thái tử tất nhiên là muốn tiêu diệt từng bộ phận. Bọn hắn ít người, chỉ có dùng biện pháp này, mới có thể đem chúng ta phân biệt tiêu diệt, khiến cho tự thân thương vong ít nhất. Hiện tại, đoán chừng bọn hắn sắp cùng Tây Sơn huynh đệ giao thủ. Dựa theo trước đó ước định, Nam Cốc Khẩu huynh đệ cũng sẽ từ Tây Sơn bên này vòng qua đến. Chúng ta bây giờ lập tức nên đón, liền có thể cùng Nam Cốc Khẩu hai huynh đệ mặt giáp công ác thái tử, như vậy mới có một tia phần thắng. Truyền lệnh, lập tức xuất phát, không được sai sót. Tuân mệnh. Thập tốt trường lên tiếng, vung tay lên, mang theo tất cả binh sĩ, đi theo Lưu Dung hướng tây bên kia núi chạy tới. Chạy một hồi, cái kia thập tốt trường nói ra, tướng quân, đại điện hạ cũng không theo tới. Lưu Dung quay đầu nhìn thoáng qua nguyên địa bất động Tiêu Nhận một chút, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hạng người ham sống sợ chết, vậy mà cũng muốn lấy được thái tử vị trí, cũng nghĩ leo lên Cửu Ngũ Chí Tôn. Nếu là trước thời gian biết ngươi là loại người này, lão tử xác định vững chắc sẽ liều chết quên can tướng quân. Chúng ta không để ý tới hắn, hiện tại chúng ta không còn là cho hắn làm việc, mà là muốn cứu chúng ta huynh đệ. Tiêu Nhận đúng là không nhúc nhích, bộ mặt nhìn qua Lưu Dung đám người bóng lưng, trong ánh mắt đều là vẻ hoảng động. Xem ra, lần này ám sát ác thái tử hành động, hy vọng thành công không lớn. Nếu như Lưu Dung bọn hắn có thể đắc thủ, cố nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là bọn họ không thể đắc thủ, tất nhiên sẽ bị ác thái tử bọn người giết chết. Ta nếu là đi theo đám bọn hắn, coi như sẽ không bị bọn hắn giết chết, một khi được đưa tới Trường An, chỉ sợ phụ hoàng cũng không bảo vệ được ta. Ta Tiêu Nhận còn muốn giữ lại thân hữu dụng, không thể chết ở chỗ này. Nói đi, Tiêu Nhận xoay người một cái, cực nhanh rời đi. Chương 495, tình nguyện tại Đông cung làm tỷ nữ, không muốn tại hoàng cung làm cung nữ. Chương 495, tình nguyện tại Đông cung làm tỷ nữ, không muốn tại hoàng cung làm cung nữ. Trường An thành. Hoàng cung. Hồng Diệp Viện. Tần Hồng Diệp đứng tại bên hồ nước, vào bên trong cá chép ném bung đồ ăn. Cá chép bọn họ vui sướng không thôi, tất cả đều tụ tập tại Tần Hồng Diệp trước mặt, tranh đoạt lấy đồ ăn. Tần Hồng Diệp nhìn xem, khoe miệng nổi lên mỉm cười, bản cung ngược lại là cảm thấy, những này cá chép sinh hoạt, so bản cung sinh hoạt còn tốt hơn. Tối thiểu nhất, bọn chúng là không buồn không lo, trừ du động, chính là ăn uống, còn có nghỉ ngơi. Thiếp thân cung nữ Linh Lung nghe, khe khẽ thở dài, nương nương, bệ hạ đã có gần nửa tháng không đến Hồng Diệp Viện. Từ khi nương nương vào cung đến nay, bệ hạ chưa từng có thời gian dài như vậy không đến Hồng Diệp Viện đâu. Xem ra, bệ hạ đối với thái tử điện hạ, đối với nương nương, sắp thực sinh ra lòng nghi ngờ. Tần Hồng Diệp cười lạnh một tiếng, theo hắn đi hoài nghi đi, bản cung thì sợ gì? Vũ cổ chi sự, bản cung là trong sạch, tự nhiên không sợ hắn hoài nghi. Hắn yêu đến Hồng Diệp Viện, liền đến, hắn nếu không yêu đến, bản cung cũng là có thể rơi vào một cái thanh tịnh. Linh Lung trầm mặc một chút, còn nói thêm, khởi bẩm nương nương, Dung Đức phi từ lãnh cung đi ra. Cái gì? Tần Hồng Diệp tay phải run, không khỏi đem trong tay thức ăn cho cá tất cả đều gắn ra ngoài. Những cá chép kia liền càng thêm vui sướng, chen chúc đến cũng liền lợi hại hơn. Tần Hồng Diệp xoay người lại, hỏi, chuyện khi nào? Đã có 10 ngày. Tần Hồng Diệp hơi nhíu cau mày, vì sao hiện tại mới nói? Linh Lung cũng là một mặt ủy khuất, nô tỳ là cảm thấy nương nương mấy ngày nay tâm tình cũng tốt, liền không có dám nhắc tới lên việc này. Ai? Tần Hồng Diệp khe khẽ thở dài, những ngày qua cũng là ủy khuất ngươi. Linh Lung đội bằng nói, nô tỳ không ủy khuất, nô tỳ chỉ là thay nương nương không đáng qua. Không hiểu đâu, liền bị bệ hạ hoài nghi lên, nương nương mới là thật ủy khuất. Tần Hồng Diệp cười khổ một tiếng, hoàng đế tâm tư là khó khăn nhất nắm chắc. Trước kia, bản cung coi là bản cung đối với bệ hạ là hiểu rất rõ, nhưng lần này sự tình, bản cung mới phát hiện, bản cung sai, sai rất không hợp thói thường. Hoàng đế liền nên là người cô đơn, chỉ có thể là hắn có lỗi với người trong thiên hạ, người trong thiên hạ không có khả năng có lỗi với hắn. Cho dù như thái tử, con trai ruột của hắn, lại như thế tận hết sức lực giúp hắn quản lý quốc gia, nhưng cuối cùng vẫn chạy không khỏi hắn nghi kỵ. Bản cung hiện tại không lo lắng chính mình, mà là lo lắng thái tử a. Thái tử mặc dù văn võ song toàn, có thể thiên hạ này dù sao cũng là bệ hạ, đại quyền là bệ hạ trong tầm tay. Một khi bệ hạ bị người châm ngòi, đối với thái tử nghi kỵ tâm nhập trọng, chỉ sợ phế truất thái tử sự tình liền sẽ phát sinh. Linh Lung nghe được trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, nương nương, phải làm sao mới ở đây, muốn hay không nô tỳ nghĩ biện pháp xuất cùng, nhắc nhở một chút thái tử điện hạ. Không cần. Tần Hồng Diệp khe khẽ lắc đầu, đây chẳng qua là bản cung suy đoán mà thôi, chưa hẳn đều trúng. Như thái tử biết được việc này, chỉ sợ sẽ đối với bệ hạ sinh ra khúc mắc chi tâm, sẽ không tốt. Lại nói, lấy thái tử anh minh thần võ, bên người còn có Viên Tiên Hiên cùng Lữ Chính Bản hai người phụ tá, nhìn vấn đề tất nhiên sẽ so bản cung càng thêm triệt để. Còn nữa, đại hạ quốc quy định, hậu cung không được can chính. Như bị bệ hạ biết được bản cung cùng thái tử điện hạ tư truyền tin tức, chỉ sợ cái thứ hai tiến lãnh cung người chính là bản cung. Linh Lung nhẹ gật đầu, nô tỳ biết. Tần Hồng Diệp lại hỏi, thái tử xuôi Nam Tô Châu đã có nửa tháng đi. Linh Lung nhẹ gật đầu, về nương nương, hôm nay đúng lúc là ngày thứ 14. 14 ngày đã là hai kỳ thái tử Chu Khan. Tần Hồng Diệp khe khẽ thở dài, không có thái tử Chu Khan trước đó, bản cung cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Hiện tại có thái tử Chu Khan, bản cung ngược lại cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Linh Lung vừa cười vừa nói, nương nương, nào chỉ là hai kỳ thái tử Chu Khan đâu, còn có Long Hán Đại Kiếp bộ hai. Nô tỳ thật rất ngạc nhiên, thái tử điện hạ vậy mà có thể nghĩ ra Long Hán Đại Kiếp dạng này thiên mã hành không tiểu thuyết, quả thực là để cho người ta khâm phục không thôi. Tân Hồng Diệp nhìn thoáng qua một mặt hoa si Linh Lung, vừa cười vừa nói, làm sao, có phải hay không thích thái tử? Không bằng, bản cung làm ngôi, đem ngươi đưa đến Đông Cung, phụ dưỡng thái tử, như thế nào? Nương nương Linh Lung đại tu, lập tức liền dậm chân, một mặt thẹn thùng, nương nương khi dễ nô tỳ không tới. Nhìn xem Linh Lung thẹn thùng, Tần Hồng Diệp tâm lý cũng là một trận vui vẻ, mấy ngày không nhanh cơ hồ quét sạch. Tần Hồng Diệp lại là khe khẽ thở dài, bản cung cũng chỉ là trêu chọc ngươi mà thôi. Nếu là không có Vu Cổ chi sự, bản cung đem ngươi đưa vào Đông Cung, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, bệ hạ đối với bản cung cùng thái tử đều đã bắt đầu nghi kỵ. Nếu là bản cung hiện tại đem ngươi đưa đến Đông Cung, chỉ sợ sẽ gây nên bệ hạ càng thêm nghi kỵ, đối với bản cung cùng thái tử đều không phải là chuyện tốt, đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt. Linh Lung cũng là sắc mặt đạm đạm, nhẹ gật đầu, nô tỳ minh bạch. Nô tỳ không có bất kỳ cái gì hy vọng xa vời, chỉ muốn tiếp tục lưu lại nương nương bên người, hầu hạ nương nương cả một đời. Lại nói, Đông Cung nữ nhân đã rất nhiều, nô tỳ làm gì lại tiến tới đâu? Tần Hồng Diệp mỉm cười, nếu như thái tử có thể trải qua cửa này, ngày sau tất nhiên liền có thể tiếp trưởng hoàng vị. Lấy thái tử phong lưu cá tính, hậu cung số lượng tuyệt đối phải vượt xa quá bệ hạ. Hiện tại đông cung mới có mấy cái nữ nhân a, há có thể thỏa mãn thái tử khẩu vị? Ngươi như đi, cũng có thể giúp đỡ một chút Tuyết Như, mặc kệ là đối với ngươi hay là đối với Tuyết Như, đều là có ích vô hại. Linh Lung hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái, nô tỳ đa tạ nương nương, nô tỳ nhưng bằng nương nương an bài. Tiêu Dật tại Đại Hạ quốc thanh danh to lớn, quả thực là vô số thiếu nữ sùng bái thần tượng. Vóc người anh tuấn, càng là tài hoa hơn người, lại là thái tử tôn vị. Cho nên, nếu là tại Đại Hạ quốc khắp nơi phỏng vấn chưa lập gia đình thiếu nữ, hy vọng nhất vị hôn phu là ai, đoán chừng cũng sẽ là thống nhất đường kính, thái tử điện hạ. Tô Châu Thành, nhiều người như vậy muốn đem chính mình xinh đẹp nữ nhi hoặc là muội muội đưa cho Tiêu Dật, chính là nguyên nhân này. Chỉ bất quá, Liễu Như Sơn thông minh một chút, một cái hội nuôi gà lấy cớ, để Tiêu Dật nghĩ đến đùi gà chiên, cánh gà chiên sinh ý, lúc này mới tiếp nhận Liễu Như thị. Đại Hạ quốc thiếu nữ không biết bao nhiêu vạn, có mấy cái có thể giống Liễu Như Ngọc, Liễu Như thị may mắn như vậy. Càng nhiều hơn chính là, ngay cả gặp Tiêu Dật một mặt cơ hội đều không có. Có thể Trường An thành là lâu đài gần nước a, hoàng cung cung nữ càng có nhất định ưu thế. Giống Linh Lung dạng này tuổi trẻ mỹ mạo cung nữ, hoàng cung rất nhiều, cái nào không muốn vào nhập Đông cung a, tình nguyện tại Đông cung làm tỷ nữ, không muốn tại hoàng cung làm cung nữ, đây cơ hội là hoàng cung tất cả cung nữ ý nghĩ. Linh Lung tuổi tác cùng Tiêu Dật tương đương, lại có Tần Hồng Diệp là Tần Tuyết Như cô ưu thế, ý nghĩ này tự nhiên càng cường liệt. Tần Hồng Diệp khẽ khẽ thở dài, "Linh Lung, bản cung tình thế bây giờ đáng lo, không cho phép bên người không có một cái nào tuyệt đối có thể người tin cận. Cho nên, ta mới có thể lấy thái tử điện hạ làm mồi nhử, để cho ngươi trở thành bản cung tuyệt đối tâm phúc." Chương 496, thái tử điện hạ chuẩn bị làm sao bây giờ? Chương 496, thái tử điện hạ chuẩn bị làm sao bây giờ? Lam Điền Cốc, kịch chiến còn đang tiến hành. Tây Sơn 50 tên người áo đen rất nhanh liền bị Tiêu Dật bọn người toàn bộ xử lý. Tiếp đấy, Tiêu Dật bọn người tiếp tục hướng Nam Cốc khẩu chạy gấp tới. Kết quả đây, chẳng mấy chốc thời gian, Tiêu Dật bọn người liền cùng cái kia 50 cái người áo đen tao ngộ. Tiêu Dật bên này là hơn 30 người. Chỉ bất quá, Tiêu Dật bên này hơn 30 người, hoàn toàn không phải Lưu Dung những này tinh nhuệ nhưng so sánh. Song phương một khi gặp phải đằng sau, không dùng đến bao nhiêu cái hội hợp, Lưu Dung thủ hạ liền sẽ toàn quân bị diệt. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lưu Dung bọn người. Tiêu Dật mấy người cũng ngừng lại, chờ lấy Lưu Dung đám người đi tới. Lam thống lĩnh, đối phương khôi thủ liền giao cho ngươi. Nếu có thể đem hắn bắt sống, cô vương liền miễn đi ngươi lần này thất trách chi tội. Lam Hải Bình trong lòng giật mình, nhìn về phía Tiêu Dật. Lần này, Lam Hải Bình thất trách, tuyệt đối là tội chết. Bởi vì nếu không phải là đối phương phán đoán sai lầm, bọn hắn đoàn người này tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Có lẽ, Tiêu Dật đều sẽ gặp nguy hiểm. Càng mấu chốt một chút, Lam Hải Bình là ngày xưa đại sở quốc Dương Nghiệt, vừa mới đầu nhập Tiêu Dật không lâu. Cả hai kết hợp lại, rất nhiều người đều sẽ cho rằng Lam Hải Bình có thể là cố ý yếu hại Tiêu Dật. Nhưng Tiêu Dật trong lòng minh bạch, Lam Hải Bình là vô tâm chi tội. Nếu không, Lam Tiểu Điệp cùng Hùng Vũ Yên cũng sẽ không đi theo cùng một chỗ. Lam Hải Bình lòng tràn đầy cảm kích, vì một chân trên đất, đa tạ thái tử điện hạ, mặt tướng sẽ làm sông pha khói lửa, không chối từ. Hùng Vũ Yên nhìn ở trong mắt, khẽ khẽ thở dài, Tiêu Dật chiêu này chơi đến quá đẹp. Từ đó về sau, Lam Hải Bình càng biết đối với hắn khăng khăng một mực. Nhưng mà, Hùng Vũ Yên cũng là đặc biệt bội phục. Trước kia nàng, đối với Lam Hải Bình khống chế, chính là uy đa một chút, ân lại ít đi rất nhiều. Lam Tiểu Điệp thì là triệt để thở dài một hơi. Từ đó năm bắt đầu, Lam Tiểu Điệp chỉ lo lắng cha nàng Lam Hải Bình. Dù sao, bởi vì tế sát không đúng chỗ, dẫn đến thái tử điện hạ lâm vào hiểm cảnh, tuyệt đối là tội chết một đầu. Lam Tiểu Điệp muốn thay Lam Hải Bình cầu tình, làm sao vừa rồi một mực tại chém giết cùng chạy nhanh, Lam Tiểu Điệp không tìm được cơ hội. Không nghĩ tới, Tiêu Dật vẫn muốn việc này đâu, chủ động cho Lam Hải Bình một cái cơ hội. Thái tử điện hạ thật tốt, Lam Tiểu Điệp nhìn về phía Tiêu Dật, phương tâm ngọt như mật. Một hồi, chờ đối phương xuống lại, ta muốn trợ giúp cha bắt giữ đối phương khôi thủ. Hùng Vũ Yên cũng là nghĩ như vậy. Lưu Dung trong khi chạy, đã thấy Nam Cốc khẩu 50 người cũng toàn bộ tử trận. Đối phương tựa hồ không có bất kỳ ai chết, thực lực cách xa quá lớn. Lưu Dung minh bạch, mặc kệ là hắn hay là Tiêu Ngọc Lân đều khinh thường vị thái tử điện hạ này. Tình huống dưới mắt, Lưu Dung đã là không đường thối lui, chỉ có thể là kiên trì, liều đến vừa chết. Lưu Dung vừa rồi đã đánh tơi bởi Tiêu Nhận một trận, cho dù hắn hôm nay có thể sống, ngày sau tất nhiên cũng khó thoát Tiêu Nhận độc thủ. Chẳng, hôm nay đem tính mệnh lưu tại nơi này, cũng coi là xả thân lấy nghĩa. Lại nói, chỉ có bọn hắn đều đã chết, lai lịch của bọn hắn mới có thể trở thành một điều bí ẩn, sẽ không gây họa tới đến Tiêu Ngọc Lân trên thân. Nhìn xem Lưu Dung bọn người càng ngày càng gần, Tiêu Dật trầm giọng quát, đây là cuối cùng một đợt địch nhân rồi, nhớ kỹ, tận lực thiếu giết, lấy đánh mất xỉu làm chủ. Mặt tướng tuân mệnh, đám người cùng nhau lên tiếng, cũng hướng Lưu Dung bọn người tiến lên. Các huynh đệ, giết cho ta. Lưu Dung giơ phát đao, hét lớn một tiếng. Cái này một cuống họng không cẩn thận, lập tức liền bại lộ hắn khôi thủ thân phận. Lam Hải Bình, Lam Tiểu Điệp cùng Hùng Vũ Yên, cùng chết tập trung vào hắn. Hỗ chiến, lập tức triển khai. Thực lực chênh lệch quá lớn, những này tinh nhuệ tại Tiêu Dật đám người trước mặt, cơ hồ không có bao nhiêu sức phản kháng. Lấy một đi hai, đối phương mới 50 người, không đủ phân. Rất nhanh, người áo đen nhao nhao bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, chỉ có số rất ít bị giết chết. Lam Hải Bình cũng cùng Lưu Dung chiến đấu ở cùng nhau. Lưu Dung cũng là một thành viên mãnh tướng, là Tiêu Ngọc Lân dưới trướng đệ nhất mãnh tướng, nhưng võ nghệ cùng Lam Hải Bình so sánh, hay là kém một chút. 30 hội hợp đằng sau, Lưu Dung liền thoảng qua ở vào hạ phòng. Nhưng bởi vì Lam Hải Bình muốn sống cầm hắn, trong lúc nhất thời cũng là không làm gì được hắn. Lam Tiểu Điệp thấy thế, lập tức liền huy kiếm tiến lên, "Cha, ta giúp ngươi một tay." Hùng Vũ Yên cũng hét lớn một tiếng, "Lam thống lĩnh, mặt tướng cũng giúp ngươi một tay." Có Lam Tiểu Điệp cùng Hùng Vũ Yên gia nhập, Lưu Dung áp lực liền lớn, đỡ trái hở phải, có chút chật vật. Nhưng Lưu Dung biết rõ hẳn phải chết, giống như một đầu nổi điên sói đói bình thường, chỉ công không tuân thủ, rất có đồng quy vu tận ý tứ. Lam Hải Bình ba người trí tại bắt sống hắn, trong lúc nhất thời cũng là bị trói tay chân, không cách nào đáp thủ. Tiêu Dật gặp, hơi nhíu cao mày, hướng Vân Tiên Nhi vẫy vẫy tay. Vân Tiên Nhi hiểu ý, lấy ra một thanh phi đao, tuyển đúng thời cơ, ném ra ngoài, chính giữa Lưu Dung cánh tay phải. Lưu Dung nhất thời cảm thấy cánh tay phải một trận vô lực, trong tay phát đao bị Lam Hải Bình đánh bay. Lập tức, Lam Tiểu Điệp cùng Hùng Vũ Yên hai thanh trường kiếm, liền cùng một chỗ gác ở Lưu Dung trên cổ. Lam Hải Bình lo lắng Lưu Dung tìm chết, lập tức xoay chuyển súng đao, hung hăng đập vào Lưu Dung trên nót, đem hắn đánh cho bất tỉnh đi qua. Chiến đấu, triệt để kết thúc. Tính cả Lưu Dung, tổng cộng là 201 cá nhân. Bị giết 159 người, còn lại tất cả đều bị cầm. Trận chiến đấu này tốn thời gian mặc dù không dài, nhưng trong đó quá trình xác thực rất kinh tâm động phách. Nếu không phải là đối phương chỉ huy sai lầm, có trời mới biết sẽ là một cái dạng gì kết cục. Cho dù Tiêu Dật có thể dựa vào Ngọc Kỳ Lân thần uy chạy thoát, nhưng Lam Hải Bình bọn hắn những người này đâu, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Tiêu Dật đem Lưu Dung mặt nạ lấy xuống, không nhận ra hắn. Người này ngược lại là một thành viên hán tướng, lại không biết là một chi nào quân đội. Lam Hải Bình mỉm cười, như mạ tướng đoán không sai, người này hẳn là Đông Quân. Đông Quân chính là Tiêu Ngọc Lân. Tiêu Dật nhẹ gật đầu, không sai, Tiêu Nhận cùng Tiêu Ngọc Lân quan hệ vô cùng tốt. Tiêu Nhận bị biếm thành thứ dân, đối với cô vương hận thấu xương, lại vô lực ám sát cô vương. Thế là thừa dịp cô vương xuôi nam Tô Châu, hắn đi tìm Tiêu Ngọc Lân, để Tiêu Ngọc Lân phái tinh binh giúp hắn một tay. Vừa rồi phục kích thời điểm chỉ huy sai lầm người, hẳn là Tiêu Nhận. Nếu là Tiêu Nhận không can dự, để người này lĩnh quân bố trí mai phục, chỉ sợ chúng ta liền thật thai kiếp khó thoát. Lam Hải Bình hỏi, thái tử điện hạ chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu Ngọc Lân là bệ hạ nghĩa tử, thái tử điện hạ nghĩa minh, càng là trấn đông tướng quân, tay cầm 50,000 binh mã. Nếu là không có bệ hạ ý chỉ sợ thái tử điện hạ cũng khó có thể động hắn. Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, phụ hoàng nghĩa tử liền dám trợ trụ vi ngược, ám sát cô vương sao? Trấn đông tướng quân thế nào, 50,000 binh mã thế nào, phụ hoàng có thể cho hắn những này, cũng tương tự có thể thu hồi lại. Không có binh quyền, không có địa vị, hắn Tiêu Ngọc Lân liền chẳng phải là cái gì. Việc này cô vương sẽ tra một cái tra ra manh mối. Nếu thật là Tiêu Ngọc Lân thật tham dự, cô vương cho dù không giết hắn, cũng tất nhiên sẽ không dễ tha hắn. Chu Phong, ngươi đem những người này tất cả đều trói lại. Lam thống lĩnh, các ngươi cùng cô vương đi Lam Điền Cốc, nhìn xem Liễu Như Thị nha đầu kia thế nào. Chương 497, ác thái tử, ngươi liền chờ xem, ta Tiêu Nhận trùng cực kế sách. Chương 497, ác thái tử, ngươi liền chờ xem, ta Tiêu Nhận trùng cực kế sách. Chu Phong mang theo 10 cái thái tử hộ vệ quân, lưu tại nơi này sẽ được đánh ngất xỉu người áo đen toàn bộ trói gô đứng lên. Tiêu Dật thì là mang theo Lam Hải Bình bọn người, lần nữa trở lại Lam Điền Cốc miệng. Theo Lam Hải Bình ra lệnh một tiếng, 10 cái thái tử hộ vệ quân cùng Lâm Hổ ba huynh đệ bắt đầu chuyển lên những hòn đá này đến. Đại khái hơn một phút sau, mặc dù hòn đá không có bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là đã thông một con đường. Tiêu Dật dẫn người đi vào bên cạnh xe ngựa. Như là Tiêu Dật ngồi xổm người xuống, hướng dưới mã sa mặt nhìn thoáng qua, quả gặp Liễu Như Thị còn nằm nhoài dưới mã sa mặt, chính cao lương phát run đầu. Nghe được Tiêu Dật thanh âm, Liễu Như Thị lúc này mới có chút xoay đầu lại. Thấy là Tiêu Dật, Liễu Như Thị không khỏi đại hỉ, vội vàng chui ra gầm xe, nhào vào Tiêu Dật trong ngực. Thái tử điện hạ Liễu Như Thị ôm Tiêu Dật cổ, lên tiếng khóc lớn lên. Một cái 14 tuổi nữ hài tử, lần thứ nhất rời nhà Thiên Lý Chi Diêu, lại đột nhiên tại Quỷ Môn Quan miệng đi một vòng, nếu nói Liễu Như Thị không sợ tuyệt đối là giả. Tiêu Dật vỗ nhẹ nhẹ lấy Liễu Như Thị phần lưng, nhẹ giọng trấn an nói, "Tốt, như là ngon à, không khóc, đã không có nguy hiểm." Thái tử điện hạ, nô tỳ vừa rồi nhanh hụ chết. Liễu Như Thị chỗ nào có thể ngừng đến xuống tới, một bên khóc, một bên đứt quãng nói ra, "Nô tỳ lấy, coi là rốt cuộc cũng không gặp được, không đến thái tử điện hạ." Tiêu Dật vừa cười vừa nói, "Ngươi đây không phải lại gặp được cô vương thôi. Nói đến, cô vương có thể còn sống sót, hay là như là ngươi cứu được cô vương một mạng đâu?" A Liễu Như Thị không khỏi giật nảy cả mình, lập tức liền đứng lên, nô tỳ không cứu được thái tử điện hạ a, nô tỳ chỉ là núp ở xe ngựa dưới đáy." Tiêu Dật cười chỉ chiếc xe ngựa này, "Nếu không phải ngươi đi theo cô vương đến Trường An, nếu không phải là ngươi muốn đem những cái kia gà mang theo, cô vương cũng sẽ không hướng thượng quan cửu muốn một chiếc xe ngựa. Nếu như không có chiếc xe ngựa này, cô vương Ngọc Kỳ lần quá mức dễ thấy, chỉ sợ những cái kia cung tiễn đều sẽ chào hỏi cô vương. Cô vương cho dù có lại lớn bản sự, cũng là ngăn không được đối phương loạn tiễn tẩy phát, đoán chừng đã bị bắn thành con nhím. Cho nên a, như là ngươi thế nhưng là cô vương phúc tinh đâu." "Thật sao?" Liễu Như Thị nhất thời nhãn tình sáng lên, nín khóc mà cười đứng lên, nói như vậy, nô tỳ cũng coi là vì thái tử điện hạ từng lập công. "Không sai." Tiêu Dật gật đầu cười, "Ngươi cứu được cô vương tính mệnh, cô vương khẳng định phải khen thưởng ngươi. Như là ngươi nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Chỉ cần là cô vương có thể làm được, cô vương một mực đáp ứng ngươi." Người xung quanh nhìn xem Tiêu Dật đùa Liễu Như Thị, đều là một trận mỉm cười, thầm nghĩ, nha đầu này, thật sự là tốt đơn thuần. Liễu Như Thị thật đúng là nghiêng đầu, bắt đầu tự hỏi, nô tỳ cũng đừng cái gì quá phận ban thưởng, chỉ cầu thái tử điện hạ có thể một mực để nô tỳ lưu tại đông cung, hầu hạ thái tử điện hạ. Tiêu Dật nghe, khẽ khẽ thở dài, như là, ngươi vì sao chỉ cần ban thưởng như vậy đâu? Cần biết, Đông Cung mặc dù không thể so với Hoàng Cung, nhưng cũng là cung, vừa vào Đông Cung sâu như biển a. Liễu Như Thị mỉm cười, nô tỳ ca ca nói, Thái tử điện hạ là người tốt, là Tô Châu bách tính làm chủ, là Hà Đông bách tính làm chủ, chuyên môn giết tham quan ác quan cùng ác bá hào cường. Trong thiên hạ, không biết có bao nhiêu người nguyện ý phục thị Thái tử điện hạ đâu. Nếu là nô tỳ có thể có cơ hội này, chính là chúng ta Liễu gia mộ tổ bốc khói. Trước khi đến, nô tỳ ca ca đối với nô tỳ giao phó, từ đây nô tỳ cùng Liễu gia không có chút quan hệ nào. Nô tỳ sứ mệnh chính là cực kỳ phụng dưỡng Thái tử điện hạ, cố gắng là Thái tử điện hạ phân ưu giải nạn. Tiêu Dật khe khẽ thở dài, nhẹ gật đầu. Liễu Như Thị từ đây cùng Liễu gia không có chút quan hệ nào, đây là Liễu Như Sơn một cái thái độ. Hắn đưa muội tử đi Đông Cung, không phải muốn trèo lên Tiêu Dật cây to này, mà chỉ là một loại cảm kích tâm lý. Tiêu Dật vỗ vỗ Liễu Như Thị bà bay, mỉm cười, tốt, cô vương đáp ứng ngươi. Ngươi muốn tại Đông Cung ở bao lâu, liền ở bao lâu. Chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, cô vương nhất định sẽ không đuổi ngươi ra Đông Cung, như thế nào? Liễu Như Thị đại hỉ, ngon ngọt cười, Thái tử điện hạ yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không phạm sai lầm. Tiêu Dật tò mò hỏi, ngươi nha đầu này, vì sao chắc chắn như thế a? Liễu Như Thị hì hì cười một tiếng, nô tỳ ca ca nói, Thái tử điện hạ để nô tỳ làm cái gì, nô tỳ thì làm cái đó. Không hỏi nguyên nhân, không hỏi nguyên do, nô tỳ làm sao lại làm chuyện vậy đâu? Tiêu Dật cười to nói, ngươi ca ca kia, nhìn xem cao lớn thu kịch, tâm tư này so nữ nhân đều muốn tinh tế tỉ mỉ a. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta cái này liền xuất cốc đi thôi. Úc, đúng rồi, ngươi xem một chút những cái kia gà thế nào. Liễu Như Thị lúc này mới nhớ tới trong buồng xe còn có mười mấy cái gà đâu, đội vàng quát to một tiếng, cực nhanh đi vào phía sau xe ngựa, đem cửa xe mở ra. Trong ngay mắt, Liễu Như Thị liền ngây dại, mười mấy cái gà, tất cả đều chết. Mỗi một gà trên thân, chí ít đâm 4 mũi tên, nhiều nhất một cái trên thân đâm thập nhị chi mũi tên. Liễu Như Thị nước mắt lập tức lại lần nữa chảy xuống. Tiêu Dật đi vào bên cạnh nàng, khẽ khẽ thở dài, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, như là, ngươi yên tâm, thù này cô vương sẽ thay ngươi báo trở về. Không, Liễu Như Thị khẽ khẽ lắc đầu, nô tỳ không cần báo thù, cho dù là nô tỳ bị giết, nô tỳ cũng không muốn để Thái tử điện hạ báo thù. Nô tỳ không muốn để cho Thái tử điện hạ có bất kỳ nguy hiểm, nô tỳ chỉ hy vọng Thái tử điện hạ bình bình an an, kiện kiện khang khang. Tiêu Dật nghe, khẽ khẽ thở dài. Hoàng quyền chi lộ, nào có cái gì bình bình an an, nào có cái gì kiện kiện khang khang, đây là một con đường máu, một con đường không có lối về. Hổ con Tiêu Dật hướng Lâm Hổ vẫy vẫy tay, mỗi người các ngươi ôm một cái, mang về Trường An, an táng tại Đông Cung bên trong. Nếu như không phải bọn chúng, cô vương hiện tại chỉ sợ là một bộ thi thể, cô vương nhất định phải hậu táng bọn chúng. Mặt tướng tuân mệnh. Lâm Hổ bọn người lập tức tiến lên, mỗi người ôm một cái chiếc gà. Đám người lần nữa rời đi Lam Điền Cốc. Chu Phong mấy người cũng đem những người áo đen kia tù binh toàn bộ buộc chặt tốt, càng là dùng dây thừng đem bọn hắn bắt đầu xuyên, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đợi Tiêu Dật bọn người rời đi về sau, Tiêu Nhận mới không biết từ nơi nào đột nhiên lại xông ra. Nhìn qua Tiêu Dật đám người đã hóa thành điểm đen bóng lưng, Tiêu Nhận nghiến răng nghiến lợi nói, "Ác thái tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, nhưng lần sau ngươi liền sẽ không lại có vận khí tốt như vậy. Không bao lâu, ngươi liền sẽ đi thịnh kinh, tham gia thái tử đại hội." "Ha ha ha, thái tử đại hội sẽ là ngươi ác thái tử điểm chung kết. Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối sẽ tuyệt đối nghĩ không ra, đại hạ quốc sẽ đổi trời. Sau đó, chính là đại hạ quốc cùng đại man quốc ở giữa một trận ác chiến. Mà ngươi, thân ở đại man quốc, thân ở thịnh kinh, chẳng khác nào là thân ở đầm rồng hang hổ. Căn bản không cần ta xuất thủ, đại man quốc hoàng đế liền sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Ác thái tử, ngươi liền chờ xem, ta Tiêu Nhận trùng cực kế sách nói đi đằng sau." Tiêu Nhận cũng quay người rời đi Lam Điền Cốc. Chương 498, nô tỳ ta thế nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a. Chương 498, nô tỳ ta thế nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a. Trường An thành. Hoàng cung, Thái cực điện. Tiêu Thiên Hành đống nhiên thả ra trong tay ngự bút, chậm rãi ngẩng đầu lên, hỏi: "Vu Hữu Sơn, sáng hôm nay hoàng phủ Nam Dương nói, thái tử tới chỗ nào, lúc nào có thể trở lại Trường An?" Vu Hữu Sơn vội vàng trả lời: "Bẩm bệ hạ, hoàng phủ tướng quân nói, thái tử đêm nay có thể tới Lam Điền huyện, ngày mai liền có thể trở lại Trường An." Úc. Tiêu Thiên Hành nhẹ gật đầu, nhìn ta đầu óc này, thật không được, điểm này sự tình đều không nhớ được. Thái tử đây là lần thứ ba đi xa nhà, mỗi một lần đi xa nhà, thái tử đều sẽ cho chấm kinh hỉ. Lần này Tô Châu chi hành, không biết sẽ có bao nhiêu tham quan ác quan cùng ác bá hảo cường đầu người rơi xuống đất đâu. Ngươi nhìn một cái, nhiều như vậy tấu chương, đều là vạch tội thái tử, nói quá giết chết nghiệt quá nặng. Thử, bọn hắn cũng có mặt nói quá giết chết nghiệt quá nặng. Nhiều năm như vậy, bọn hắn tại nhiệm bên trên bó lớn kiếm tiền, không chút kiêng kỵ ức hiếp bách tính, chết trong tay bọn hắn bách tính nào chỉ là cái số này. Chấm đều chẳng muốn hồi phục những tấu chương này, chấm chỉ muốn nói, quá giết chết thật tốt, những người này nên giết. Nếu bọn họ đều có thể cùng chấm một dạng, cần cù chăm chỉ, toàn tâm toàn ý vì bách tính mưu phúc lợi, thái tử sẽ giết bọn hắn. Nghe Tiêu Thiên Hành lời nói, Vu Hữu Sơn có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn phục thị Tiêu Thiên Hành nhiều năm như vậy, tưởng rằng hiểu rất rõ vị hoàng đế này. Nhưng bây giờ Vu Hữu Sơn phát hiện, hắn cũng không biết một tí gì Tiêu Thiên Hành. Tiêu Thiên Hành trong thân thể, tựa hồ có hai thái cực tư duy, một cái là đối với Tiêu Dật mười phần đồng ý cùng ưa thích, một cái là đối với Tiêu Dật không gì sánh được ghen tị và chán ghét. Thậm chí, nhiều khi, Vu Hữu Sơn cũng không biết rõ, Tiêu Thiên Hành lời nói một câu nào là thật, một câu nào là giả. Bất quá, Vu Hữu Sơn có thể xác định một chút, Tiêu Thiên Hành đã có phế chuất Tiêu Dật chi tâm. Nhưng là, phế chuất Tiêu Dật, Tiêu Thiên Hành còn phải tiếp tục để Tiêu Dật thi triển tài hoa của hắn. Còn có chính là, phế chuất Tiêu Dật đằng sau, để cái nào hoàng tử tiếp nhận thái tử vị trí. Hai chuyện này, Tiêu Tiên Hành còn không có hoàn toàn thỏa đáng chuẩn bị, cũng liền tạm thời không có đối với Tiêu Dật ra tay. Mấy ngày gần đây nhất, Vu Hữu Sơn phát hiện, Tiêu Tiên Hành đối không có thành niên hoàng tử bắt đầu để ý đại hạ quốc hoàng cung, không có thành niên hoàng tử có 3 cái. Bên trong một cái chỉ có 1 tuổi, còn lại 2 cái theo thứ tự là 11 tuổi cùng 9 tuổi. Mấy ngày nay, Tiêu Tiên Hành cố ý rút 3 lần thời gian, kiểm tra 2 cái này hoàng tử bài tập, còn tính là có chút hài lòng. Chỉ bất quá, 2 cái này hoàng tử mẫu phi, so mấy cái trưởng thành hoàng tử mẫu phi, địa vị đều muốn thấp. Tiêu Tiên Hành cử động, trên cơ bản có thể cho thấy một chút, hắn đối với mấy cái trưởng thành hoàng tử đều tương đối thất vọng. Tiêu Tiên Hành lại tiếp tục nói, Vu Hữu Sơn, ngươi nói một chút, lần này thái tử hồi kinh, chấm nên như thế nào phong thưởng hắn đâu? Vu Hữu Sơn dọa đến lập tức xoay người rủ xuống lông mày, nào dám phát biểu ý kiến a, nô tỳ không biết. Nhưng Vu Hữu Sơn tâm lý lại là 10 phần không đồng ý, từ xưa đến nay, công cao đóng chủ chỉ đều là những đại thần kia, nhất là thường xuyên đánh thắng trận võ tướng. Có thể thái tử ra sức vì nước, cùng hoàng đế vì nước vất vả, cơ hội là một cái ý tứ thôi. Dù sao, quốc gia này hiện tại là hoàng đế, tương lai chính là thái tử thôi. Cho nên, thái tử vì quốc gia làm cống hiến lại lớn, cũng là hắn phải làm, chẳng khác gì là sớm kinh doanh quốc gia của mình. Vậy hạ ngươi vậy mà như thế dung không được thái tử mới có thể, luôn cảm thấy thái tử có khả năng sớm đoạt vị, để cho ngươi trở thành thái thượng hoàng, đây quả thực là lời nói vô căn cứ thôi. Tiêu Thiên Hành đương nhiên không biết Vu Hữu Sơn tâm tư, khe khẽ thở dài, chớ nói ngươi lão cẩu này không biết, liền xem như chấm cũng có chút không biết. Chấm đem Uống Tuyết Đao phong làm còn phương bảo đao, có tiền trạm hậu tấu đặc quyền, đã là đến ngày. Dựa vào Uống Tuyết Đao, thái tử có thể chém giết bất kỳ quan viên nào, cho dù là hoàng thân quốc thích. Trừ quân quyền bên ngoài, thái tử có chính quyền, gần với chấm, vị trí tại bách quan phía trên. Cho nên, chấm đối với thái tử, đã là phong không thể phong. Vu Hữu Sơn mắt trợn trắng, thầm nghĩ, ngươi đây là đem thái tử xem như triều đình quan viên. Nhưng là, ngươi quên càng quan trọng hơn một chút, thái tử là của ngươi nhi tử. Thái tử nếu là phản ngươi người phụ thân này, tất nhiên sẽ đưa tới đại hạ quốc trên dưới dùng bỏ, càng có khả năng sẽ dẫn tới địch quốc thừa cơ xâm lấn, ngươi nói thái tử tội gì khổ như thế chứ? Nếu như thái tử không có quyền, có lẽ sẽ sốt ruột thừa bị, chấp trưởng đại quyền. Nhưng bây giờ thái tử đâu, đại quyền trong tay, Uống Tuyết dưới đao, tham quan ác quan cùng ác bá hảo cường nhau nhau chết, thái tử lại vì sao muốn phản ngươi đây? Ai, bệ hạ a, ngươi là anh minh một thế, hồ đồ nhất thời. Bệ hạ, ngươi đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nô tỳ ta thế nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a, chỉ là nô tỳ có là gan lớn như trời, cũng không dám đem lời trong lòng này nói cho ngươi a. Bỗng nhiên, Tiêu Thiên Hành lại nghĩ tới một việc, hỏi: "Vu Hữu Sơn, chấm đã gần nửa tháng chưa từng đi Hồng Diệp Viện, thần quý phi tình huống bên kia như thế nào?" Vu Hữu Sơn vội vàng trả lời: "Bẩm bệ hạ, Hồng Diệp Viện cũng không dị dạng. Chỉ là, gần đây Hồng Diệp Viện cung nữ cùng thái giám ít có ra ngoài rồi, cũng không dị dạng." Tiêu Thiên Hành nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang, trong lòng hừ lạnh, xem ra Tần Hồng Diệp là cùng chấm rất lên. Thân là chấm tần phi, vậy mà không có khả năng cùng chấm một lòng, mà lại là quật cường như vậy tính tình. Chẳng lẽ nói, ngươi không nên ép lấy chấm hướng ngươi chịu nhận lỗi phải không? Chấm một mực chờ đợi à, chờ ngươi có thể bưng tới một bát chè hạt sen, liền xem như hướng chấm cúi đầu, chấm tự nhiên là sẽ tha thứ ngươi, sẽ còn giống như kiểu trước đây sủng ái ngươi. Đã ngươi muốn theo chấm rất bên trên, vậy liền tiếp tục rất đi. Chấm hậu cung mặc dù tần phi không nhiều, nhưng trừ ngươi ở ngoài, còn có mười mấy người, cái nào không phải quốc sắc tiên hương. Chấm không đi ngươi Hồng Diệp viện, có thể đi phi tần khác chỗ qua đêm. Nhưng là, ngươi Tần Hồng Diệp cũng chỉ có chấm một người nam nhân. Chỉ cần chấm không còn sủng hạnh ngươi, ngươi Tần Hồng Diệp thì tương đương với là thủ mặc quả. Ừ, chấm ngược lại muốn xem ngươi Tần Hồng Diệp có thể chịu tới khi nào. Hoàng đế cùng phi tử giận dỗi, cùng phổ thông vợ chồng cãi nhau, đó là không giống với khái niệm. Phía sau, bình thường đều sẽ có hoàng tử bóng dáng, cũng sẽ có hoàng quyền tranh đoạt. Nhưng mà, cơ hồ tất cả giận dỗi, cuối cùng đều là Tần Phi hướng hoàng đế nhận lầm, dù sao hoàng quyền là tại hoàng đế trong tay. Có thể Tần Hồng Diệp hết lần này tới lần khác là từng cái lệ. Tần Hồng Diệp vào cung thời điểm, tự hạ định quyết tâm, không tham dự bất kỳ quyền lực tranh đấu, an tâm làm tốt một cái thê tử nhân vật. Mà lại, Tần Hồng Diệp xác thực không có tham dự Tiêu Dật cùng Tiêu Nhận đám người tranh đấu, là Tiêu Thiên Hành hiểu lầm nàng. Lần này, Tần Hồng Diệp có chút tâm ý ngồi lạnh. Không đơn thuần là bởi vì Tiêu Thiên Hành đối với nàng hiểu lầm, còn có Tiêu Thiên Hành đối với Tiêu Dật ghen ghét. Nào có làm cha, không hy vọng con của mình vượt qua chính mình. Nhưng Tiêu Thiên Hành không phải, hắn không cho phép thái tử anh minh vượt qua bệ hạ anh minh. Làm đại hạ quốc khai quốc hoàng đế, Tiêu Thiên Hành muốn trở thành thiên cổ nhất đế. Chỉ tiếc chính là, Tiêu Thiên Hành không có Tiêu Dật bản sự. Tiêu Thiên Hành phòng bị Tiêu Dật quá mức, đến mức không để ý đến mặt khác, tại không lâu sau đó, đại hạ quốc xuất hiện một trận siêu cấp chấn động mạnh, kém chút để Tiêu Thiên Hành tiếc nuối cả đời. Chương 499, cô vương nguyện cả đời vì thế thanh danh mà sống, nguyện mua danh chuột tiếng cả đời. Chương 499, cô vương nguyện cả đời vì thế thanh danh mà sống, nguyện mua danh chuột tiếng cả đời. Lam Điền huyện chính là kinh kỳ chi địa một huyện. Trải qua Tần Văn lại trị chỉnh đốn đằng sau, Lam Điền huyện lại trị thanh minh, dân chúng sinh hoạt mười phần an cư lạc nghiệp. Vì để tránh cho lại có dân chúng toàn thành nên đón loại hình sự tình phát sinh, Tiêu Dật là điệu thấp vào thành. Đương nhiên, Tiêu Dật sớm để cho người ta nắm lấy thái tử lệnh thông chi Lam Điền huyện làm cho. Lam Điền huyện lệnh đương thật sự là vừa mừng vừa sợ, đem phủ đệ của mình đặng đi ra, thờ Tiêu Dật một đoàn người ở lại. Đồng thời, dựa theo Tiêu Dật yêu cầu, Lam Điền huyện làm cho còn tại một gian mật thất bên trong, xếp đặt một cái tra tấn thất. Bữa tối, hay là rất đơn giản, Tiêu Dật không muốn làm quá phức tạp, chỉ là để Lam Điền huyện làm cho bồi tiếp ăn một bữa cơm. Lam Điền huyện làm cho đối với Tiêu Dật không đơn thuần là thuộc hạ đối với chủ tử kính ý, càng nhiều hơn chính là sùng bái chi tâm a, bởi vì hắn cũng tại Thái tử Chu Khan bên trên phát biểu qua văn chương, nói đến xem như Thái tử Chu Khan gửi bản thảo tác giả một trong. Ăn cơm xong đằng sau, Lam Điền huyện làm cho rất biết điều rời đi. Hắn nhìn thấy Tiêu Dật bắt một nhóm người áo đen, biết sau đó phải thẩm vấn phạm nhân, đương nhiên sẽ không tham dự cùng đã quấy rầy. Trong mật thất, Lưu Dung bị bốn đầu xích sắt trói tay trói chân, hiện lên hình chữ đại mở ra lấy. Tiêu Dật ngồi tại cửa ra vào một cái ghế bên trên, đứng bên người Lam Hải Bình cùng Chu Phong hai người, cùng mấy cái thái tử hộ vệ quân. Bởi vì có chút huyết tinh, Tiêu Dật không để cho những nữ nhân kia tham dự, để các nàng riêng phần mình về nghỉ ngơi. Dù sao, trải qua một phen chém giết, tất cả mọi người có chút mỏi mệt. Nhưng ai có thể tưởng đến, không đợi thẩm vấn bắt đầu đâu, một cái xinh đẹp đầu liền mò vào. Thái tử cô phụ Tần Nhu Nhu sau khi vào cửa, lập tức liền một mặt cười híp mắt, hơn nữa còn hơi có nhăn nhó. Tiêu Dật sững sờ, hỏi: "Nhu Nhu, làm sao ngươi tới nơi này?" Tần Nhu Nhu cười hì hì nói ra: "Thái tử cô phụ, Nhu Nhu không phải còn không có gặp qua thẩm vấn phạm nhân thôi, cho nên muốn đi theo thái tử cô phụ kiến thức một chút. Đi theo cô Vương kiến thức một chút." "Cô Vương cũng đã thấy rồi." Tiêu Dật trợn trắng mắt, tức giận nói: "Không cần, cô Vương kiến thức qua, xe nhẹ đường quen, ngươi hay là trở về đi. Một hồi nơi này chính là huyết tinh tràn diện, ngươi một tiểu hài tử ra ra lưu tại nơi này không tốt." Thư Tần Nhu Nhu nhất thời lại bất mãn, vểnh lên miệng nhỏ: "Thái tử cô phụ khi dễ Nhu Nhu, không mang theo chỉ xem tuổi tác." Nhu Nhu mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng Lam Điền Cốc chi chiến bên trong, Nhu Nhu thế nhưng là giết chín cái người áo đen, không có chút nào so với bọn hắn giết đến thiếu. Lúc kia, thái tử cô phụ tại sao không nói là huyết tinh tràn diện? Tiêu Dật nhất thời bị Tần Nhu Nhu đổi e rằng nói mà chống đỡ, mắt trợn trắng. "Tốt a." Tiêu Dật đối với cái này tiểu ma quỷ cũng là một trận bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng: "Ngươi lưu lại, ngược lại là có thể. Nhưng là, ngươi nếu là chịu không được, liền phải lập tức rời đi." Tần Nhu Nhu lúc này mới đổi giận thành vui, cười hì hì nói: "Yên tâm đi, thái tử cô phụ, Nhu Nhu không có nhỏ như vậy gan. Đừng quên, Nhu Nhu thế nhưng là đã giết người, gan lớn đâu. Lại nói, Nhu Nhu cũng là vì gia tăng kiến thức, ngày sau tốt tiếp tục là thái tử cô phụ kiến công lập nghiệp thôi." Tiêu Dật lười nhắc lại để ý tới Tần Nhu Nhu, quát: "Người tới, thẩm vấn bắt đầu, trước đem người này làm tỉnh lại." Mặt tướng tuân mệnh lập tức liền có một cái thái tử hộ vệ quân bưng một bát nước, đi vào Lưu Dung trước mặt, đồng nhiên rội trên mặt của hắn. Hiệu quả cực dai, Lưu Dung lập tức liền có phản ứng, chậm rãi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Lưu Dung phát hiện chính mình trở thành tù nhân, không khỏi biến sắc. Nhưng hắn dù sao cũng là trải qua nhiều lần chiến trường sinh tử, sớm đã đem sinh tử không để ý, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lưu Dung lạnh lùng nói ra: "Ác thái tử, nếu giết ngươi thất bại, rơi vào trong tay của ngươi, yêu giết yêu dốc thịt tùy ngươi. Ta chỉ nói cho ngươi một chút, muốn từ trong miệng ta moi ra tin tức, là tuyệt không có khả năng. Là ta muốn giết ngươi, cùng người bên ngoài không quan hệ." Tiêu Dật từ tốn nói: "Nhìn, ngươi cũng là một đầu hán tử. Cô Vương cũng kính trọng nhất ngươi dạng này hán tử, cho nên, cô Vương tại tra tấn trước đó, hỏi ngươi một vấn đề. Cô Vương muốn hỏi, ngươi vì sao muốn giết cô Vương?" Lưu Dung lập tức liền cười lên ha ha: "Ác thái tử tên, thiên hạ đều biết. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lưu luyến thanh lâu, hơn nữa còn khi tẩu bá đệ muội, như ngươi loại người này, đại hạ quốc người người có thể chu diện. Ta giết ngươi, bất quá là thay trời hành đạo mà thôi, cái này ta muốn giết ngươi nguyên nhân." Lam Hải Bình gầm thét một tiếng, lớn mật, nghe gió chính là mưa, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Thái tử điện hạ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, là vì giấu dốt, không muốn cùng huynh đệ tranh đoạt thái tử vị trí. Mà lại, thái tử điện hạ trước đó cùng Liễu Như Ngọc nói xong, kỳ thật chính là diễn một trận giật dây. Trước đây không lâu, đại điện hạ phái người ám sát thái tử phi, hay là Liễu Như Ngọc xả thân cứu chủ, không phải vậy thái tử phi đã gặp chuyện bỏ mình. Như Liễu Như Ngọc không phải cam tâm nhập đông cung, tại sao lại cứu thái tử phi? Còn có Lưu Luyến Thanh lâu sự tình, thái tử điện hạ đã cùng bệ hạ cùng triều đình trọng thần giải thích qua. Thái tử điện hạ là cùng tiểu nữ, cùng Vân Tấp Nhi thương nghị thái tử Chu Khan sự tình, cùng sáng tác ca khúc. Cái này thái tử Chu Khan ngươi sẽ không chưa thấy qua đi, cái kia ai cũng thích nam nhi đương tự cường cùng bạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không đổ các loại ca khúc, ngươi sẽ không chưa từng nghe qua đi. Về phần khi tẩu bá đệ muội, thái tử điện hạ chính là bị Triệu Vương cùng đại điện hạ hãm hại, dưới mắt phủ tông nhân đã thẩm vấn rõ ràng, là thái tử điện hạ chứng trong sạch. Hừ, ngươi bất quá là tin đồn mà thôi, liền cho là thái tử điện hạ là ác nhân, ta nhìn ngươi mới quả thực đáng giận. Lưu Dung nhất thời một trận á khẩu không trả lời được, hắn đối với mấy cái này tình huống xác thực không rõ lắm, chỉ là nói nghe đồn đãi. Tiêu Dật cũng từ tốn nói: "Ngươi gặp qua cái nào ác thái tử sẽ cùng thiên hạ sĩ tộc môn phiệt là địch, sẽ vì thiên hạ bách tính chủ trì công đạo? Có lẽ ngươi sẽ cho rằng cô Vương là vì thanh danh, là tại mua danh chủ tiếng. Cái kia cô Vương sẽ nói cho ngươi biết, cô Vương nguyện cả đời vì thế thanh danh mà sống, nguyện mua danh chủ tiếng cả đời. Bất kỳ ngăn trở nào cô Vương cây tên này âm thanh, ngăn cản cô Vương mua danh chủ tiếng người, cô Vương một tên cũng không để lại. Bởi vì cô Vương không thể chết, cô Vương nếu là chết, thiên hạ bách tính lại không chỗ dựa, sẽ chỉ bị những cái kia sĩ tộc môn phiệt vĩnh cửu ức hiếp, vĩnh viễn không mặt trời. Niệm tình ngươi vô tri, cô Vương liền cho ngươi một cơ hội, nói ra sau lưng ngươi sai xử người, cô Vương liền bỏ qua cho ngươi. Không phải vậy, da thịt nỗi khổ hay là nhẹ, càng biết khó giữ được tính mạng." Lưu Dung trầm ngâm một chút, lắc đầu: "Người kia đối với ta có ân, xin thứ cho ta không thể nói, thái tử điện hạ xin mời dùng hình đi." "Tốt, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí." Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, quát lớn: "Người tới, đem hắn áo lột, cho cô Vương hung hăng đánh." Cô Vương hận nhất chính là loại này chỉ lo cá nhân tiểu ân, không để ý thiên hạ đại nghĩa người ngu muội, cho cô Vương hung hăng đánh. Hai cái thái tử hộ vệ đặc lập tức tiến lên, đem Lưu Dung áo lột, lộ ra cường tráng thân trên đến. Lúc này, Tiêu Dật bỗng nhiên hô một tiếng, "Chậm đã." Chương 500, Thái tử điện hạ, mặt tướng nguyện ý cung khai. Chương 500, Thái tử điện hạ, mặt tướng nguyện ý cung khai. Tiêu Dật đứng dậy, đi đến Lưu Dung trước mặt. Chỉ gặp Lưu Dung trên thân, khắp nơi đều là vết thương, có vết đao, cũng có súng thương, còn có hai nơi là bị đao đâm vào trong thân thể. Tiêu Dật nhìn một hồi, khẽ khẽ thở dài, hỏi, "Ngươi là đại hạ quốc dũng sĩ, mà lại, ngươi là đồng quân, là Tiêu Ngọc Lân dưới trướng, đúng hay không?" Ngươi Lưu Dung giật nảy cả mình, lập tức phát giác không ổn, vội vàng lắc đầu nói, "Không phải, ta là sơ tặc, tại Đông Hải phụ cận lấy đánh cướp mà sống. Là có người cho ta giá cao tiền, mua đầu của ngươi, cho nên ta mới dẫn đầu các huynh đệ đi giết ngươi. Ngươi kia đối với ta có ân, thái tử điện hạ ngươi coi như đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói ra tên của hắn." Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, "Người kia đối với ngươi không có ân, là người kia đối với Tiêu Ngọc Lân có ân, mà Tiêu Ngọc Lân lại đối ngươi có ân. Xem ngươi võ nghệ, nhìn ngươi một thân vết thương, ngươi hẳn là Tiêu Ngọc Lân phó tướng một trong đi. Cô vương trở lại Trường An, chỉ cần đi một chuyến binh bộ, liền có thể biết Tiêu Ngọc Lân có mấy cái phó tướng. Sau đó, cô vương lại phái người đi một chuyến đông quân, nhìn xem cái nào phó tướng mất tích, ngươi tất nhiên là người kia. Không biết cô vương phỏng đoán đúng hay không?" Lúc này, Lưu Dung cảm xúc đột nhiên kích động lên, "Thái tử điện hạ, mặt tướng đúng là đông quân tướng lĩnh, là Trấn Đông tướng quân phó tướng, nhưng việc này cùng Trấn Đông tướng quân không quan hệ. Là mặt tướng được chỗ tốt, nhất thời tham tài, lúc này mới xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, đến đây Lam Điển Quốc phục kích thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ, mặt tướng đã cung khai, cầu thái tử điện hạ cho mặt tướng một thống khoái đi." Lúc này, Tiêu Dật đột nhiên đánh ra một quyền, hung hăng đánh vào Lưu Dung trên khuôn mặt. Một quyền này, Tiêu Dật khí lực không nhỏ, thẳng đem Lưu Dung đánh cho miệng phun máu tươi, cơ hồ ngất đi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Dật một mực tiến hành huấn luyện thân thể, khí lực có bước tiến dài. So với hậu thế đến, mặc dù còn kém không ít, nhưng cũng đầy đủ có hậu thế khí lực một nửa còn nhiều hơn điểm. Tiếp lấy, Tiêu Dật tay trái cũng tới một quyền, trực tiếp liền đem Lưu Dung cho đánh ngất xỉu đi qua. Tiêu Dật lạnh lùng nói ra, "Cho hắn hát nước." Lập tức, một cái thái tử hộ vệ quân đội vàng chạy tới, cho Lưu Dung dội cho nước. Lưu Dung cũng chậm chậm tỉnh lại. Tiêu Dật lạnh lùng hỏi, "Ngươi có biết cô vương vì sao muốn đánh ngươi sao? Hơn nữa còn là đánh hai quyền." Lưu Dung khe khẽ lắc đầu, "Mặt tướng không biết. Quyền thứ nhất, cô vương đánh chính là ngươi. Thân là Tiêu Ngọc Lân phó tướng, gặp được loại chuyện này, không biết quên ngủ, ngược lại thay hắn làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Những cái kia bị cô vương hộ vệ quân giết chết tướng sĩ, bọn hắn hẳn là chết ở trên chiến trường, hẳn là trở thành anh hùng người, hẳn là có thể đủ tên bên trên lăng yên các. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn ám sát đương triều thái tử, thành phản địch, thành phản tặc, thành người người thoá mạ hỗn đản. Con đường này là bọn hắn lựa chọn sao? Không, là ngươi cùng Tiêu Ngọc Lân hai cái kẻ hồ đồ, là các ngươi đem bọn hắn từ quang vinh đẩy vào sỉ nhục. Quyền thứ hai, cô vương đánh chính là Tiêu Ngọc Lân, nhưng hắn không ở nơi này, ngươi trước thay hắn chịu. Phụ hoàng đem đông quân giao cho hắn, phong hắn làm Trấn Đông tướng quân, là để hắn tham dự hoàng tử ở giữa tranh đấu sao? Nếu như tứ phương tướng quân tất cả đều quân bảo, ai là đại hạ quốc cố thủ biên giới? Tiêu Nhận bị biếm thành thứ dân, chẳng lẽ Tiêu Ngọc Lân không biết sao? Phụ hoàng nếu đem hắn biếm thành thứ dân, chứng minh Tiêu Nhận phạm sai lầm, chứng minh Tiêu Nhận không nên đạt được thái tử vị trí. Có thể Tiêu Ngọc Lân đâu, lại còn nguyên nhân quan trọng là cá nhân tiểu ân, đưa thiên hạ đại nghĩa tại không để ý, phái ra tinh nhuệ giúp hắn. Đây coi là cái gì? Đây là đối với phụ hoàng đem Tiêu Nhận biếm thành thứ dân bất mãn sao? Lưu Dung nhất thời liền dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tội danh này nếu là gắn ở Tiêu Ngọc Lân trên thân, chính là đối kháng thánh y a, tuyệt đối là mất đầu tội lớn. Lưu Dung tâm lý, cái kia hối hận a, khỏi phải để, ruột đều tái rồi. Tiêu Dật quay lưng đi, lạnh lùng nói ra, nếu như đại hạ quốc văn võ quần thần từng cái đều cùng Tiêu Ngọc Lân một dạng, chỉ lo cá nhân tiểu ân mà không để ý quốc gia đại nghĩa, đại hạ quốc khoảng cách vòng quốc không xa. Trên đời này muốn giết cô vương rất nhiều người, sĩ tộc môn phiệt muốn giết cô vương, bởi vì cô vương ngay tại ngăn cản bọn hắn khống chế thiên hạ quan trường. Tham quan ác quan muốn giết cô vương, bởi vì cô vương ngăn cản bọn hắn ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác. Ác bá hào cường muốn giết cô vương, bởi vì cô vương ngăn cản bọn hắn ức hiếp bách tính, hào đoạt cùng chiếm. Bốn phía liệt quốc quân chủ cũng nghĩ giết cô vương, bởi vì bọn hắn muốn ngăn cản đại hạ quốc cường thịnh, không để cho để đại hạ quốc trở thành đông châu bá chủ. Nhưng là duy chỉ có không nên giết cô vương, chính là đại hạ quốc tướng sĩ. Nếu như không có cô vương, đại hạ quốc y nguyên sẽ còn suy yếu lâu ngày, thủ cường quốc ức hiếp. Nếu như không có cô vương, các ngươi ngày sau có cơ hội đánh khắp toàn bộ đông châu, thành lập một cái đại hạ đế quốc sao? Cô vương nói đến thế thôi, nếu như ngươi còn muốn bao che Tiêu Ngọc Lân, nếu như ngươi còn muốn bao che Tiêu Nhận, từ đó về sau ngươi liền lại không có cơ hội tên trèo lên lăng yên cát. Nếu như ngươi giao phó, cô vương đồng ý với ngươi một chuyện, ngày sau ngươi ở trên chiến trường mỗi giết nhiều 10 cái địch nhân, liền có thể thay bởi vì ngươi ngu xuẩn má chết oan tướng sĩ rửa sạch một người xỉ nhục, để hắn có cơ hội tên trèo lên lăng yên cát. Lưu Dung trong lòng giật mình, bất khả tư nghị nhìn qua Tiêu Dật. Tiêu Dật lời nói này ý tứ hắn nghe rõ, là muốn trở thành một cái phản quốc chi tặc Lưu Thiên Thu đeo danh, hay là muốn cơ hội có thể tên trèo lên lăng yên cát Lưu Vạn của anh danh, ngay tại ngươi một ý niệm. Úc, thuận tiện nói thêm câu nữa, ngươi đây cũng là vì Tiêu Ngọc Lân lựa chọn. Cô vương có thể cho ngươi cơ hội, tự nhiên cũng sẽ cho hắn cơ hội, dù sao hắn là cô vương nghĩa minh, cũng không phải là đại ác nhân, chỉ là nhất thời hồ đồ, bị người lợi dụng mà thôi. Lưu Dung vừa mừng vừa sợ, trong lòng kích động không thôi, hai tay hai chân kéo theo lấy xích sắt rầm rầm vang lên. Thái tử điện hạ, mặt tướng nguyện ý cung khai, mặt tướng nguyện ý cung khai. Mặt tướng tình nguyện chiến tử xa trường, dù là Lang Yên các bên trên lưu không được tính danh, cũng không nguyện ý trở thành phản quốc chi tặc.
Tốt.
Tiêu Dật nhẹ gật đầu, từ tốn nói, người tới, cho hắn mở trói. Chỉ chốc lát sau, Lưu Dung liền khôi phục tự do, lập tức liền quỳ gối Tiêu Dật trước mặt. Mặt tướng Lưu Dung, Trấn Đông tướng quân Tiêu Ngọc Lân dưới trướng phó tướng, tham kiến thái tử điện hạ. Mặt tướng nhất thời hồ đồ, phạm phải tội lớn ngập trời. Nhưng thái tử điện hạ nhân đức, vậy mà bỏ qua cho mặt tướng cảm động đến rơi nước mắt. Từ hôm nay trở đi, mặt tướng đầu tính mệnh này chính là thái tử điện hạ.
Tốt.
Tiêu Dật vỗ Lưu Dung bả vai, Lưu Dung, cô vương tin ngươi. Cô vương cũng hướng ngươi hứa hẹn, chuyện ám sát tại cô vương nơi này liền hết hạn, sẽ không truyền đến Trường An thành, càng sẽ không bị phụ hoàng biết. Nhưng là sáng mai, ngươi cùng cô vương cùng một chỗ đi nằm già, cô vương muốn cùng Trấn Đông tướng quân hảo hảo nói một chút. Không phải vậy, Trấn Đông tướng quân có thể sai lần này, sẽ còn sai lần tiếp theo. Lưu Dung lập tức quát, mặt tướng tuân mệnh. Chương 501, cô vương có một loại dự cảm. Chương 501, cô vương có một loại dự cảm. Lưu Dung sự tình giải quyết, Tiêu Dật trong lòng cũng là một trận nhẹ nhõm. Dù sao, Lưu Dung bọn người đều là đại hạ quốc duệ sĩ, bọn hắn cũng không phải là chân chính muốn giết Tiêu Dật, mà bất quá là chịu Tiêu Nhận cổ động mà thôi. Giết Lưu Dung bọn người, chẳng khác gì là cùng Tiêu Ngọc Lân kết thủ. Mà thu phục Lưu Dung, lại dựa thế đối với Tiêu Ngọc Lân hiểu chi lấy tình, động chi lấy để ý, đem Tiêu Ngọc Lân cũng thu phục đối với Tiêu Dật tự nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Sự thật chứng minh, chính là bởi vì lần này Nam bị chi hành, Tiêu Dật về sau bởi vậy cứu mình một mạng. Thu phục Lưu Dung, Tiêu Dật để hắn đi làm còn lại những cái kia bị bắt tướng sĩ tư tưởng làm việc. Hiện tại Lưu Dung đối với Tiêu Dật tuyệt đối là nói gì nghe nấy. Tiêu Dật rời đi mất thất, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Lam Hải Bình hầu ở một bên, nhịn không được nói ra, mặt tướng đa tạ thái tử điện hạ. Tiêu Dật mỉm cười, cô vương chỉ có thể tha cho ngươi lần này, như còn có lần tiếp theo, cô vương cũng chỉ có thể lôi kéo ngươi cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyển. Một câu nói kia, nói đến Lam Hải Bình trong lòng căng thẳng. Vừa rồi Lưu Dung cũng giao phó, nếu không phải là Tiêu Nhận ngu xuẩn, lên sát tâm, chỉ sợ cũng không phải cái kết quả này. Tiêu Dật có lẽ không chết được, nhưng tuyệt đối sẽ rất chật vật. Mà Tiêu Dật hộ vệ, đến tột cùng có thể còn sống sót mấy cái, Lam Hải Bình cũng không dám tùy tiện suy đoán. Vừa rồi Lưu Dung giao phó bọn hắn tất cả mọi người giấu ở trên núi trên tây, bởi vậy tránh khỏi thái tử quân hộ vệ dò xét. Lam Hải Bình vội vàng chắp tay nói, thái tử điện hạ yên tâm, mặt tướng cam đoan, tuyệt sẽ không lại có lần tiếp theo. Có Lam tiểu điệp tầng quan hệ này, lại thêm chính mình mị lực cá nhân, cùng Lam Hải Bình nhân phẩm, Tiêu Dật đối với hắn hay là cực kỳ tín nhiệm. Tiêu Dật khe khẽ thở dài, cô vương trong khoảng thời gian này phong mang tất lộ, đã dẫn tới rất nhiều người bất mãn, cho nên muốn giết chết cô vương người càng ngày càng nhiều. Ngươi là thái tử quân hộ vệ thống lĩnh, áp lực cũng sẽ càng ngày càng nặng, quyết không thể có bất kỳ sơ sẩy à? Cô vương không phải người sợ chết, nhưng cô vương lo lắng, một khi cô vương chết, ai còn có thể làm cho đại hạ quốc cường thịnh, ai còn có thể vì đại hạ quốc bách tính làm chủ? Cho nên cô vương tính mệnh không chỉ là thuộc về cô vương chính mình, còn thuộc về đại hạ quốc, thuộc về đại hạ quốc bách tính. Thái tử quân hộ vệ, ngươi chỉ cần lại thêm gấp huấn luyện, nhất định phải cam đoan bọn hắn từng cái đều là bách nhân tướng. Nếu quả thật có không đạt được yêu cầu, ngày sau lưu tại thái tử quân hộ vệ cũng chỉ sẽ tăng thêm thương vong, không bằng sớm để bọn hắn rời đi, đổi lại bổ nhân tuyển thích hợp. Lam Hải Bình lập tức giải thích nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, dưới mắt thái tử quân hộ vệ huấn luyện, sĩ khí cực cao. 300 quân sĩ, tất cả đều nguyện ý vì thái tử điện hạ chịu chết, lúc huấn luyện càng là gần như không muốn mạng. Thái tử điện hạ yên tâm, tối đa một tháng, mặt tướng cam đoan bọn hắn từng cái đều là bách nhân tướng. Tiêu Dật nhẹ gật đầu, từ Nam Bỉ trở về Trường An, liền nên là cô vương khởi hành đi Thịnh Kinh thời gian. Tại cô vương đi Thịnh Kinh trong khoảng thời gian này, ngươi phải thêm gấp huấn luyện bọn hắn, hy vọng tại cô vương từ Thịnh Kinh trở về, bọn hắn đều có thể đạt tới cô vương yêu cầu. Lam Hải Bình sững sờ, thái tử điện hạ đi Thịnh Kinh, không mang theo thái tử quân hộ vệ. Tiêu Dật khẽ lắc đầu, không cần, lần này lên phía Bắc, cô vương chuẩn bị từ thái tử vệ xuất bên trong chọn lựa 300 tinh nhuệ tiến về. Thái tử quân hộ vệ lưu thủ Trường An, một là huấn luyện, hai là hộ vệ đông cung. Cô vương có một loại dự cảm, cô vương không tại Trường An trong khoảng thời gian này, Trường An thành có lẽ sẽ có sự tình gì phát sinh. Lam Hải Bình cảm thấy khẽ động, hỏi: "Thái tử điện hạ chi ý, đại điện hạ sẽ còn gây sự?" Tiêu Dật tâm sự nặng nề gật gật đầu, Tiêu Nhận tính cách là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ loại kia. Lần này ám sát thất bại, hắn nhất định sẽ không dừng tay, sẽ còn tiếp tục gây sự. Cô vương đột nhiên cải biến kế hoạch, tiến về Nam Bỉ, chính là ngăn chặn Tiêu Ngọc Lân lại bị hắn lợi dụng khả năng. Cho nên, thái tử quân hộ vệ mặc dù không đi Thịnh Kinh, nhưng lưu tại Trường An chức trách càng lớn. Dù sao, thái tử phi an nguy của các nàng, nhất định không thể có vấn đề gì. Lam Hải Bình chắp tay nói: "Thái tử điện hạ yên tâm, chỉ cần mặt tướng còn có một hơi tại, tuyệt sẽ không để thái tử phi trong các nàng bất cứ người nào có ngoài ý muốn." Tiêu Dật vỗ Lam Hải Bình bả vai: "Các nàng không thể có ngoài ý muốn, ngươi cũng giống vậy không thể có ngoài ý muốn. Mặc kệ ngày hôm đó sau quản lý đại hạ quốc hay là nhất thống Đông Châu, cô đều cần ngươi. Mặt khác, tiểu điệp cùng Vũ Yên cũng cần ngươi. Lam thống lĩnh, võ công của ngươi là cực cao, nhưng nhu lực cùng biến báo không đủ, dễ dàng ăn thiệt thòi. Cho nên, trở lại Trường An đằng sau, ngươi liền phải suy nghĩ tỉ mỉ, một khi phát sinh nguy cơ, như thế nào bảo hộ đồng cung người an toàn rút lui Trường An thành. Chỉ có dạng này, chân chính có nguy cơ đi tới, ngươi mới sẽ không bối rối, mới có thể để cho thương vong nhỏ nhất." Lam Hải Bình nhẹ gật đầu, mặt tướng thủ giáo: "Tốt, thời gian không còn sớm, đem phòng vệ làm việc sau khi bố trí xong, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Nói đi, Tiêu Dật quay người rời đi, đi Lam tiểu điệp chỗ qua đêm đi. Lam Hải Bình nhìn qua Tiêu Dật bóng lưng, âm thầm thề: "Thái tử điện hạ yên tâm đi, Lam Điền Cốc sự tình, vĩnh viễn sẽ không còn có lần thứ hai. Thái tử quân hộ vệ, mặc dù chỉ có 300 người, mặt tướng nhất định sẽ đem bọn hắn bồi dưỡng thành một chi thiết quân. Từng cái đều có thể lấy 1 chống 100, 300 người thái tử quân hộ vệ, tương đương với 1 chi 30.000 tinh nhuệ chi sư. Tiêu Dật đi Lam Tiểu Điệp tiểu viện. Vừa tới cửa sân, liền thấy Hoàng phủ Vô Tình cùng Hoàng phủ Lãnh Huyết canh giữ ở hai bên. Mặt tướng gặp qua thái tử điện hạ. Nhìn thấy Tiêu Dật đi vào, Hoàng phủ Vô Tình cùng Hoàng phủ Lãnh Huyết lập tức hướng hắn thi lễ. Tiêu Dật nhẹ gật đầu, đêm nay tại sao là các ngươi hai người trực đêm? Hoàng phủ Vô Tình hồi đáp, về thái tử điện hạ, mặt tướng các loại lo lắng đối phương còn có ám sát, cho nên tăng lên nhân thủ. Mặt tướng cùng máu lạnh giá trị nửa đêm trước, thiết thủ cùng truy mệnh giá trị nửa đêm về sáng. Tiêu Dật thủ hạ lực lượng, trên cơ bản là chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là thái tử vệ suất, tổng cộng là 5000 người. Đông Đại Hải là thống lĩnh, Lâm Hổ, Lâm Báo cùng Lâm Sư phân biệt là 3 cái thiên tốc trưởng. Ngoài ra còn có 2 cái thiên tốc trưởng, là Đông Đại Hải thông qua lôi đài tái tuyển đi ra võ nghệ không tại Lâm Hổ dưới 3 người. Lưu Trường, Triệu Ngũ, Trương Thiết Nhu cùng Lý Thụ là thái tử vệ suất bách tốt trưởng bên trong 1 cái. Bộ phận thứ hai chính là thái tử quân hộ vệ tổng cộng 300 người. Lam Hải Bình là thống lĩnh, Tô Phi Phượng cùng Hùng Vũ Yên làm phó thống lĩnh, Chu Phong, Lôi Cửu cùng Phong Hổ là bách tốt trưởng. Bộ phận thứ ba chính là Hoàng phủ Vô Tình tứ nữ. Các nàng là đơn độc tồn tại, không về thái tử vệ suất, cũng không về thái tử quân hộ vệ, chỉ nghe mệnh tại Tiêu Dật. Hơn nữa, các nàng phòng vệ cũng là thân thiết nhất Tiêu Dật ngay tại Tiêu Dật nơi ở phụ cận. Tiêu Dật nhẹ gật đầu, các ngươi vất vả. Mặt tướng không khổ cực. Hoàng phủ Vô Tình cùng Hoàng phủ Lãnh Huyết lần nữa chắp tay, đưa mắt nhìn Tiêu Dật đi vào trong viện. Hoàng phủ Vô Tình ánh mắt hơi có phức tạp, trong đầu không khỏi liền nghĩ tới lần trước Tiêu Dật hôn nàng tình cảnh. Chương 502, không có việc gì, ta về nghỉ ngơi. Chương 502, không có việc gì, ta về nghỉ ngơi. Tiêu Dật đi vào gian phòng, Lam Tiểu Điệp lập tức liền tiến lên đón. Nô gia gặp qua thái tử điện hạ. Tiểu Điệp, tắm rửa sạch sẽ sao? Tiêu Dật lôi kéo Lam Tiểu Điệp tay, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem Lam Tiểu Điệp túm vào trong ngực. Lam Tiểu Điệp khuôn mặt đỏ lên, nằm tại Tiêu Dật trong ngực, thuận tay ôm Tiêu Dật cổ, dịu dàng nói, thái tử điện hạ, nô gia đêm nay tắm nửa canh giờ đâu? Cô vương kiểm tra một chút. Tiêu Dật cúi đầu xuống, chốt ở Lam Tiểu Điệp trước ngực, thật sâu ngửi một chút, sau đó chính là một mặt say mê ngẩng đầu đến. Không sai, không sai, thơm quá a. Mà lại Tiêu Dật một mặt cười tà, cái này hai cái nhỏ Tiểu Điệp, tựa hồ lại lớn một chút. Hai cái nhỏ Tiểu Điệp. Lam Tiểu Điệp bản năng sững sờ, nhưng lập tức liền thấy Tiêu Dật trên mặt cười tà, chỗ nào còn có thể không rõ đây là ý gì? Thái tử điện hạ thật là hư. Lam Tiểu Điệp vòng quanh Tiêu Dật cổ, hơi thở như lan, thái tử điện hạ, đêm nay nô gia phải thật tốt phụng dưỡng thái tử điện hạ một lần. Tiêu Dật đương nhiên minh bạch, là bởi vì hắn khoan dung Lam Hải Bình tại Lam Điền Quốc sai lầm. Làm sao? Liên hảo hảo phụng dưỡng cô vương lần này sao? Lam Tiểu Điệp không khỏi làm nũng nói, thái tử điện hạ, những cái kia động tác thực sự quá, quá cảm thấy khó xử, nô gia đêm nay thật vất vả mới lấy dũng khí thôi. Tuy nói, Lam Tiểu Điệp cơ hồ là trừ nữ bên trong, thị tầm số lần tương đối nhiều nữ nhân, nhưng cũng giải tỏa không được hậu thế những cái kia tính cởi mở tư thế cùng động tác. Tiêu Dật một tay lấy Lam Tiểu Điệp chặn ngang ôm lấy, vừa cười vừa nói, không quan hệ, có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai. Không dùng đến mấy ngày, ngươi liền có thể thích ứng, đảm bảo sẽ là làm không biết mệt. Hì hì, nô gia cũng rất chờ mong a. Lam Tiểu Điệp hì hì cười một tiếng, thuận tay lại vòng lấy Tiêu Dật cổ. Rất nhanh, trong phòng chính là xuân quang một mảnh. Thỉnh thoảng, sẽ có Tiêu Dật trêu chọc Lam Tiểu Điệp lời tâm tình mà từ trong phòng truyền đến. Truyền bao đến Hoàng phủ Vô Tình cùng Hoàng phủ Lãnh Huyết trong lỗ tai. Hoàng phủ Lãnh Huyết cùng nghe không được một dạng, không bị ảnh hưởng chút nào, một đôi ánh mắt lạnh lùng ở trong đêm tối càng không ngừng quét mắt. Nhưng Hoàng phủ Vô Tình lại không cách nào làm đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Mặc dù, Hoàng phủ Vô Tình cũng là như thế đứng đấy, ánh mắt cũng là ở trong đêm tối tìm kiếm dị dạng, nhưng nàng tâm tư cũng đã bay vào Lam Tiểu Điệp trong phòng ngủ. Tựa hồ, Hoàng phủ Vô Tình thấy được, Tiêu Dật tại hôn nồng nhiệt lấy Lam Tiểu Điệp môi anh nào. Tựa hồ, Hoàng phủ Vô Tình thấy được, Tiêu Dật tay tại Lam Tiểu Điệp trên thân chạy. Tựa hồ, Hoàng phủ Vô Tình cảm giác được là Tiêu Dật tại hôn nồng nhiệt lấy môi anh đào của nàng. Tựa hồ, Hoàng phủ Vô Tình cảm giác được là Tiêu Dật tay tại trên người nàng du tẩu. Loại cảm giác này rất là dày vò. Cũng may, Hoàng phủ Vô Tình là tử sĩ xuất thân, chịu qua đủ loại định lực khảo nghiệm, miễn cưỡng không có tại Hoàng phủ Lãnh Huyết trước mặt lộ ra sơ hở. Thẳng đến, trong phòng hai người kết thúc buổi tối vận động, ôm nhau ngủ, Hoàng phủ Vô Tình mới xem như thở dài một cái. Đại tỷ đột nhiên, Hoàng phủ Vô Tình nghe được Hoàng phủ Lãnh Huyết đang kêu nàng. Hoàng phủ Vô Tình lập tức xoay đầu lại, thế nào, Lãnh Huyết? Đại tỷ không có sao chứ? Vừa rồi ta hô ngươi tốt vài tiếng, ngươi cũng không có đáp ứng. Hoàng phủ Vô Tình cảm thấy hơi kinh hãi, lập tức giải thích nói, ta vừa rồi tại muốn Lam Điền Cốc một trận chiến, đang suy nghĩ thái tử điện hạ đối với Lam Hải Bình có phải hay không có chút tha thứ. Tỷ muội nhiều năm, Hoàng phủ Lãnh Huyết đối với Hoàng phủ Vô Tình lời nói đương nhiên sẽ không có hoài nghi, nhẹ gật đầu, xác thực, thái tử điện hạ đối với Lam Hải Bình quả thật có chút dung túng. Đại tỷ, ý của ngươi, có phải hay không chuẩn bị đem việc này bẩm báo nghĩa phụ, do nghĩa phụ chuyển cáo cho bệ hạ? Hoàng phủ Vô Tình cảm thấy lần nữa giận mình, nếu thật sự là như thế thì Tiêu Thiên Hành tất nhiên sẽ nghiêm trị Lam Hải Bình một lần. Lấy Tiêu Dật tính tình, tự nhiên sẽ tra rõ việc này, như vậy Tiêu Dật đối với nàng ấn tượng. Hoàng phủ Vô Tình không dám suy nghĩ. Lãnh Huyết ngươi hiểu lầm. Hoàng phủ Vô Tình đội vàng lắc đầu, thái tử điện hạ làm việc, xưa nay lấy công tâm là thượng sách. Lam Hải Bình đối với thái tử điện hạ cũng không khác tâm, chỉ là dưới trướng thái tử hộ vệ quân không thể điều tra cẩn thận, cũng trách không được Lam Hải Bình. Ta tin tưởng, sai lầm như vậy Lam Hải Bình sẽ không lại phạm lần thứ hai, chúng ta làm gì bẩm báo nghĩa phụ đâu. Còn nữa, nghĩa phụ dặn dò qua chúng ta, phàm là phát hiện thái tử điện hạ làm việc cùng bệ hạ chi mệnh đi ngược lại, mới phải tất yếu bẩm báo, việc này tự nhiên không tính. Ân, tiểu muội minh bạch. Hoàng phủ Lãnh Huyết nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Rất nhanh, nửa đêm trước liền đi qua, hoàng phủ Thiết Thủ cùng hoàng phủ Truy Mệnh tới nhận ca, hoàng phủ Vô Tình cùng hoàng phủ Lãnh Huyết liền rời đi Lam tiểu điệp nơi ở, riêng phần mình đi về nghỉ. Sao chính là, hoàng phủ Vô Tình nơi ở, cùng thượng quan Dung Nhi nơi ở, lại là sát vách. Hoàng phủ Vô Tình nhớ tới, giống như dọc theo con đường này, thượng quan Dung Nhi tuyển gian phòng thời điểm, cũng sẽ là cùng với nàng sát vách. Đẩy ra chính mình cửa viện, hoàng phủ Vô Tình đi vào, sau đó đem trên cửa phòng cái chốt. Hướng trong phòng đi đến thời điểm, hoàng phủ Vô Tình quay đầu nhìn một chút thượng quan Dung Nhi nơi ở, cảm thấy đột nhiên sinh ra một cái muốn cùng thượng quan Dung Nhi nói chuyện trời đất suy nghĩ. Hoàng phủ Vô Tình bước nhanh đi vào bên tường, tung người một cái mà lên, liền nhảy vào thượng quan Dung Nhi trong viện. Nhìn chung quanh một chút, không có người. Đương nhiên, cũng không có khả năng có người. Tiếp lấy, hoàng phủ Vô Tình bước nhanh đi vào cửa phòng miệng, nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở ra. Bất quá, đi vào cửa phòng ngủ, hoàng phủ Vô Tình đẩy, bên trong lại là lên cái chốt. Thượng quan Dung Nhi cũng là có võ nghệ trong người, lập tức liền bị đánh thức, cảnh giác quát, ai? Là ta, hoàng phủ Vô Tình thanh âm, vẫn là như vậy lãnh đạm. A, thượng quan Dung Nhi vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới hoàng phủ Vô Tình vậy mà đột nhiên đêm khuya tìm đến nàng. Thượng quan Dung Nhi lập tức chạy như bay đến cửa ra vào, đem cửa cái chốt mở ra, một mặt kinh hỉ, Vô Tình tỷ tỷ, ngươi đã đến. Hoàng phủ Vô Tình vẫn là mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu, vừa đổi cương vị, muốn tìm ngươi tâm sự. Hoàng phủ Vô Tình ghét nhất nói chuyện phiếm, lại đêm hôm khuya khoắt tìm nàng đến nói chuyện phiếm, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, hoàng phủ Vô Tình có tâm sự. Mang ý nghĩa, hoàng phủ Vô Tình đã đem nàng xem như khuê mật. Thượng quan Dung Nhi vội vàng nghiêng người tránh ra, Vô Tình tỷ tỷ, ngươi mau bảo, Dung Nhi đi đốt đèn, cho Vô Tình tỷ tỷ đổ nước. Ân. Hoàng phủ Vô Tình nhẹ gật đầu, đi vào thượng quan Dung Nhi phòng ngủ, đi vào bên cạnh bàn tòa hạ, đem trường kiếm để lên bàn. Thượng quan Dung Nhi điểm đèn, rót một chén nước cho hoàng phủ Vô Tình, cũng ngồi xuống theo. Vô Tình tỷ tỷ, ngươi có phải hay không gặp được cái gì chuyện phiền lòng? Sự tình phiền lòng. Hoàng phủ Vô Tình không khỏi lại nghĩ tới vừa rồi nàng nghe được Tiêu Dật cùng Lam tiểu điệp giường che đối thoại, nhịn không được gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Một hơi đem nước uống làm, hoàng phủ Vô Tình đứng dậy, cầm lấy trường kiếm, không có việc gì, ta về nghỉ ngơi. Nói đi, hoàng phủ Vô Tình liền xoay người ra thượng quan Dung Nhi phòng ngủ. Thượng quan Dung Nhi đem hoàng phủ Vô Tình đưa đến trong viện, nhưng không có giữ lại nàng. Trong nội tâm nàng minh bạch, chỉ có không can thiệp hoàng phủ Vô Tình ý nghĩ, nàng cùng hoàng phủ Vô Tình quan hệ mới có thể càng ngày càng gần. Chương 503, Tiêu Dật xông trấn Đông tướng quân phủ. Chương 503, Tiêu Dật xông trấn Đông tướng quân phủ Nam Bị thành. Mấy ngày nay thời gian, Tiêu Ngọc Lân vẫn luôn là tâm thần có chút không tập trung. Từ khi phái Lưu Dung xuất lĩnh 200 trong quân tinh nhuệ rời đi về sau, Tiêu Ngọc Lân vẫn nhớ mong chuyện này. Dựa theo cùng Lưu Dung ước định, vì không lưu lại bất luận sơ hở gì, Tiêu Ngọc Lân không có phái ra chính xác tìm hiểu Lưu Dung đám người tin tức. Nói cách khác, từ khi Lưu Dung bọn người đi theo Tiêu Nhận rời đi về sau, Tiêu Ngọc Lân liền cùng bọn hắn cắt đứt liên lạc. Một ngày này, Tiêu Ngọc Lân ngay tại xử lý quân vụ, đột nhiên nghe thân binh tiến đến báo cáo, nói là Lưu Dung trở về. Lưu Dung trở về. Tiêu Ngọc Lân vừa mừng vừa sợ, hoắc một chút đứng dậy, Lưu Dung mang về bao nhiêu người? Hồi tướng quân, không đến 50 người. Không đến 50 người. Tiêu Ngọc Lân bắp thịt trên mặt run rẩy một chút, một trận đau lòng. Cái kia 200 người đều là trong quân vệ sĩ a, bách chiến chi binh. Bọn hắn không có thể chết tại chiến trường, lại chết tại trong nội đấu, thật là đáng tiếc. Tiêu Ngọc Lân khe khẽ thở dài, Lưu Dung dẫn người trở về, chứng minh ám sát ác thái tử đã thành công. Mặc dù cái kia hơn 100 cái huynh đệ hy sinh, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng trả sạch Dung Đức Phi ân cứu mạng, từ đây lại không quấn vào hoàng tử ở giữa tranh đấu. Tiêu Ngọc Lân nghĩ kỹ, một khi Tiêu Dật bị giết, thái tử vị trí trống chỗ, còn lại mấy vị hoàng tử thế tất đều sẽ tranh vị. Đến lúc đó, Tiêu Nhận xác định vững chắc sẽ còn cầu hắn hỗ trợ, Tiêu Ngọc Lân là quyết định sẽ không lại xuất thủ. Không bao lâu, Lưu Dung phong trần mệt mỏi gấp trở về, mặt tướng Lưu Dung, tham kiến tướng quân. Trong thư phòng, chỉ có Tiêu Ngọc Lân chính mình, hắn vội vàng đi qua, đem Lưu Dung dịu dắt đứng lên, mau mau đứng dậy. Lần này có thể giết chết ác thái tử, Lưu Dung ngươi thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức, hẳn là ngươi tụ ta túi đầu mới là. Gặp Tiêu Ngọc Lân lại muốn hướng hắn hạ bái, Lưu Dung vội vàng đem hắn đỡ lấy, tướng quân, chết sát mặt tướng. Nói ra thật xấu hổ, lần này nhiệm vụ, mặt tướng thất thủ. A, Tiêu Ngọc Lân không khỏi giật nảy cả mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi, Lưu Dung, ngươi nói cái gì, thất thủ? Các ngươi không có giết chết ác thái tử. Lưu Dung nhẹ gật đầu, chính là, mặt tướng các loại, không thể giết chết thái tử điện hạ, ngược lại bị thái tử điện hạ bắt được. A, Tiêu Ngọc Lân lần này là chấn kinh, mắt trợn tròn, ngươi nói là, đại điện hạ rơi vào ác thái tử trong tay. Ác thái tử lại đem các ngươi thả lại tới. Lưu Dung khe khẽ thở dài, tướng quân, việc này chi trải qua, có thể nói là gợn sóng vừa sợ hiện. Tướng quân chớ có sốt ruột, lại nghe mặt tướng tinh tế nói tới, tướng quân liền biết ngọn nguồn. Tiêu Ngọc Lân sắc lập tức lôi kéo Lưu Dung vào hạ, đem hắn chén trà đưa cho Lưu Dung, huynh đệ, chưa uống ngụm nước. Tạ ơn tướng quân. Lưu Dung tiếp nhận chén trà, ung ung uống liền mấy ngụm, lúc này mới giải khát. Sau đó, Lưu Dung đem lần này ám sát trải qua, từ đầu chí cuối nói một lần. Ngay cả Tiêu Dật lời nói kia, Lưu Dung cơ hồ đều là một chữ không rơi. Tiêu Ngọc Lân sau khi nghe xong, có chút động dung. Thái tử điện hạ nói đúng, sau khi nghe xong, Tiêu Ngọc Lân đứng chắp tay, khẽ khẽ thở dài, ta chỉ lo cá nhân tiểu ân, lại không để ý đến quốc gia đại nghĩa, việc này là ta làm sai. Đại điện hạ không thể đỡ, thái tử điện hạ không thể phế, đây là đại hạ quốc căn bản. Đáng tiếc, hơn 100 cái tính mạng của huynh đệ đều là bởi vì ta mà chết, là ta có lỗi với bọn họ. Lần này, ta phái các ngươi ám sát thái tử điện hạ, tuy nói không thành công, nhưng tiêu nhận toàn bộ hành trình tham dự, cũng coi là ta trả Dung Đức Phi ân cứu mạng. Từ đó về sau, ta cùng Dung Đức Phi, cùng tiêu nhận ở giữa, lại không liên quan. Đợi ngày sau, ta lại về Trường An, nhất định đi đông cùng, hướng thái tử điện hạ chịu đòn nhận tội. Lưu Dung đông nhiên một mặt cổ quái, khải bẩm tướng quân, thái tử điện hạ cũng tới Nam Bỉ thành. A Tiêu Ngọc Lân đã rất nhiều năm không có dạng này liên tục giật mình, vội vàng hỏi, thái tử điện hạ hiện tại nơi nào? Lưu Dung nghĩ nghĩ, đoán chừng đã tiến trấn Đông tướng quân phủ đi. Cái này Tiêu Ngọc Lân lại một lần giật mình, đang muốn lại nói cái gì, đã thấy vừa rồi cái kia thân binh đội vội vàng xông tới, tướng quân, lớn, việc lớn không tốt. Thái tử điện hạ mang, dẫn người xông vào, tay cầm trong tay thượng phương bảo đao, mặt tướng các loại không dám ngăn cản. Thượng phương bảo đao, Tiêu Ngọc Lân sắc mặt đại biến, hắn đương nhiên biết Tiêu Thiên Hành Khâm ban thưởng ẩm tuyết đao là thượng phương bảo đao, có thể tiền trạng hậu đấu, tránh là không trốn mất. Tiêu Dật đã xông vào trấn Đông tướng quân phủ, lại nói Tiêu Ngọc Lân cũng không phải loại kia tham sống sợ chết, nhát gan người sợ phiền phức. Hít sâu một hơi, Tiêu Ngọc Lân hét lớn một tiếng, Lưu Dung, theo ta đi nên đón thái tử điện hạ. Lưu Dung lập tức chắp tay nói, mặt tướng tuân mệnh. Nghe Lưu Dung giảng thuật đằng sau, Tiêu Ngọc Lân đối với Tiêu Dật cách nhìn triệt để đổi mới. Đi theo Tiêu Thiên Hành giành thiên hạ, được chứng kiến tiền triều mục nát, gặp qua tiền triều bách tính cực khổ, là lấy Tiêu Ngọc Lân biết rõ, Tiêu Dật là tốt thái tử, ngày sau cũng là một vị hoàng đế tốt. So với Tiêu Nhận sẽ chỉ âm mưu bị kế, sẽ chỉ lâm trận bỏ chạy, Tiêu Dật mạnh hắn gấp trăm lần. Đều nói Tiêu Dật háo sắc, từ Lam Điền Quốc phục kích chiến liền có thể nhìn ra, Tiêu Nhận háo sắc tại phía xa Tiêu Dật phía trên. Tiêu Ngọc Lân quyết định, cho dù là Tiêu Dật hôm nay dùng ẩm tuyết đao chặt hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, càng sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiêu Ngọc Lân mang theo Lưu Dung đi ra ngoài, không bao xa liền thấy Tiêu Dật dẫn người hướng bên này đi tới. Tiêu Dật bên người chỉ đi theo một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, mà Tiêu Dật bốn phía thì là vây đầy Tiêu Ngọc Lân thủ hạ. Tiêu Ngọc Lân thủ hạ mỗi một cái đều là như lâm đại địch, tay phải tất cả đều giữ tại trên chuôi đao, nhưng cũng không dám rút đao. Tiêu Dật trước mặt không nổi hướng lui về phía sau, Tiêu Dật phía sau không chỗ ở theo vào. Tiêu Dật hai bên đi theo Tiêu Dật cũng thành một đường thẳng. Tiêu Ngọc Lân thấy thế lập tức hét lớn một tiếng, toàn bộ lui ra, không được đối với thái tử điện hạ vô lễ. Mặt tướng tuân mệnh, những tướng sĩ này rốt cục thở dài một hơi, cực nhanh rời đi. Tiêu Dật mang theo Lam Hải Bình đi vào Tiêu Ngọc Lân cùng Lưu Dung trước mặt. Những người còn lại một bộ phận về trước Trường An, cùng đi theo Nam Bỉ mấy người bị Tiêu Dật lưu tại cửa ra vào, không có mang theo tiền đến. Tiêu Ngọc Lân sắc lập tức hướng Tiêu Dật tham viếng, quỳ một chân trên đất, mặt tướng Tiêu Ngọc Lân tham kiến thái tử điện hạ. Đến một lần, Tiêu Ngọc Lân thẹn trong lòng. Thứ hai, Tiêu Ngọc Lân đối với Tiêu Dật lòng sinh bội phục. Thứ ba, Tiêu Dật có ẩm tuyết đao, là ngự tứ thượng phương bảo đao. Nếu không, Tiêu Ngọc Lân là Tiêu Thiên Hành nghĩa tử, là không cần hướng Tiêu Dật đại lễ tham viếng. Tiêu Dật không có tiến lên đem Tiêu Ngọc Lân dịu dắt đứng lên, từ tốn nói, trấn Đông tướng quân dưới trướng tướng sĩ quả nhiên lợi hại, vậy mà chỉ nhận trấn Đông tướng quân mệnh lệnh, không nhìn thượng phương bảo đao à? Thái tử quả nhiên là kẻ thiện thì không đến. Tiêu Ngọc Lân giật nảy cả mình, vội vàng giải thích nói, vậy hạ ngự tứ ẩm tuyết đao là thượng phương bảo đao sự tình, bọn hắn cũng không hiểu rõ tình hình, xin mời thái tử điện hạ thứ tội. Tiêu Dật nhàn nhạt hỏi, trấn Đông tướng quân cảm kích sao? Mặt tướng cũng là vừa biết được không lâu. Tiêu Dật lại lạnh lùng hỏi, cô vương là phụ hoàng khâm phong thái tử, ngươi cảm kích bao lâu? Chương 504, Tiêu Dật tìm Tiêu Ngọc Lân báo thù. Chương 504, Tiêu Dật tìm Tiêu Ngọc Lân báo thù. Ách, Tiêu Ngọc Lân nhất thời không còn gì để nói. Từ Tiêu Thiên Hành sắc phong Tiêu Dật một ngày kia trở đi, Tiêu Ngọc Lân tự nhiên là đã biết. Cách nay đã hơn 10 năm. Tiêu Ngọc Lân minh bạch, Tiêu Dật đây là cố ý gây chuyện tới, chỉ sợ hôm nay khó mà bình yên vượt qua. Cắn răng một cái, Tiêu Ngọc Lân cũng không sợ, hét lớn một tiếng, về thái tử điện hạ, Lam Điền Quốc phục kích sự tình, chính là mạn tướng nhất thời hồ đồ, xin mời thái tử điện hạ giáng tội. Nhất thời hồ đồ. Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, Tiêu Ngọc Lân, ngươi hồ đồ thật tốt ta. 151 tên trong quân vệ sĩ, cũng bởi vì ngươi hồ đồ, bọn hắn cũng mơ mơ hồ hồ thành phản tặc. Cũng bởi vì ngươi hồ đồ, cô vương kém một chút ôm hận Lam Điền Quốc. Nếu như cô vương chết, cô vương có thể cam đoan một chút, Hà Đông bách tính, Tô Châu bách tính, cùng kinh kỳ chi địa bách tính, bọn hắn sẽ chen chúc mà đến Nam Bỉ tìm ngươi báo thù. Tiêu Ngọc Lân trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt tướng đang chết, xin mời thái tử điện hạ giáng tội. Tiêu Dật nhàn nhạt hỏi, cô vương chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là phái nào Lưu Dung ám sát cô vương? Cái này Tiêu Ngọc Lân nhất thời một trận nghẹn lời. Tiêu Ngọc Lân minh bạch, Tiêu Dật đây là muốn buộc hắn chính miệng nói ra Tiêu Nhận danh tự. Cắn răng một cái, Tiêu Ngọc Lân cao giọng nói ra, thái tử điện hạ, ai làm lấy chịu? Là mặt tướng hồ đồ, phạm vào tội lớn ngập trời, mặt tướng nguyện một mình gánh chịu, đối với thái tử điện hạ một câu trả lời thỏa đáng. Nói đi, Tiêu Ngọc Lân bỗng nhiên rút ra bội đao, liền muốn vung đao tự vẫn. Lưu Dung dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng hô to, tướng quân, không thể a. Đúng lúc này, Tiêu Dật xuất đao, tốc độ so Tiêu Ngọc Lân còn nhanh, càng là trực tiếp một đao chém vào lưỡi đao cùng cán đao chỗ môi nối. Tiêu Ngọc Lân bội đao cũng không phải phàm phẩm, vậy mà thoáng cái liền bị ẩm tuyết đao một phân thành hai. Tiêu Ngọc Lân vung đao tự vẫn, tự nhiên là vẫn một cái không. Địa phủ trước cửa dạo qua một vòng, Tiêu Ngọc Lân cũng không nhịn được xuất mồ hôi lạnh cả người, ngơ ngác nhìn qua rơi trên mặt đất lưỡi đao. Tiêu Dật đem ẩm tuyết đao thu hồi trong vỏ, lạnh lùng nói ra, Tiêu Ngọc Lân, cô vương nhớ kỹ, ngươi không phải loại này gặp chuyện trốn tránh tính cách à? Hôm nay là chuyện gì xảy ra, chột dạ, hay là tiếp tục hướng người nào đó hoàn thân đâu? Ám sát đương kim thái tử, cái này cử động điên cuồng, còn chưa đủ ngươi hoàn thân sao? Tiêu Ngọc Lân có chút đoán không ra Tiêu Dật mục đích, hỏi, mặt tướng biết tội, lại không biết thái tử điện hạ ý muốn như thế nào. Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, đương nhiên là tìm ngươi báo thủ, tìm ngươi xuất khí. Không phải vậy, ngươi cho rằng cô vương từ Lam Điền huyện lao vụt ngàn dặm, đi vào cái này Nam Bị thành, chính là cùng ngươi nói chuyện phiếm ôn chuyện sao? Tiêu Ngọc Lân sững sờ, hỏi, nếu thái tử điện hạ muốn báo thủ, vì sao ngăn cản mặt tướng tự vẫn? Tiêu Dật nhàn nhạt hỏi, Tiêu Ngọc Lân, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ tự vẫn là hình một thông khoái, hình một cái giải thoát. Thế nhưng là, dưới cửu tuyển, ngươi nhìn thấy cái kia 151 cái huynh đệ, có gì mặt mũi? Ta Tiêu Ngọc Lân nhất thời không còn gì để nói. Bọn hắn đều là có chiến công trong người người, bọn hắn đều nên tên trèo lên Lang Yên các anh hùng, lại bị ngươi làm hại. Ngươi nói, bọn hắn có nên hay không tìm ngươi báo thủ, tìm ngươi ra ngoài? Tiêu Ngọc Lân lần nữa sững sờ, càng thêm không nghĩ ra được. Bọn hắn đều đã chết, như thế nào còn có thể báo thủ, còn có thể xuất khí? Nhìn xem Tiêu Ngọc Lân không rõ, Tiêu Dật quát lạnh một tiếng, "Tiêu Ngọc Lân, đứng lên, cùng cô vương đi giáo trưởng. Lưu Dung, ngươi đi tìm hai thành pháp đạo đến." Nói đi, Tiêu Dật quay người, hướng giáo trưởng đi đến. Tiêu Ngọc Lân cùng Lưu Dung hai mặt nhìn nhau, không biết rõ Tiêu Dật rốt cuộc muốn làm gì. Thái tử điện hạ đây là muốn Tiêu Ngọc Lân chỉ có thể hướng Lưu Dung hỏi. Lưu Dung cười khổ một tiếng, mặt tướng là toàn bộ hành trình nghe theo thái tử điện hạ phân phó, nhưng hắn không có nói cho mặt tướng, hắn muốn làm gì à? Tiêu Ngọc Lân đứng dậy, đối với Lưu Dung phân phó nói, "Ngươi đi dựa theo thái tử điện hạ mệnh lệnh, tìm hai thanh pháp đao, ta đi trước giáo trưởng, nhìn thái tử điện hạ rốt cuộc muốn làm gì." Hai người chia ra làm việc. Tiêu Ngọc Lân đi theo Tiêu Dật cùng Lam Hải Bình đi vào giáo trưởng, chỉ có ba người bọn họ, không có người thứ tư. Chỉ chốc lát sau, Lưu Dung cũng bưng lấy hai thanh pháp đao đi vào. Tiêu Dật cầm một thanh, đùa nghịch mấy cái đao hoa, từ tốn nói, "Tiêu Ngọc Lân, cô vương không cần ẩm tuyết đao, không chiếm ngươi tiện nghi, cô vương liền dùng cây đao này báo thủ." Tiêu Ngọc Lân sắc lập tức chắp tay nói, "Thái tử điện hạ muốn giết mặt tướng tuyệt không dám hoàn thủ, xin mời thái tử điện hạ động thủ chính là." Bớt nói nhảm. Tiêu Dật quát lạnh một tiếng, "Cô vương là muốn thay cái kia 151 vị huynh đệ báo thủ. Tiếp nhận đao, cùng cô vương đánh một chầu, không cho phép bảo tồn thực lực." Cái này Tiêu Ngọc Lân không khỏi giật nảy cả mình. Tiêu Dật muốn cùng hắn đánh một chầu. Tiêu Ngọc Lân thế nhưng là thân kinh bách chiến tiêu tướng a tại Đại Hạ quốc trong quân, võ nghệ có thể tại Tiêu Ngọc Lân phía trên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Dật không có đi lên chiến trường, nhiều nhất học mấy ngày đao pháp, cũng dám hướng hắn đơn đấu. Đây là điên rồi đi. Từ Lưu Dung trong tay tiếp nhận pháp đao, Tiêu Ngọc Lân đầu óc còn có chút tỉnh cảm giác. Tiêu Dật đem pháp đao quét ngang, lạnh lùng nói ra, "Tiêu Ngọc Lân, ngươi cùng cô vương ở giữa sổ sách, chúng ta chờ một lát lại tính. Hiện tại, cô vương muốn vì cái kia 151 tên huynh đệ lấy một cái công đạo." "Tiêu Ngọc Lân, xem đao." Nói đi, Tiêu Dật đột nhiên một cái cất bước tiến lên, phát đao một cái xoay chuyển, hướng Tiêu Ngọc Lân cánh tay trái nạo đi qua. Tiêu Ngọc Lân vội vàng vung đao đón đỡ, nhưng Tiêu Dật một chiêu này là hư, đột nhiên lại là lưỡi đao xoay chuyển, đột nhiên hướng phía dưới, tại Tiêu Ngọc Lân trên chân trái, quẹt cho một phát lỗ hổng. Vết thương không sâu, nhưng thấy máu. Tiêu Dật lạnh lùng nói ra, "Tiêu Ngọc Lân, nếu là ngươi không ra toàn lực, tuyệt không phải là cô vương đối thủ, xem đao." Tiêu Dật lưỡi đao lại biến, so vừa rồi càng phải quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Ngọc Lân trên thân lại thêm mấy vết thương. Vẫn là vết thương không sâu, thấy máu. Lần này, Tiêu Ngọc Lân mới hít sâu một hơi. Tiêu Dật chẳng những đao pháp quỷ dị, chiêu thức biến hoa rừng rà, đối với cường độ nắm chắc càng là cực kỳ tinh diệu, mỗi một đao vết thương cơ hồ đều là giống nhau sâu cạn. Bởi như vậy, Tiêu Ngọc Lân không chịu thua ngạo khí cũng bị triệt để kích thích. Đã như vậy, thái tử điện hạ xin thứ cho mạn tướng cả gan đánh một trận. Tiêu Ngọc Lân hét lớn một tiếng, không còn nửa bộ, bắt đầu phản thủ làm công, cùng Tiêu Dật chiến ở cùng nhau. Lam Hải Bình không khỏi âm thầm gật đầu. Tiêu Dật đúng là luyện đao tuyệt thế thiên tài. Tại Lam phủ, Lam Hải Bình cùng Tiêu Dật từng có một trận chiến. Khi đó, Tiêu Dật đao pháp còn chưa kịp Lam Hải Bình, kém không ít. Nhưng bây giờ, Tiêu Dật đao pháp lại có cực lớn tiến bộ. Lấy Lam Hải Bình nghĩ đến, nếu là hôm nay là hắn cùng Tiêu Dật đối chiến, chỉ sợ là không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Liền xem như hoàng thượng hoàng phủ Nam Dương, Tiêu Dật cũng có thể cùng hắn đánh ngang tay. Cho nên, Tiêu Ngọc Lân không phải hoàng phủ Nam Dương đối thủ, liền cũng không phải Tiêu Dật đối thủ. Lưu Dung càng là chấn động vô cùng. Lam Điền cốc một trận chiến, Lưu Dung không nhìn thấy Tiêu Dật xuất thủ. Bởi vì Tiêu Dật đối với ba vị trí đầu đợt thích khách thời điểm xuất thủ, Lưu Dung không thấy được. Khi Lưu Dung mang theo cuối cùng một đợt thích khách tuyệt địa một trận chiến thời điểm, Tiêu Dật không có lại ra tay. Bây giờ thấy Tiêu Dật đao pháp, Lưu Dung đông nhiên cảm giác được, hắn cái này trong quân hãn tướng tại Tiêu Dật thủ hạ, tuyệt đối đi bất quá 20 chiêu. Thái tử điện hạ, lại là thâm tàng bất lộ cao thủ. Mặc kệ là tài văn chương hay là võ nghệ, tuyệt không phải một ngày có thể thành, Lưu Dung thầm nghĩ, thái tử điện hạ trước kia quả nhiên là dấu nghề. Chương 505, Tiêu Dật hôn mê, Tiêu Ngọc Lân đao gãy lập thể. Chương 505, Tiêu Dật hôn mê, Tiêu Ngọc Lân đao gãy lập thể rất nhanh, Tiêu Ngọc Lân trên thân, cơ hồ khắp nơi đều là vết thương. Tuyết trắng cầm bảo, liền tất cả đều bị nhuộm đỏ. Tiêu Ngọc Lân cũng bị đánh nhau thật tình. Quá bất ức. Vẫn luôn là hắn tại thụ thương, Tiêu Dật lông tóc không tổn hao gì. Đao thế của hắn, mặc dù cũng lăng lệ không gì sánh được, nhưng Tiêu Dật luôn có thể đem hắn ngăn chặn, sau đó ở trên người hắn thêm một vết thương. Tiêu Ngọc Lân hổ gầm liên tục, đao pháp không biết nhanh hơn bao nhiêu, lại như cũng không làm nên chuyện gì. Tại Tiêu Ngọc Lân xem ra, Tiêu Dật đây là đang trêu đùa hắn, là tại đục nhà hắn. Thương hắn, lại không trọng thương hắn, giống khỉ làm xiết một dạng, càng không ngừng ở trên người hắn chế tạo vết thương. Lưu Dung cũng làm không rõ ràng, Tiêu Dật vì sao nhất định phải dạng này nhục nhã Tiêu Ngọc Lân, nhưng lại không giết hắn. Chẳng lẽ Tiêu Dật không biết Tiêu Ngọc Lân tính tình sao? Lấy Tiêu Ngọc Lân tính cách, chịu dạng này sỉ nhục, sợ rằng sẽ vung đao tự vẫn. Ngược lại là Lam Hải Bình, tựa hồ nhìn ra chút gì môn đạo đến. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Khi Tiêu Dật lại đang Tiêu Ngọc Lân trên thân thêm một vết thương, liền khi một tiếng, cùng Tiêu Ngọc Lân phát đao cứng đối cứng một chút, dựa thế lui về phía sau. Ngưng bên kia, Tiêu Ngọc Lân còn phải lại tiếp tục xung lại, lại bị Tiêu Dật phất tay kêu lại. Tiêu Dật đơn đao chi, không chỗ ở thu thở gấp, Tiêu Ngọc Lân, 151 đao, 151 đạo vết thương. Đây là cô Vương thay cái kia 151 tên huynh đệ hướng ngươi báo thủ. Tiêu Ngọc Lân trong lòng kinh hãi, tay phải phát đao len ken một tiếng rơi vào trên mặt đất. Rốt cục, hắn hiểu được Tiêu Dật dụng tâm lương khổ. Thái tử điện hạ Tiêu Ngọc Lân cũng nhịn không được nữa, hai hàng nhiệt lệ lập tức liền chảy xuống. Tiêu Ngọc Lân hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống đất, không chỗ ở hướng Tiêu Dật dập đầu, "Thái tử điện hạ, mặt tướng biết sai rồi." Thái tử điện hạ như vậy dụng tâm lương khổ, đặt mình vào nguy hiểm, mặt tướng xấu hổ vô cùng, càng là cảm động đến rơi nước mắt. Từ đó về sau, mặt tướng cũng không tiếp tục làm hồ đồ như vậy sự tình, cũng không tiếp tục tin đại điện hạ lời nói. Mặt tướng bởi vì nhận qua Dung Đức phi ân cứu mạng, lúc này mới làm xuống chuyện hồ đồ, vì cá nhân tiểu ân mà vong nhớ quốc gia đại nghĩa, làm ra ám sát thái tử điện hạ chuyện ngu xuẩn. Mặt tướng biết sai, cầu thái tử điện hạ giết mặt tướng đi, mặt tướng không mặt mũi tiếp tục sống sót. Tiêu Dật khoát tay áo, "Ngươi đứng dậy đi. Vừa rồi là cô Vương thay cái kia 151 tên huynh đệ báo thủ, nhưng cô Vương cùng ngươi thủ còn chưa báo đâu, trước nhớ kỹ, đợi ngày sau có cơ hội, cô Vương tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nói đi, Tiêu Dật cất bước hướng Tiêu Ngọc Lân đi qua. Nhưng là, vừa đi hai bước, Tiêu Dật đã cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Thái tử điện hạ mất đi chi giác trước đó, Tiêu Dật nghe được Tiêu Ngọc Lân, Lam Hải Bình cùng Lưu Dung tiếng kêu sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Dật liền bị mang lên Tiêu Ngọc Lân trên giường. Quân y rất nhanh cũng đến đây, giúp Tiêu Dật chẩn bệnh. Khởi bẩm tướng quân, thái tử điện hạ thể nội tựa hồ còn có dư độc, thân thể bởi vậy suy yếu. Vừa rồi, thái tử điện hạ dùng sức quá độ, lúc này mới thụ dư độc chốt sâm, ngất đi. Tiêu Ngọc Lân kinh hãi, thái tử điện hạ một mực dư độc chưa rõ ràng, chẳng lẽ không phải là lúc nào cũng đều sẽ nhận dư độc uy hiếp? Quân y lắc đầu, chỉ cần không phải sức lực toàn thân dùng hết, dư độc đối với thái tử điện hạ ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Mà lại, ti chức nhìn ra được, thái tử điện hạ cũng một mực tại cho mình giải độc, một mực rèn luyện thân thể. Chỉ là, thái tử điện hạ bên trong là mãn tính kỳ độc, giải độc cần thiết thời gian rõ dài. Tiêu Ngọc Lân gật đầu nói, "Tốt, ngươi đi xuống đi, không muốn đi xa, có việc ta sẽ lập tức phái người gọi ngươi." Ti chức cáo lui. Đợi quân y rời đi về sau, Tiêu Ngọc Lân oán hận nói ra, "Nếu là bị ta biết, là ai hướng thái tử điện hạ dùng độc, ta Tiêu Ngọc Lân cái thứ nhất không tha cho hắn." Lưu Dung hỏi, "Lam thống lĩnh có biết là người phương nào đối với thái tử điện hạ dùng độc?" Lam Hải Bình khe khẽ thở dài, "Cụ thể là ai, Lam mộ không dám vọng đoán, nhưng có thể xác định một chút, nguyên nhân gây ra tại thái tử vị trí." Tiêu Ngọc Lân nhất thời không còn gì để nói, khe khẽ thở dài, không còn nói cái gì. Đột nhiên, Tiêu Ngọc Lân một thanh rút ra bên hông bội đao. Lam Hải Bình sắc mặt hơi đổi một chút, tay phải chộp vào trên chuôi đao, quát lạnh một tiếng, "Trấn Đông tướng quân ý muốn như thế nào?" Lưu Dung cũng đội vàng ngăn cản, "Tướng quân, không thể lại đối với thái tử điện hạ bất lợi a." "Các ngươi yên tâm, ta không phải muốn đối với thái tử điện hạ bất lợi." Tiêu Ngọc Lân cười khổ một tiếng, lại nói, "Chỉ bằng thái tử điện hạ dụng tâm lương khổ cứu ta chi mệnh, minh ta chi tâm, ta làm sao lại đối với thái tử điện hạ bất lợi đâu?" Bang một tiếng, tay trái nắm mũi đao, mạnh mẽ dùng sức, bội đao liền cắt thành hai đoạn. Tiêu Ngọc Lân nói ra, "Lam thống lĩnh, Lưu Dung, mời các ngươi hai người làm chứng. Ta Tiêu Ngọc Lân hôm nay thề với trời, ngày sau nếu là lại đối với thái tử điện hạ có nửa điểm bất kính chi tâm, liền để ta chết bởi loạn tiễn phía dưới, không được toàn thây." Lam Hải Bình cũng đem tay phải buông ra, chắp tay nói, "Trấn Đông tướng quân chi tâm, mặt tướng sẽ như thực chuyển cáo cho thái tử điện hạ." Tiêu Ngọc Lân hướng Lưu Dung hỏi, "Cái kia 151 tên huynh đệ thi thể đâu?" Lưu Dung hồi đáp, "Khởi bẩm tướng quân, lúc đầu mặt tướng muốn đem thi thể của bọn hắn hỏa táng, đem cho cốt mang về. Nhưng thái tử điện hạ không đồng ý, hắn hướng Lam Điền huyện lệnh trưng dụng mấy chục cỗ xe ngựa, muốn đem tất cả huynh đệ thi thể toàn bộ vận đến Nam Bỉ, dưới mắt còn tại trên đường. Thái tử điện hạ nói, không thể để cho bọn hắn trở thành cô hồn dã quỷ, nhất định phải để bọn hắn trở lại Đông quân quân doanh." Nói xong lời cuối cùng, Lưu Dung nhịn không được vành mắt đỏ lên, nước mắt trực tiếp chảy xuống. Tiêu Ngọc Lân cũng là vành mắt đỏ lên, nước mắt kém chút chảy ra, khe khẽ thở dài, "Ta đại hạ quốc có như thế thái tử, còn có cái nào tướng sĩ sẽ không liệu mình báo quốc ca? Thái tử điện hạ chính là tiên cổ khó cầu minh chủ, đây là ta đại hạ quốc may mắn sự tình. Ta Tiêu Ngọc Lân hôm nay đối với thái tử điện hạ là triệt để bái phục." Nói, Tiêu Ngọc Lân đối với chưa tỉnh lại Tiêu Dật quỳ xuống đến, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái. Đứng dậy đằng sau, Tiêu Ngọc Lân đối với Lưu Dung phân phó nói, "Lưu Dung, ta đi nên đón tử trận các huynh đệ rút quân về doanh, sau đó vì bọn họ túc trực bên linh cứu ba ngày, lấy tha thứ tội lỗi của ta. Ngươi lưu tại nơi này, thay ta chiếu cố tốt thái tử điện hạ, nghe lệnh của thái tử điện hạ." Lưu Dung lập tức chắp tay nói, "Mặt tướng tuân mệnh." Tiêu Ngọc Lân lại hướng Lam Hải Bình chắp tay, "Lam thống lĩnh, xin lỗi không tiếp được." Lam Hải Bình cũng hoàn lễ nói, "Trấn Đông tướng quân xin cứ tự nhiên." Nhìn qua Tiêu Ngọc Lân bóng lưng rời đi, Lam Hải Bình khe khẽ thở dài, thái tử điện hạ thật sự là hảo thủ đoạn. Đông Nam Tây Bắc bốn đại tướng quân bên trong, lấy Tiêu Ngọc Lân nhất là kiệt ngạo bất tuần, bởi vì hắn chiến công hiển hách không nói, càng hay là hoàng đế nghĩa tử. trừ Tiêu Thiên Hành bên ngoài, lại không người thứ hai có thể làm cho Tiêu Ngọc Lân phục tùng. Bây giờ, cái này người thứ hai xuất hiện, chính là Tiêu Dật. Lam Hải Bình lại quay đầu nhìn về phía vẫn chưa có tỉnh lại Tiêu Dật, trong lòng một trận vui mừng, ta Lam Hải Bình có thể được gặp minh chủ, đời này may mắn sự tình a. Lúc này, Tiêu Dật ngón tay bỗng nhiên động mấy lần, con mắt cũng chậm rãi mở ra. Thái tử điện hạ Lam Hải Bình cùng Lưu Dung đội vàng cùng nhau lên trước. Chương 506, Vệ Hồng Tuyết cũng là dở khóc dở cười. Chương 506, Vệ Hồng Tuyết cũng là dở khóc dở cười. Tiêu Dật sau khi tỉnh lại, cự tuyệt Lưu Dung giữ lại, lập tức trở về Trường An thành. Lần này, Tiêu Dật đi ra thời gian quá dài. Thái tử đại hội sắp tới gần, Tiêu Dật đến về Trường An giao phó một ít chuyện, sau đó liền đem người lên phía Bắc Thịnh Kinh, tham gia Đông Châu từ trước tới nay lần thứ nhất thái tử đại hội. Trưa ngày thứ ba, trải qua một đường lao vụt, Tiêu Dật rốt cục về tới Trường An thành. Bởi vì trên đường đi đầu người là bụi thi hóa đất, cùng gạt một chuyến Nam Bị thành, Tiêu Dật lần này Tô Châu chi hành, hết thảy tiêu hao 22 ngày thời gian. Tiêu Dật trở lại Trường An thành chuyện làm thứ nhất, chính là để cho người ta đem Vân Tiên Nhi ở trên đường hoàn thành Long Hán đại kiếp bộ ba cùng bức thứ tư ảnh nền, cho công nhân in ấn nhà máy đưa đi. Thái tử Chu San Đâu cũng đã xuất bản đến thứ 11 kỳ. Còn có một chuyện, chính là Thác Bạt Ánh Tuyết tiểu thuyết chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế bộ thứ nhất đã in ấn hoàn thành. In ấn Thác Bạt Ánh Tuyết tiểu thuyết, tự nhiên là Thác Bạt Tế Nguyệt hướng Tiêu Dật nói lên tố cầu. Thác Bạt Ánh Tuyết yêu cầu cũng rất đơn giản, nàng chỉ hy vọng tiểu thuyết của chính mình có thể xuất bản, có thể tại Đồng Châu các nơi bán chạy. Về phần bán sách đoạt được thu nhập, Thác Bạt Ánh Tuyết không lấy một xu. Tiêu Dật tự nhiên là cớ sao mà không làm đâu. Chi phí rất thấp a, chính là trang giấy cùng mực, cùng một chút công nhân tiền lương. Có thể thu nhập liền 10 phần khả quan a. Tiêu Dật cho chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế bộ thứ nhất tiểu thuyết định giá là 2 lượng bạc. Nói đến, Long Hán đại kiếp mỗi một bộ giá bán đều là 5 lượng bạc, chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế cái giá tiền này tự nhiên là kém rất nhiều. Chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế in ấn cũng không phải là in màu, mà là phổ thông in ấn, cho nên Tiêu Dật liền không có định quá cao giá cả. Dù vậy, chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế tiểu thuyết bộ thứ nhất cũng là cực kỳ nhiệt tiêu. Bộ tiểu thuyết này, cùng Hồng Lâu Mộng có chút tương tự, là tiểu thuyết tình yêu. Cùng Hồng Lâu Mộng khác biệt chính là, Hồng Lâu Mộng quá trình còn tính là mỹ hảo, nhưng kết cục là bi thảm. Mà bộ này chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế đâu, quá trình là thê thảm, kết cục là mỹ hảo. Cố sự tình tiết ta, kỳ thật liền cùng Thác Bạt Ánh Tuyết chính mình gặp phải không sai biệt lắm, chỉ là nàng huyễn tưởng một cái mỹ hảo kết cục. Nữ chủ là một cái tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ ước mơ mỹ hảo tình yêu, cũng hy vọng có thể gả cho một cái văn võ song toàn vừa anh tuấn thần võ bạch mã hoàng tử. Đột nhiên có một ngày, người này xuất hiện, nhưng lại cùng nữ chủ tỷ tỷ nhận biết trước đây. Ngay tại nữ chủ thống khổ thời điểm, phụ thân của nàng vì gia tộc sinh ý, muốn đem nàng gả cho một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia. Mà lại, tên hoàn khố tử đệ này là cái ác thiếu, việc xấu loang lổ, càng có ngược nữ thói quen, hai tay đều là máu tươi cùng nhân mạng. Nữ chủ không đồng ý, nhưng nàng phụ thân căn bản không để ý tới sự phản đối của nàng, đã tiếp nhận đối phương xính lễ, ngay cả kết hôn ngày đều định tốt. Nữ chủ trốn đi, nhưng không có thành công, ngược lại bị khóa ở trong phòng, đủ không có khả năng ra hộ. Tiếp lấy, nữ chủ tuyệt thực. Một chiêu này, thành công. Có thể để nữ chủ tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nữ chủ phụ thân biết được nữ chủ trong lòng có người ưa thích, cũng biết nam nhân kia là ai. Thế là, nữ chủ phụ thân liền muốn mang nữ chủ, nếu nàng không theo, liền đem nam nhân kia giết. Vì mình âu yếm nam nhân, nữ chủ mất hết can đảm, rốt cục khuất phục. Ngày đại hôn, rất nhanh liền đi tới. Để nữ chủ lần nữa tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nam nhân kia vậy mà xông hôn lễ của nàng hiện trường, mà lại là mặc quan phục. Nguyên lai, nam nhân một thân tài hoa, tham dự thi khoa cử, chúng đầu danh trạng nguyên. Vừa lúc, nơi đó chi phủ cáo la hồi hương, hoàng đế sẽ hạ chỉ làm cho nam nhân làm nơi đó chi phủ. Là nữ chủ tỷ tỷ, không đành lòng thân muội muội có bi thảm như vậy hạ tràng, liền đem nữ chủ đối với nam nhân ái mộ nói cho nam nhân. Nam nhân lúc này mới xông hôn lễ hiện trường, nói là hắn cùng nữ chủ đã sớm tư định chung thân, đem nữ chủ từ hôn lễ hiện trường mang đi. Đương nhiên, đến tiếp sau còn có rất nhiều khó khăn chắc trở. Về sau, ác thiếu nhà phẫn hận, liền đi kinh thành cáo ngự trạng, hoàng đế đem nam nhân hạ ngục. Nữ chủ không xa ngàn dặm, trải qua gian nguy, đi kinh thành, cũng cáo ngự trạng, đem tình hình thực tế bẩm báo hoàng đế. Hoàng đế chẳng những miễn xá nam nhân, càng là hủy bỏ nữ chủ cùng ác thiếu hôn ước, tự mình đem nữ chủ tứ hôn cho nam nhân. Nữ chủ biết tỷ tỷ cũng yêu nam nhân, liền cầu hoàng đế cùng nhau tứ hôn, hoàng đế đáp ứng. Cuối cùng, ba người bọn họ liền cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Tiểu thuyết tinh tiết, châm đồng chập trùng, vốn là làm người say mê. Lại thêm, Thác Bạt Ánh Tuyết hành văn vô cùng tốt, càng thêm tăng thêm mấy phần. Hai lần trùng điệp hiệu quả, liền khiến cho quyển sách này có thể lay động lòng người, thúc người rơi lệ, tuyệt đối là một bộ sách hay. Nhất là những cái kia viễn tưởng mỹ hảo tình yêu độc thân nữ hải, đối với quyển sách này tôn sùng, thậm chí còn tại Long Hán đại kiếp phía trên. Nhưng phàm là gia đình điều kiện cho phép, tuyệt đối là nhân thủ hai quyển, một bản dùng để lặp đi lặp lại đọc, một bản dùng để cất giữ. Mà những cái kia gia đình điều kiện không cho phép đây này, có thái tử Chu San vết xe đổ, mấy người kiếm tiền mua một bản, cùng một chỗ đọc, hoặc là thay phiên đọc. Tóm lại một câu, chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế tiểu thuyết bộ thứ nhất ra mắt đằng sau, đưa tới nhiệt tiêu hiệu ứng, gần như không tại thái tử Chu San phía dưới. Khoản này ngoài ý muốn chi tài, cũng làm cho Tiêu Thiên Hành có chút kinh hỉ. Để Tiêu Dật tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Tiêu Thiên Hành tâm lý cũng lên một cái ý niệm khác. Nếu là có thể tại Đại Hạ quốc khám phá ra một chút dạng này tiểu thuyết tác ra, Đại Hạ quốc có hay không thái tử Chu San cùng thần thoại tiểu thuyết lục bộ khúc cũng không sao. Nói cách khác, Đại Hạ quốc có hay không Tiêu Dật thái tử này cũng là không quan trọng. Chỉ cần có công nghệ in hoạt tự nơi tay, đồng thời giữ bí mật, như vậy đủ rồi. Từ chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế nhiệt tiêu đằng sau, Trường An thành cùng toàn bộ Đại Hạ quốc, bao quát lần lượt cũng bắt đầu mua bán Đông Châu còn lại các quốc gia, thảo luận nhiều nhất chủ đề chỉ có một cái. Đó chính là, tác giả Tuyết chủ là ai? Tuyết chủ, hiển nhiên không phải thật sự tên, bởi vì toàn bộ Đông Châu cũng không có lấy Tuyết làm họ người, chớ đừng nói chi là, danh tự là một cái tương đối quái dị chủ chữ. Lại thêm, chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế nhân vật chính là một nữ hải, cách viết bên trên cũng thiên hướng về nữ tử. Cho nên, quyển sách này tác giả là nữ, đã không có một người hoài nghi. Có thể làm người rốt cuộc là người nào? Lấy Tuyết chủ làm tên, hoặc là danh tự mang một cái Tuyết chữ, hoặc là danh tự mang một cái chủ chữ. Kết quả là, tiếng hô cao nhất, hoặc là nói nhất bị hoài nghi, chính là Đông Cung ban biên tập chủ biên Tần Tuyết Như cùng phó chủ biên một trong Vệ Hồng Tuyết. Mà Tần Tuyết Như cùng Vệ Hồng Tuyết hai nữ bên trong, Tần Tuyết Như là tướng môn xuất thân, Vệ Hồng Tuyết mới là nhà phú thương cảnh. Lại liên tưởng, Vệ Hồng Tuyết vốn là ngày xưa đại triệu quốc thái tử phi, về sau lại thành Tiêu Dật thái tử tần phi, cùng chỉ nguyện tiếp này, bất cầu lai thế tình tiết thiết lập, cũng coi là ăn cướp. Bởi như vậy, rất lớn một bộ phận người đều cho là chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế tác giả Tuyết chủ, chính là Vệ Hồng Tuyết bức danh. Vệ Hồng Tuyết cũng là dở khóc dở cười, chỉ có thể cố gắng giải thích, chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế tác giả Tuyết chủ không phải nàng. Có thể Tuyết chủ là ai, chỉ có Tiêu Dật biết, mà Tiêu Dật hết lần này tới lần khác lại không tại Trường An. Mà chân chính Tuyết chủ, ngay tại Thịnh Kinh Hoàng Cung, ánh tuyết biệt viện bên trong, say sưa ngon lành đọc lấy sách của mình. Chương 507, Thác Bạt ánh tuyết ho ra máu. Chương 507, Thác Bạt ánh tuyết ho ra máu. Tại chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế bộ thứ nhất vừa mới bị in ấn đi ra, phụ trách cho Thác Bạt Tế Nguyệt đưa Thái tử Chu San người liền đem Thái tử Chu San cùng chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế cùng nhau đưa đến Thịnh Kinh. Nhìn thấy tác phẩm của mình rốt cục bị in ấn thành sách, mà lại chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thác Bạt ánh tuyết tâm tình không gì sánh được vui vẻ, lại đặc biệt kích động. Mấy ngày kế tiếp, Thác Bạt ánh tuyết trừ tiếp tục viết chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế bộ hai, chính là một lần lại một lần đọc chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế bộ thứ nhất thành phẩm. Một ngày này, Thác Bạt ánh tuyết hay là tại múa bút thành văn. Bệnh tình của nàng, tựa hồ cũng càng ngày càng nặng, mỗi ngày ho khan thời gian đều có thể chiếm đi 1/10. Thậm chí ban đêm ngủ thiếp đi, cũng hầu như có thể lơ đãng ho khan đi ra, chỉ là Thác Bạt ánh tuyết chính mình không biết. Nhưng là, ngủ ở bên ngoài tỷ nữ Bạch Mai lại là nghe được rõ ràng. Vì thế, Bạch Mai trong khoảng thời gian này trên cơ bản không có nghỉ ngơi tốt qua, càng là vì Thác Bạt ánh tuyết bệnh tình mà lo lắng. Có kiện sự tình, toàn bộ Đại Man quốc, trừ Thác Bạt ánh tuyết bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Mai một người biết. Thái y lệnh cho Thác Bạt ánh tuyết mở thuốc, Bạch Mai cũng mỗi ngày đều sẽ thức đêm, nhưng Thác Bạt ánh tuyết không có uống qua một lần. Thác Bạt ánh tuyết muốn làm cái gì, cũng chỉ có Bạch Mai một người biết. Nàng tại chống lại Thác Bạt Bắc Thiên cho nàng quyết định vụ hôn nhân này. Nàng không uống thuốc, mỗi ngày càng là liều mạng viết sách, mục đích đúng là dùng sau cùng sinh mệnh tinh hoa viết xong bộ này chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế sau đó liền vĩnh viễn thoát khỏi vụ hôn nhân này. Đột ngột chết bệnh, có lẽ là Thác Bạt Bắc Thiên đối với Đại Thành Quốc tốt nhất giao phó. Đối với cái này, Đại Thành Quốc cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn tiếp nhận. Bạch Mai không biết vì thế thương tâm rơi lệ bao nhiêu lần, đã từng mấy lần thuyết phục Thác Bạt ánh tuyết. Nhưng Thác Bạt ánh tuyết mỗi lần đều là một câu đáp lại, Bạch Mai, đổi lại là ngươi, gả cho Đại Thành Quốc cái kia ác thái tử Cao Quang Viễn cùng lĩnh biệt coi đời ở giữa, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Mỗi một lần, Bạch Mai đều là im lặng ngưng nghẹn. Kỳ thật, Bạch Mai đáp án cùng Thác Bạt ánh tuyết tuyệt đối là một dạng. Chỉ bất quá, Bạch Mai thực sự đau lòng, thực sự không bỏ được Thác Bạt ánh tuyết chết mất. Thác Bạt ánh tuyết đọc sách thấy rất cẩn thận. Kỳ thật, tại đưa đến Trường An trước đó, Thác Bạt ánh tuyết không biết đưa tay bản thảo nhìn bao nhiêu lần. Sửa chữa cảm thấy không một câu, sửa chữa lỗi chính tả, trên cơ bản sửa chữa cho hết đẹp không tí vết. Liền ngay cả Thác Bạt ánh tuyết chính mình cũng cảm thấy vô luận là gia tăng một chữ hoặc là bỏ đi một chữ đều là không ổn. Có thể ấn loát phẩm sách nơi tay, Thác Bạt ánh tuyết nhìn lại là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Đột nhiên, Thác Bạt ánh tuyết cảm thấy yết hầu có chút nữa, liền thói quen nhịn không được ho khan. Nhưng ai có thể tưởng đến, lần này ho khan rất kịch liệt, càng ngày càng nặng, thẳng đem Thác Bạt ánh tuyết ho đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cơ hồ có một loại muốn thở không nổi cảm giác. Lần này, nhưng làm Bạch Mai làm cho sợ hãi. Nhị công chúa điện hạ, ngươi thế nào, cũng đừng dọa nô tỳ a. Bạch Mai cơ hồ là chân tay luống cuống, chỉ có thể là cùng thường ngày, không có ở đây Thác Bạt ánh tuyết trên lưng ướt. Thác Bạt ánh tuyết một bên trùng điệp ho khan, một bên hướng Bạch Mai quát tay, nước. Nước hai Bạch Mai lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi cho Thác Bạt ánh tuyết đổ nước. Nhị công chúa điện hạ, nước ngược lại tốt. Bạch Mai ngược lại tốt nước, liền muốn đưa cho Thác Bạt ánh tuyết. Nhưng là, Bạch Mai chợt thấy, Thác Bạt ánh tuyết một ngụm máu nôn tại chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế tiểu thuyết bên trên. A Bạch Mai lập tức chính là hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại lắc một cái, chén trà trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất, ngã một cái vỡ nát. Nhị công chúa điện hạ ngươi. Ngươi Bạch Mai lập tức liền hai mắt ướt át, run rẩy bờ môi, chỉ vào chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế trong sách vợ bệnh kia đỏ tươi, nói không ra lời. Một ngụm máu ho ra đi, Thác Bạt ánh tuyết kịch liệt ho khan rất nhanh liền đã ngừng lại. Thác Bạt ánh tuyết một tay lấy chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế khép lại, từ tốn nói, Bạch Mai, nhớ kỹ, việc này không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Ân, bao quát tỷ tỷ của ta ở bên trong, ngươi hiểu chưa? Nô tỷ Bạch Mai trong lòng một đoàn ngây rối, không biết nên như thế nào cho phải. Thác Bạt ánh tuyết nhẹ nhàng lau miệng bên cạnh vết máu, xoay đầu lại, lần thứ nhất lạnh lùng đối với Bạch Mai nói chuyện, Bạch Mai, nhớ kỹ sao? Bạch Mai cũng lần thứ nhất nhìn thấy Thác Bạt ánh tuyết như vậy, ánh mắt lạnh như băng, không khỏi thân thể mềm mại run lên, vội vàng nhẹ gật đầu, nô tỳ nhớ kỹ. Thác Bạt Ánh Tuyết lúc này mới đem ánh mắt cùng biểu lộ thả nhu hòa, khẽ khẽ thở dài, "Bạch Mai, chỉ có dạng này, ta rời đi nhân thế, Đại Thành Quốc mới sẽ không hoài nghi. Nếu không, một khi Đại Thành Quốc cho rằng là Đại Man Quốc lừa bọn hắn, chỉ sợ hai nước có lẽ liền sẽ có chiến tranh. Đại Man Quốc vừa mới kinh lịch tiến vân bại trận, nguyên khí chưa hồi phục, chỉ sợ chưa hẳn có thể thắng. Mà Đại Man Quốc cũng thực sự kinh lịch không dậy nổi lần thứ hai thất bại. Cho nên, ta ho ra máu sự tình, ngươi là ai cũng không thể nói cho, này sẽ quan hệ đến vô số Đại Man Quốc tướng sĩ cùng vô số Đại Man Quốc bất tính, cùng Đại Man Quốc vận mệnh." Bị Thác Bạt Ánh Tuyết sẽ như vậy giật mình ngủ, Bạch Mai tâm lý trực tiếp liền hỏng mất, liên tục không ngừng gật đầu, "Nhị công chúa điện hạ yên tâm, nô tỳ sẽ không nói cho bất luận kẻ nào." "Ân." Thác Bạt Ánh Tuyết nhẹ gật đầu, đem lai thời bộ thứ nhất đưa cho Bạch Mai, "Cầm lấy đi, thiêu hủy." "Thiêu hủy?" Bạch Mai giật mình, lập tức liền nhớ lại, trong sách có Thác Bạt Ánh Tuyết ho ra máu, xác thực không có khả năng giữ lại, thế là liền dưng dưng tiếp nhận. Thác Bạt Ánh Tuyết nhìn Bạch Mai một chút, đôi mi thanh tú hơi nhíu, "Còn có, đem nước mắt lau khô, không cho phép khóc nữa. Tỷ tỷ và Thải Vân lúc nào cũng có thể sẽ đến, ngàn bạn không có khả năng bị các nàng xem ra cái gì sơ hở. Không phải vậy, lấy tỷ tỷ tính cách, nàng nhất định sẽ cái gì đều không để ý đem việc này nói cho phụ hoàng cùng mẫu hậu. Lấy phụ hoàng anh minh cơ trí, tất nhiên có thể đoán được là ta không có uống thuốc. Phụ hoàng cố nhiên sẽ trách cứ ta, phái người nhìn ta chằm chằm uống thuốc, nhưng ngươi đây, ngươi cảm thấy lấy phụ hoàng tính tình, sẽ như thế nào xử phạt ngươi đây? Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ toàn lực bảo đảm ngươi, nhưng ngươi về sau còn có thể lưu tại bên cạnh ta sao?" Bạch Mai dọa sợ, bình một tiếng, liền quỳ xuống, khóc nói ra, "Nhị công chúa điện hạ, nô tỳ cận kề cái chết cũng không nguyện ý rời đi nhị công chúa điện hạ." Thác Bạt Ánh Tuyết xoay người lại, khẽ khẽ thở dài, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ không đành lòng. Kỳ thật, Thác Bạt Ánh Tuyết trời sinh tính thiện lương, cũng không đành lòng dạng này hù dọa Bạch Mai. Có thể nàng thực sự lo lắng, nếu không dạng này dọa một chút nàng, vạn nhất Bạch Mai nhịn không được đem chân tướng nói ra, Thác Bạt Ánh Tuyết muốn bệnh chết liền gần như không có khả năng. "Bạch Mai, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi." Thác Bạt Ánh Tuyết đưa tay, đem Bạch Mai nâng đỡ, trên mặt đất đều là nước, váy đều làm bẩn. Còn có nát chén trà phiến, đừng đâm thủng da thịt. "Ân, Bạch Mai, ngươi nhanh đi đem sách tiêu hủy, đổi lại thân quần áo, rửa cái mặt." "Nô tỳ tuân mệnh." Bạch Mai vuốt một cái nước mắt, nhẹ gật đầu, cầm sách, quay người rời đi. Nhìn qua Bạch Mai bóng lưng, Thác Bạt Ánh Tuyết trong lòng đột nhiên nhiều một tia lo lắng. Nàng lo lắng không phải Bạch Mai có thể hay không giữ bí mật, mà là tình huống thân thể của nàng đột nhiên chuyển biến xấu, có thể hay không biết xong dự tính hơn 200 vạn chữ chỉ nguyện tiếp này, bất cầu lai thế tiểu thuyết. Xoay đầu lại, Thác Bạt Ánh Tuyết cầm bút lên, chuẩn bị tiếp tục viết tiểu thuyết, chợt thấy Thác Bạt Tế Nguyệt cùng Thải Vân từ đằng xa đi tới. Chương 508, liền hắn loại kia hỏng vô lại, ta mới nhìn không lên hắn đâu. Chương 508, liền hắn loại kia hỏng vô lại, ta mới nhìn không lên hắn đâu. Thác Bạt Ánh Tuyết khe khẽ thở dài, thầm kêu một tiếng may mắn. Nếu là chậm một bước nữa, chỉ sợ liền sẽ bị Thác Bạt Tế Nguyệt cùng Thải Vân phát hiện nàng ho ra máu sự tình. Chỉ chốc lát sau, Thác Bạt Tế Nguyệt cùng Thải Vân đi tới trước mặt. "Ai nha, Ánh Tuyết, chén nước làm sao rớt bể?" Thác Bạt Tế Nguyệt nhìn thấy trên đất tàn cuộc, lập tức liền hô một tiếng. Thác Bạt Ánh Tuyết mỉm cười, "Là Bạch Mai không cẩn thận trượt tay." "Bạch Mai đâu, đi lấy ký hốt giáp đi đi." Thác Bạt Tế Nguyệt đặt mông ngồi xuống, "Hay là uống chút nước?" Thác Bạt Ánh Tuyết đem bút buông xuống, Bạch Mai nhặt mảnh vỡ thời điểm, đem váy làm bẩn, "Ta để nàng đi trước thay quần áo." Thác Bạt Tế Nguyệt uống nước xong, khoát tay chặn lại, "Thải Vân, ngươi đi lấy ký hốt giáp cùng cái chổi, đem nơi này quét sạch một chút, xách cho ta." "Nô tỳ tuân mệnh." Thải Vân lên tiếng, đem trong tay xách đưa cho Thác Bạt Tế Nguyệt, sau đó liền đi cầm ký hốt giáp cùng cái chổi. Thải Vân thường xuyên đến Ánh Tuyết biệt viện, cũng không lạ lắm, biết ký hốt giáp cùng quét dọn ở nơi nào. Thác Bạt Ánh Tuyết nhìn về phía Thác Bạt Tế Nguyệt quyển sách trên tay, chính là nàng chỉ nguyện tiếp này, bất cầu lai thế bộ thứ nhất. "Tỷ tỷ, ngươi để cho người ta từ Trường An thành lại đưa tới một bản." Thác Bạt Ánh Tuyết không khỏi sửng sở. Thác Bạt Tế Nguyệt vừa cười vừa nói, "Ta muội muội ngốc, ngươi mỗi ngày không ra khỏi cửa, tự nhiên không biết chuyện bên ngoài. Ngươi quyển sách này a, ngay tại Đại Man Quốc các nơi nhiệt tiêu đây. Mua sách người, xếp hàng a, chật chật, cái kia chẳng quan, nhanh vượt qua mua giếng bơm tay thời điểm. Ta sáng sớm cũng làm người ta đi mua sách, đẩy hơn nửa canh giờ đội, mới xem như đem sách mua về, ta liền vội vàng bận bịu đến tìm ngươi." "Úc, đúng rồi, ta trước đó đưa cho ngươi quyển kia đâu, ta chuẩn bị tương đối một chút, nhìn có biến hóa gì hay không." Thác Bạt Ánh Tuyết trong lòng cả kinh, lập tức trả lời nói quyển sách kia bị ta đốt rủi. "Đốt rủi, vì cái gì?" Thác Bạt Tế Nguyệt không khỏi giật nảy cả mình, đội vàng hỏi. Thác Bạt Ánh Tuyết khe khẽ thở dài, "Chiều hôm qua, ta tại bên hồ nước đọc sách, không cẩn thận trượt một chút, sách rơi vào hồ nước. Vớt lên đằng sau, chữ ở phía trên tất cả đều mơ hồ, lưu chi vô dụng, ta liền để Bạch Mai đem sách đốt đi." "Úc." Thác Bạt Tế Nguyệt nghe, không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu, đem trong tay sách đưa cho nàng, "Bản này đưa cho ngươi, quay đầu ta lại để cho người mua một bản." Thác Bạt Ánh Tuyết cũng không khách khí, tiếp nhận sách, đà tạ tỉ tỉ. Trong lòng, một trận cảm động. Từ nhỏ đến lớn, Thác Bạt Tế Nguyệt cơ hồ cái gì đều để lấy Thác Bạt Ánh Tuyết. Ăn ngon, trước cho nàng ăn. Chơi vui, trước cho nàng chơi. Năm đó Thác Bạt Bắc Thiên chọn chúng Thải Vân cùng Bạch Mai cho các nàng hai cái làm tiếp thân tỷ nữ thời điểm, Thác Bạt Tế Nguyệt cũng làm cho Thác Bạt Ánh Tuyết chọn trước. Cho nên, tại Thác Bạt Ánh Tuyết trong lòng, Thác Bạt Tế Nguyệt địa vị đã tại Thác Bạt Bắc Thiên vợ chồng phía trên. Tiếp nhận sách, Thác Bạt Ánh Tuyết chợt nhớ tới một việc, "Tỷ tỷ, Thái tử đại hội sắp bắt đầu đi." "Ân." Thác Bạt Tế Nguyệt nhẹ gật đầu, "Còn có không đến 20 ngày, đoán chừng các quốc gia thái tử hẳn là đều nhanh muốn lên đường." Thác Bạt Ánh Tuyết trầm ngâm một chút, đột nhiên lại hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi nói, ngươi cái kia nghĩa huynh sẽ tới hay không đâu? Thác Bạt Tế Nguyệt cái mũi nhíu một cái, hừ một tiếng, hắn yêu tới thì tới, không tới kéo đổ, ta mới không có thèm đâu. Ta lần trước cho hắn biết tin, không sai biệt lắm có hơn 20 ngày đi, cũng không thấy hắn hồi âm. Hắn không để ý tới ta, ta càng không muốn để ý đến hắn, hắn không đến cho phải đây. Nguyên lai, phụ trách đi tới đi lui Thịnh Kinh đưa sách người, chỉ phụ trách đưa sách, cũng không biết Tiêu Dật hành tung. Thác Bạt Tế Nguyệt không thu được Tiêu Dật hồi âm, lại đang người này trước mặt hỏi gì cũng không biết, khẽ kéo chính là hơn 20 ngày, tự nhiên là có chút ít sinh khí. Đương nhiên, Thác Bạt Tế Nguyệt lớn nhất lo lắng chính là Tiêu Dật xảy ra ngoài ý muốn. Thác Bạt Tế Nguyệt cũng phái người đi Trường An thành tìm hiểu tình huống. Tìm hiểu kết quả là, hoàng sư gia đã thật lâu không có đi qua huyện nhà. Lại tìm hiểu thái tử tin tức, đã sớm dẫn người rời đi Trường An, không biết đi nơi nào. Tiếp tục cẩn thận tìm hiểu, thái tử là mang theo một đám hộ vệ rời đi, có vẻ như không mang cái gì hoàng sư gia. Kết quả này để Thác Bạt Tế Nguyệt rất khó chịu, trong lòng cũng càng thêm lo lắng. Thác Bạt Ánh Tuyết thấp giọng hỏi, làm sao, tỷ tỷ, các ngươi cãi nhau? Cãi nhau? Đây là vợ chồng hoặc là giữa người yêu mới có sự tình. Thác Bạt Tế Nguyệt nhất thời liền thẹn một cái đỏ mặt, xì Thác Bạt Ánh Tuyết một ngụm, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói bậy bạ gì đó, hắn chỉ là ta nghĩa minh, không phải loại quan hệ đó. Thác Bạt Ánh Tuyết mỉm cười, hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói là sự thật? Đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Thác Bạt Tế Nguyệt tiếp tục giả vờ khóc, liền hắn loại kia hỏng vô lại, ta mới nhìn không lên hắn đâu. Thác Bạt Ánh Tuyết hỏi dò, nếu tỷ tỷ không thích hoàng sư gia, như hắn tới Thịnh Kinh, ta liền để phụ hoàng ban thưởng hắn nhiều hơn mỹ nữ, như thế nào? Ngươi dám? Thác Bạt Tế Nguyệt lập tức chính là vừa trừng mắt, nhưng lập tức liền phát hiện nàng lên Thác Bạt Ánh Tuyết hợp lý, nhất thời cười mắng, ngươi nha đầu chết tiệt này, cũng dám lừa gạt ta. Thác Bạt Ánh Tuyết che miệng cười một tiếng, là tỷ tỷ khẩu thị tâm phi, sao có thể trách được ta. Nhưng Thác Bạt Ánh Tuyết cảm thấy khẽ động, vừa mới dâng lên chút lòng chờ mong vào vận may, lập tức không còn sót lại chút gì. Ai, tỷ tỷ quả nhiên thích hoàng sư gia, xem ra ta cùng hoàng sư gia là thật không có duyên phận. Bây giờ, thân thể của ta chuyển tiếp đột ngột, không biết còn có thể chống bao lâu. Chỉ sợ, ta đã chống đỡ không đến biết xong chỉ nguyện kiếp này, bất cầu lai thế bộ tiểu thuyết này. Ta hiện tại chỉ hy vọng, hoàng sư gia có thể đi vào Thịnh Kinh, ta có thể gặp hắn một lần. Trước khi chết, ta đem quyển tiểu thuyết này kịch bản đi hướng, nói cho hắn biết, cầu hắn giúp ta hoàn thành bộ này sách. Tiểu thuyết viết thành ngày, nếu là hắn có thể tự mình đến ta trước bộ phận, đem sách đốt ám toán ở giữa ta, không còn gì tốt hơn. Nếu là hắn tới không được Thịnh Kinh, để cho người khác thay đốt cũng được, chỉ cần bộ tiểu thuyết này có thể hoàn thành. Thác Bạt Tế Nguyệt không có phát hiện Thác Bạt Ánh Tuyết dị dạng, cau mũi một cái, ai khẩu thị tâm phi, ta mới không hy vọng hắn đến Thịnh Kinh, tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Thác Bạt Ánh Tuyết cảm thấy ảm đạm, là lần này Thịnh Kinh Thái Tử đại hội, kỳ thật chính là nhằm vào Đại Hạ Quốc Thái Tử. Hoàng sư gia nếu là đi theo Đại Hạ Quốc Thái Tử đến đây, chẳng khác gì là cuốn vào trận này trong vòng xoáy, chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. A xem ra, tỷ tỷ cho Hoàng sư gia viết thư, khẳng định nâng lên điểm này, không để cho Hoàng sư gia đi theo Đại Hạ Quốc Thái Tử đến Thịnh Kinh mạo hiểm. Vậy ta Tiểu Tuyết làm sao bây giờ? Trong thiên hạ trừ Hoàng sư gia bên ngoài, chỉ sợ lại không người thứ hai có thể giúp ta viết tiếp xong bộ tiểu thuyết này. Chẳng lẽ ta bộ thứ nhất tiểu thuyết nhất định phải có thể chết yểu mà kết thúc sao? Nếu dạng này, ta chỉ có thể ngày đêm càng không ngừng đuổi bộ tiểu thuyết này, hy vọng tại ta dầu hết đèn tắt trước đó có thể bản hoàn tất. Thật đúng là để Thác Bạt Ánh Tuyết cho là đúng. Theo Thái Tử đại hội thời gian càng ngày càng gần, Thác Bạt Tế Nguyệt càng phát ra lo lắng Tiêu Dật sẽ theo đến đây. Thế là cuối cùng phong thư này bên trong, Thác Bạt Tế Nguyệt xác thực nói tới để Tiêu Dật đừng tới Thịnh Kinh, lại không muốn phong thư này như là đá chìm đáy biển. Thằng đến Tiêu Dật trở lại Trường An thành mới cầm tới phong thư này. Chương 509, tỷ phu, ta gặp ngươi một mặt thật khó á. Chương 509, tỷ phu, ta gặp ngươi một mặt thật khó á. Nha đầu này, trong lòng quả nhiên có cô vương. Tiêu Dật xem hết Thác Bạt Tế Nguyệt thư, không khỏi mỉm cười. Nha đầu này vậy mà nói thẳng, Thái tử đại hội là một trận âm mưu, nhằm vào Đại Hạ Quốc Thái tử âm mưu. Còn quên ta không cần cùng Đại Hạ Quốc Thái tử cùng đi Thịnh Kinh, lo lắng ta gặp nguy hiểm. Đoán chừng nha đầu này không biết Thác Bạt Bắc Thiên âm mưu là cái gì, không phải vậy liền xác định vững chắc sẽ ở trong thư nói cho ta biết. Một người nam nhân cùng một nữ nhân liền kết giao như vậy mấy lần, kết quả nữ nhân này liền đối với nam nhân kia cực kỳ quan tâm, rất có ái mộ chi ý. Trong thiên hạ có thể có chuyện gì so loại chuyện này càng làm cho nam nhân cảm thấy kiêu ngạo đâu? Đương nhiên tuyệt đối có, đó chính là giang sơn trong tầm tay cảm giác. Xem hết thư, Tiêu Dật lại nhìn một chút ngày, là hắn rời đi Trường An đầu một ngày. Nói như vậy, phong thư này đến Đông Cung thời điểm hẳn là hắn rời đi Trường An ngày thứ hai. Hơn 20 ngày, chỉ sợ nha đầu này lo lắng đi. Tiêu Dật ngẫm lại Thác Bạt Tế Nguyệt đi thẳng về thẳng tính cách, khóe miệng lần nữa hiện hiện mỉm cười. Nói thật, Tiêu Dật cũng có chút muốn Thác Bạt Tế Nguyệt. Mặc dù cùng Thác Bạt Tế Nguyệt thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng hắn rất ưa thích Thác Bạt Tế Nguyệt loại này dám yêu dám hận tính cách. Thế là, Tiêu Dật liền lập tức cho Thác Bạt Tế Nguyệt trở về một phong thư. Trong thư, Tiêu Dật không nói chính mình đi theo Thái tử đi Tô Châu cái gì, bởi vì hắn tin tưởng, Thác Bạt Tế Nguyệt nhất định phái người đến Trường An thành tìm hiểu qua tin tức. Tiêu Dật chỉ nói, hắn tại vì Thái tử viễn phó Thịnh Kinh sự tình làm công tác chuẩn bị, tương đối bận rộn, lại không tại Trường An thành, cho nên không có kịp thời thu đến Thác Bạt Tế Nguyệt thư. Đối với Thác Bạt Tế Nguyệt không để cho hắn đi Thịnh Kinh hảo ý, Tiêu Dật cũng cho hồi phục, nói hắn là thái tử phụ tá, nhất định phải đi theo thái tử bên người, giúp hắn bày mưu tinh kế. Viết xong thư, dùng hỏa tất phong tốt, Tiêu Dật liền chuẩn bị phái người đưa đến Thịnh Kinh. Nhưng Tiêu Dật đột nhiên cảm thấy khẽ động, liền phái người đi cái kêu bán châm gài tóc người bán hàng rong chỗ, mua nữa hai chi châm gài tóc, cũng bỏ vào trong thư, cùng nhau cho Thác Bạt Tế Nguyệt đưa qua. Tiêu Dật cười hắc hắc, Đại Man quốc đại công chúa điện hạ, đoán chừng ngươi nhận được phong thư này thời điểm, sẽ rất sinh khí, khí ta không nghe ngươi quên càn, khăng khăng muốn đi Thịnh Kinh đi. Nhưng mà, tại nhận được châm gài tóc thời điểm, đoán chừng ngươi lại sẽ cao hứng cực kỳ đi. Vừa cho Thác Bạt Tế Nguyệt trở về thư, Tiểu Lục Tử liền vội vã chạy tới. Khởi bẩm thái tử điện hạ, có Cao Ly quốc đoàn sứ giả bái phỏng. Cao Ly quốc đoàn sứ giả? Tiêu Dật sững sờ, lập tức liền nhớ lại, có vẻ như hắn cùng Lý Thanh Diên đánh cược, thắng cái kia bốn cái hoa quốc mỹ nhân. Cái này đều hơn 20 ngày đi qua, xem ra là Cao Ly quốc đem người cho đưa tới. Đi, mang cô vương gặp gỡ bọn họ. Tiêu Dật nhẹ gật đầu, đi theo Tiểu Lục Tử rời đi thư phòng. Mặt khác, người đi đem phong thư này giao cho Lưu Lão Lục, để hắn hỏa tốc đưa đến Thịnh Kinh. Lưu Lão Lục chính là chuyên môn hướng Thịnh Kinh cho Thác Bạt Tế Nguyệt đưa thái tử Chu San cùng Long Hán đại kiếp khoái kỵ. Tiểu Lục Tử lập tức lĩnh mệnh mà đi, Tiêu Dật chính mình mang theo hoàng phủ thiết thủ cùng hoàng phủ truy mệnh hai người, đi phòng khách. Tiêu Dật đi vào phòng khách, liền thấy một cái cẩm bào công tử đang ngồi lấy uống trà. Cẩm bào công tử ước chừng 15-16 tuổi dáng vẻ, tướng mạo vẫn được, thân thể không mập không ốm, kích cỡ tựa hồ cũng không cao không thấp. Sau lưng, đứng đấy hai cái dáng người khôi ngô hộ vệ. Ở một bên, còn có một người trung niên, nhìn dáng người giống như là cái người đọc sách. Cẩm bào công tử cũng nhìn thấy Tiêu Dật đi tới, lập tức chính là một mặt kinh hỉ, vội vàng đem chén trà đặt ở án kỷ bên trên, đứng lên, bước nhanh lên tới. "Tỷ phu, ta gặp ngươi một mặt thật khó a. Nếu không có tỷ phu lần này đòi hỏi cái kia bốn cái hoa quốc mỹ nhân, chỉ sợ ta vẫn là không có cơ hội nhanh như vậy liền gặp được tỷ phu đâu. Càng là không có cơ hội lãnh hội đại hạ quốc phong thổ, cùng Trường An thành phồn hoa đâu." Cẩm bào công tử lời nói là Cao Ly quốc ngữ. Cái kia trung niên người đọc sách cũng đội vàng mở miệng, liền muốn đem Cẩm bào công tử lời nói phiên dịch một lần. Tiêu Dật khoát tay chặn lại, ngăn trở hắn, sau đó cũng dùng Cao Ly quốc ngữ hướng Cẩm bào công tử hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao mở miệng liền gọi ta tỷ phu?" A, lần này, Cẩm bào công tử bốn người đều là giật nảy cả mình. Đường đường đại hạ quốc thái tử điện hạ, vậy mà tinh thông Cao Ly quốc ngữ. Đối với tuyệt đối tinh thông, trượt rất, đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn, một chút không mang theo tạm ngừng. Cẩm bào công tử lập tức chính là đại hỉ cực kỳ: "Tỷ phu, nguyên lai ngươi cùng ta đại tỷ học được Cao Ly quốc ngữ à? Ha ha ha, quá tốt rồi, về sau huynh đệ chúng ta hai câu thông liền thuận tiện, không cần mang theo trong người phiên dịch." "Úc, tỷ phu, tiểu đệ tự giới thiệu mình một chút. Tiểu đệ là Cao Ly quốc thái tử, tên là Lý Thanh Bằng, đại tỷ của ta chính là Lý Thanh Diên, hào Thanh Diên công chúa." Lần này, Tiêu Dật là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách gia hỏa này gặp mặt liền gọi thẳng hắn là tỷ phu, hóa ra là Lý Thanh Diên đệ đệ, Cao Ly quốc thái tử a. Có vẻ như Tiêu Dật nghe Lý Thanh Diên nói qua, nàng chỉ có một người muội muội, lại có hai cái đệ đệ. Đại đệ đệ liền gọi Lý Thanh Bằng, là Cao Ly quốc thái tử. Tiểu đệ đệ gọi Lý Thanh Nhưng, năm nay mới vừa vặn 9 tuổi. Tiêu Dật lúc này mới vừa cười vừa nói: "Nguyên lai là Thanh Bằng a, cô vương nghe ngươi tỷ tỷ nhắc qua ngươi." Lý Thanh Bằng lại là đại hỉ, vội vàng hỏi: "Tỷ phu, đại tỷ của ta tại tỷ phu trước mặt là thế nào nói ta, là khen ta đâu, hay là mắng ta đâu?" Tiểu tử này nhìn giống như là hào không tâm cơ dáng vẻ, đây là Tiêu Dật đối với Lý Thanh Bằng ấn tượng đầu tiên. "Thanh Bằng, ngồi xuống nói chuyện đi." Tiêu Dật vỗ vỗ Lý Thanh Bằng bả vai, hướng chủ vị đi đến. Lý Thanh Bằng đối với phiên dịch cùng hai tên hộ vệ khua tay nói: "Các ngươi tất cả đi xuống đi, ta muốn cùng tỷ phu nói chuyện phiếm đâu." Phiên dịch có vẻ như rất bị khuất, thật xa theo tới, nhưng không có phát huy tác dụng địa phương. Đợi phiên dịch cùng hai người hộ vệ kia rời đi về sau, Tiêu Dật mới cười hỏi: "Thanh Bằng, ngươi làm sao tự mình đưa cái kia bốn cái hoa quốc mỹ nhân đến Trường An?" Lý Thanh Bằng vừa cười vừa nói: "Tỷ phu a, không nói gạt ngươi, đây cũng là việc xấu trong nhà." "Việc xấu trong nhà? Cái gì việc xấu trong nhà?" "Ngươi nha," lại còn cười nói. Tiêu Dật sững sờ, khoát tay áo: "Nếu là việc xấu trong nhà, vậy cũng không cần nói." Lý Thanh Bằng cười to nói: "Tỷ phu, chúng ta đều là người một nhà, không tính là việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Chúng ta đều là người một nhà. Ngươi đại tỷ là cô vương tỷ nữ, là hạ nhân thân phận có được hay không? Muốn nói là người một nhà, cái kia phải đợi cô vương sau khi lên ngôi, sắp phong ngươi đại tỷ là tần phi đằng sau, chúng ta mới có thể xem như người một nhà." Tiêu Dật không có mở miệng, chỉ là cười cười, chờ lấy Lý Thanh Bằng nói sau. "Tỷ phu hiên kế, trợ giúp Cao Ly quốc đánh bại Hoa quốc cường đạo." Phụ vương thở dài một hơi, sướng đến phát rồi. "Không có ngoại ưu, phụ vương liền đem mục tiêu chuyển hướng cái này bốn cái Hoa quốc mỹ nhân, muốn đem các nàng nạp." Mẫu hậu không đồng ý, bọn hắn liền tranh chấp. Ngay lúc này, đại tỷ phái người truyền tin, nói là tỷ phu muốn cái này bốn cái Hoa quốc mỹ nhân. Mẫu hậu đại hỉ, lập tức liền một tiếng đáp ứng. Phụ vương tuy có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Tiêu Dật nghe được trợn mắt hốt mồm, hóa ra là hắn hỏng Cao Ly vương chuyện tốt ra, xem ra ác thái tử háo sắc đen, muốn chuyển khắp Cao Ly quốc. Chương 510, ha ha ha, may mà tỷ phu háo sắc đâu. Chương 510, ha ha ha, may mà tỷ phu háo sắc đâu. Lý Thanh Bằng lại tiếp tục nói: "Tiểu đệ linh cơ khẽ động, liền nói thái tử đại hội tới gần, không bằng do ta đem cái này bốn cái hoa quốc mỹ nhân đưa đến Trường An, cùng tỷ phu hội hợp, sau đó lại cùng đi Thịnh Kinh. Phụ vương cùng mẫu hậu thương lượng một chút, sẽ đồng ý." "Ha ha ha, may mà tỷ phu háo sắc đâu, không phải vậy tiểu đệ nào có cơ hội tới đại hạ, càng không khả năng có cơ hội đến Trường An." Tiêu Dật nhất thời không còn gì để nói, mắt trợn trắng. "Làm sao nói đâu? Cái gì gọi là may mà tỷ phu háo sắc? Cô vương rất háo sắc sao? Chỉ là bình thường háo sắc tốt, ta tối thiểu nhất không giống ngươi phụ vương, một cái không có bản lãnh lao đông tây, cả ngày nhớ cái này bốn cái hoa quốc mỹ nhân. Đổi lại là cô vương, xác định vững chắc liền chăm lo quản lý, đồn lương luyện binh, phát triển tạo ngành đóng tàu. Sau đó, trực tiếp đánh tới hoa quốc đi, đem Hoa quốc thực dân, đem Hoa quốc cái gì hoàng hậu a, công chúa a, hết thảy đoạt. Úc, còn muốn tại Hoa quốc dân gian tiến hành tuyển mỹ, xếp hạng tốt 100, hết thảy đem vào trong vương cung. 100 tên đằng sau, ban thưởng cho có công tướng sĩ. Tiêu Dật cũng phát hiện, cái này Lý Thanh Bằng cùng Lý Thanh Diên cơ hồ là một cái tính tình, đi thẳng về thẳng, có cái gì nói cái gì, không đáng cùng loại người này tức giận. May mà Lý Thanh Bằng sinh ở Cao Ly quốc đâu. Cao Ly vương chỉ có 2 nhi tử, một cái khác mới 9 tuổi. Nếu không, nếu là Lý Thanh Bằng cùng hắn đổi một cái, đoán chừng sẽ cùng trước đó ác thái tử một dạng, tùy tiện liền bị Tiêu Nhận bọn người làm cho chết. Tiêu Dật minh bạch sự tình chân tướng, nhẹ gật đầu, "Thanh Bằng, ngươi dọc theo con đường này vất vả. Như vậy đi, ngươi về trước dịch quán nghỉ ngơi một chút, ban đêm cô vương cho ngươi bày tiệc mời khách, như thế nào?" Ai nghĩ đến, Lý Thanh Bằng vừa cười vừa nói, "Tỷ phu, không cần buổi tối, giữa trưa là được." Tiểu đệ tiến Trường An thành đằng sau, liền chia binh hai đường. Tiểu đệ đem cái kia 4 cái hoa quốc mỹ nhân cho tỷ phu đưa tới, lại phái người đem bọc hành lý cái gì, đưa đến dịch quán. Mà lại, tiểu đệ còn phái người thông chi đại tỷ, để nàng tại dịch quán chuẩn bị kỹ càng thịt rượu, giữa trưa tiểu đệ phải bồi tỷ phu hào hào uống vài chén. Giữa trưa liền uống. Tiêu Dật sững sờ, tiểu tử này thật sự là gấp gáp a, giữa trưa uống rượu, buổi chiều còn có thể làm gì, chậm trễ sự tình a, xem ra, về sau muốn tại đại hạ quốc làm một chút, triều đình quan viên bên trong buổi trưa hết thảy không được uống rượu. Bất quá, cái đồ chơi này tại cổ đại không dùng được a, triều đình quan viên uống rượu, bình thường đều là trong nhà uống, không đi quán rượu cái gì. Trừ phi mỗi ngày làm đột kích kiểm tra. Trường An thành còn tốt một chút, có thể địa phương khác đâu, không có hiện đại hóa khoa học kỹ thuật công cụ, Tiêu Dật chỉ có thể là ngoài tầm tay với. Lý Thanh Bằng dù sao cũng là Cao Ly quốc thái tử, lại đối hắn nhiệt tình như vậy, có vẻ như cũng rất sùng bái bộ dáng, Tiêu Dật cũng không đành lòng dội hắn một chậu nước lạnh. Đi, vậy liền đi dịch quán uống, cô vương để tiểu lục tử chuẩn bị điểm thịt dê nướng, để cho ngươi nếm thử. Thịt dê nướng? Lý Thanh Bằng không hiểu, đội vàng hỏi Tiêu Dật. Tiêu Dật cũng không giải thích, nói là đến lúc đó Lý Thanh Bằng liền sẽ biết. Bởi vì Tiêu Dật muốn tăng cường thể chất, cho nên đông cung ẩm thực phương diện, loại thịt lấy thịt dê bỏ làm chủ, mỗi ngày thiết yếu. Tiểu lục tử chỉ cần để lưu ma cắt gọn, ướp gia vị nửa canh giờ, xuyên thành xuyên, sau đó thiêu nướng là được rồi, cũng là không thế nào khó khăn. Không bao lâu, Tiêu Dật liền theo Lý Thanh Bằng đi dịch quán. Hoàng cung, Thái Cực điện. Tiêu Thiên Hành ngay tại phê duyệt tấu chương, Vu Hữu Sơn vội vã chạy vào, khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ trở về. Thái tử trở về? Tiêu Thiên Hành ngự bút lắc một cái, ngẩng đầu lên, hỏi, thái tử trở về? Bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ vừa mới trở lại đông cung. Ân, chẳng biết. Tiêu Thiên Hành nhẹ gật đầu, tiếp tục túi đầu xử lý tấu chương. Nhưng Tiêu Thiên Hành tâm, nhưng không có tại tấu chương bên trên. Lam Điển Quốc phát sinh sự tình, mặc dù Tiêu Thiên Hành không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hiện trường tàn cuộc lại có thể nói cho hắn biết đáp án. Trước sau miệng hang đều bị loạn thạch cho chặn lại. Trong cốc có một chiếc xe ngựa, hai thất ngựa chết, cùng vô số mũi tên. Lam Điển Quốc bên ngoài, hai ba chỗ địa phương đều là vết máu loang lổ. Tiêu Thiên Hành đương nhiên minh bạch, có người tại Lam Điển Quốc phục kích Tiêu Dật một nhóm. Về phần Tiêu Dật một nhóm tình huống thương vong, Tiêu Thiên Hành không rõ ràng, nhưng có thể xác định một chút, Tiêu Dật không việc gì. Cái này để Tiêu Thiên Hành có chút yên tâm. Bởi vì hắn chỉ là muốn phế truất Tiêu Dật thái tử vị trí, trừ khử thái tử anh minh tại đại hạ quốc ảnh hưởng. Nhưng Tiêu Dật mới có thể, Tiêu Thiên Hành vẫn là phải tiếp tục lợi dụng. Cho nên, Tiêu Thiên Hành không hy vọng Tiêu Dật xảy ra chuyện, càng không hy vọng hắn sẽ chết mất. Mặc kệ là theo cha con quan hệ, vẫn là vì đại hạ quốc hưng thịnh, Tiêu Thiên Hành đều hy vọng Tiêu Dật hảo hảo còn sống. Hành thích Tiêu Dật người, hoàng phủ Nam Dương còn không có dò xét rõ ràng. Bởi vì Tiêu Dật từ Lam Điền huyện muốn xe ngựa đằng sau, liền chia ra ba đường. Tiêu Dật, Lam Hải Bình mang theo Lưu Dung bọn người, là một đường, khoái mã chạy tới Nam Bỉ. Những cái kia sống sót sau hai nạn đông quân, là một đường, đánh xe ngựa, trên xe ngựa là đồng bào thi thể. Tô Phi Phượng cùng Hùng Vũ Yên bọn người, là một đường, tại Lam Điền huyện dừng lại một ngày. Kỳ thật, Tiêu Dật liền để các nàng nhìn chằm chằm Lam Điền huyện lệnh một ngày, không để cho Lam Điền huyện lệnh hướng Trường An báo tin. Chỉ cần một ngày thời gian, những xe ngựa kia liền đi được quá xa. Các loại Tiêu Thiên Hành biết được tin tức, lại phái Hoàng phủ Nam Dương đi vào Lam Điền huyện cùng Lam Điền cốc dò xét tình huống, quyết định là đuổi không kịp những xe ngựa kia. Chớ đừng nói chi là, Hoàng phủ Nam Dương cũng không có khả năng lập tức liền nhận định xe ngựa là hướng đi về hướng đông. Nếu không, một khi Hoàng phủ Nam Dương có thể đuổi tới những xe ngựa kia, Tiêu Thiên Hành tự nhiên là có thể biết việc này là Tiêu Ngọc Lân làm, việc này là Tiêu Nhận làm. Tiêu Dật kéo dài thời gian, che đậy Tiêu Thiên Hành, đương nhiên là vì bảo hộ Tiêu Ngọc Lân. Tiêu Thiên Hành cũng đã đoán ám sát chủ mưu. Tiêu Nhận, Tiêu Ly, Tiêu Chi, Tiêu Hân, Đại Man Quốc, Đại Thanh Quốc, năm họ thất vọng. Tóm lại, chỉ cần là có khả năng, có lý do ám sát Tiêu Dật, Tiêu Thiên Hành đều phân tích qua. Có thể phân tích tới, phân tích đi qua, Tiêu Thiên Hành cảm thấy mỗi người cũng có thể. Mà căn cứ hiện trường những vết tích kia, lại không cách nào định vị bất cứ người nào. Rơi vào đường cùng, Tiêu Thiên Hành đành phải đình chỉ suy đoán lung tung, chờ lấy Tiêu Dật trở về, ở trước mặt hỏi hắn. Dật Nhi về Trường An đằng sau, trước tiên liền sẽ tiến cùng, hướng chấm báo cáo lần này Tô Châu chi hành đi, Tiêu Thiên Hành là nghĩ như vậy. Tiêu Thiên Hành một bên phê duyệt tấu chương, một bên chờ lấy Tiêu Dật tiến cung. Qua không đến xử lý chuyện gì xe, Vu Hữu Sơn lại chạy vào báo cáo, khởi bẩm bệ hạ, Cao Ly quốc đoàn sứ giả đi đông cung, nghe nói là Cao Ly quốc thái tử Lý Thanh Bằng. Cao Ly quốc sứ đoàn, Cao Ly quốc thái tử Lý Thanh Bằng. Tiêu Thiên Hành nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Cao Ly quốc thái tử dẫn đầu đoàn sứ giả đến Trường An, vì sao không có Cao Ly quốc vương phái người muốn kiện biết chấm một tiếng đâu? Mà lại, Cao Ly quốc thái tử đi vào Trường An đằng sau, không tới trước hoàng cung bái kiến chấm, lại đi trước đông cung, cái gì cái ý tứ? Vu Hữu Sơn báo cáo đằng sau, lập tức chỉ lo lắng ngẩng lên đầu nhìn Tiêu Thiên Hành một chút. Quả nhiên, Vu Hữu Sơn cảm thấy một lộ bộ, hắn nhìn thấy Tiêu Thiên Hành song mi nhíu chặt, một mặt không nhanh. Ai, bệ hạ vốn là đối với thái tử điện hạ kiêng kỵ, không nghĩ tới Cao Ly quốc thái tử lại tới mù quấy rầy. Chương 511, hôm nay tỷ phu liền đem đại tỷ của ta tiếp nhập đông cung, như thế nào? Chương 511, hôm nay tỷ phu liền đem đại tỷ của ta tiếp nhập đông cung, như thế nào? Dịch quán. Lý Thanh Bằng tràn đầy phấn khởi xông đi vào, đại tỷ, ngươi nhìn ta đem ai mời tới? Lý Thanh Diên nghe tiếng từ trong phòng đi tới, cao mày, ngươi lần đầu tiên tới Trường An, lại không thông ngôn ngữ, có thể đem ai mang tới, nên không phải gặp được Cao Ly người đi. Nói, Lý Thanh Diên liền đã đi tới ngoài cửa. Khi thấy Lý Thanh Bằng đi theo phía sau Tiêu Dật lúc, Lý Thanh Diên nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Nàng lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Lý Thanh Bằng muốn đi đông cung, cho Tiêu Dật đưa cái kia bốn cái hoa quốc mỹ nhân. Lý Thanh Bằng y nguyên hưng phấn mà hô to, đại tỷ, ta đem tỷ phu mời tới. Lần này, Lý Thanh Diên mới chú ý tới, Lý Thanh Bằng dùng chính là xin mời chữ. Phóng nhãn toàn bộ Trường An thành, có thể làm cho Cao Ly quốc thái tử dùng xin mời chữ, có thể có mấy người a? Lý Thanh Diên nhất thời khuôn mặt đỏ lên, vừa rồi nàng liền nên có thể đoán được, chủ quan. Nô tỳ gặp qua thái tử điện hạ. Lý Thanh Diên hơi không tình nguyện hướng Tiêu Dật hành lễ, dùng chính là đại hạ quốc ngôn ngữ. Tiêu Dật mỉm cười, không có người ngoài tại, không cần đa lễ. Không có người ngoài tại. Tiêu Dật tùy ý một câu, nhất thời liền để Lý Thanh Diên lần nữa khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được chừng Tiêu Dật một chút, ai cùng ngươi không phải ngoại nhân, hai ta không phải rất quen có được hay không? Lý Thanh Diên tâm lý đã sớm in lên Tiêu Dật bóng dáng, chỉ là nàng không muốn thừa nhận mà thôi. Lý Thanh Bằng nghe không hiểu hai người bọn họ nói cái gì, vừa cười vừa nói, đại tỷ, tỷ phu sẽ nói Cao Ly ngữ, ngươi cũng đừng dùng đại hạ quốc ngữ, ta nghe không hiểu à? Đại tỷ, tỷ phu nói phải cho ta bảy tiệc mời khách đâu, ta liền đem tỷ phu mời đến nơi này tới, chúng ta người một nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm, uống chút rượu. Tỷ phu. Lý Thanh Diên rốt cuộc mới phản ứng, không khỏi gương mặt xinh đẹp lại đỏ, tức giận nói, Lý Thanh Bằng, ngươi hô loạn cái gì đâu? Ngươi còn dám loạn hô một tiếng, có tin ta hay không đem ngươi đánh một trận? Hôn tiểu tử này, quá không ra gì, mở miệng một tiếng tỷ phu. Còn chúng ta người một nhà, ai cùng cái tên xấu xa này là người một nhà, ta nhìn thấy cái tên xấu xa này liền trong lòng tức giận. Mà lại, cái tên xấu xa này, chỉ có thể vì dân chúng làm chủ, lại hơi có tài hoa bên ngoài, mặt khác liền không có ưu điểm. Ừ, nhất là A, người xấu này khuyết điểm lớn nhất, chính là háo sắc, háo sắc rất. Lần này Tô Châu chi hành, ta xem như kiến thức, người xấu này nữ nhân bên cạnh, chính xác gọi nhiều A mà lại, đông cung bên trong còn có thật nhiều đâu. Đây là Lý Thanh Diên đối với Tiêu Dật lớn nhất bất mãn chỗ. Bởi vì nàng từ nhỏ tại Cao Ly Vương cung lớn lên, gặp nhiều nàng phụ vương thường xuyên nạp thiếp, dẫn đến nàng mẫu hậu cực kỳ bất mãn sự tình. Cuối cùng, cái kia bốn cái hoa quốc mỹ nhân thành lớn nhất dây dẫn nổ, dẫn tới nàng mẫu hậu báo nổi, rốt cục khiến cho phụ vương của nàng không thể nạp cái kia bốn cái hoa quốc mỹ nhân. Cho nên, tại Lý Thanh Diên tâm lý, vẫn luôn có một cái bóng ma. Nam nhân quá háo sắc, thê thiếp nhiều lắm, thế tất sẽ khiến cho mỗi một nữ nhân đều không hạnh phúc. Lý Thanh Diên cũng từng thầm hạ quyết tâm, nàng đời này cho dù là tìm một cái bình dân trượng phu, cũng tuyệt đối không cho phép trượng phu của mình có nữ nhân thứ hai. Nhưng vận mệnh cùng với nàng mở một cái to lớn cho đùa. Bởi vì Cao Ly quốc nhận Hoa quốc xâm lược, ngăn cản không nổi, Cao Ly vương chỉ có thể lấy một đứa con gái làm đại giá, muốn đổi lấy đại hạ quốc trợ giúp. Lý Thanh Diên vui võ, Lý Thanh Loan vui văn. Bởi vì Lý Thanh Loan thân thể nhiều bệnh, Lý Thanh Diên không thể không vì nước hiến thân, tại Cao Ly vương quấy rầy đòi hỏi phía dưới, miễn cưỡng đáp ứng việc này. Lúc đầu, đánh cược thắng, Lý Thanh Diên thu được tự do. Lại bởi vì hoàng phủ vô tình xuất thủ, Lý Thanh Diên lại thua thứ hai cược, tiếp tục đến ủy thân làm nô tỳ. Lần này Tô Châu chi hành, Lý Thanh Diên đối với Tiêu Dật ấn tượng đổi mới rất nhiều, cũng rất khâm phục hắn. Chỉ là Tiêu Dật nữ nhân bên cạnh nhiều lắm, xúc động Lý Thanh Diên trong lòng bóng ma kia. Lý Thanh Bằng từ nhỏ đã sợ Lý Thanh Diên, nghe vậy nhất thời le lưỡi. Nhưng là lần này Lý Thanh Bằng cũng không có nghe lời, đại tỷ, ta không có loạn hô à? Ngươi chính là tỷ phu nữ nhân, hắn chính là ta tỷ phu à? Ngươi Lý Thanh Diên đại khí, quát một tiếng, ai là cái tên xấu xa này nữ nhân? Ta nếu là nữ nhân của hắn, đã sớm ở tại Đông Cung, sẽ ở chỗ này sao? Lý Thanh Bằng nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, đại tỷ, ta đã hiểu. Khó trách ngươi đối với tỷ phu có nhiều bất mãn. Cảm tình, tỷ phu một mực không có đem ngươi nhận được Đông Cung đi à, để cho ngươi một mực ở tại dịch quán. Đại tỷ, ngươi yên tâm, việc này bao tại tiểu đệ trên thân. Lý Thanh Diên đơn giản muốn choáng, tiểu tử thúi này, lại có nghĩ như vậy tự lực, tuyệt đối có thể biết tiểu thuyết. Lúc này, Lý Thanh Bằng đối với Tiêu Dật nói ra, tỷ phu à, việc này chính là ngươi làm được không đúng, tiểu đệ nhưng phải nói một chút ngươi. Đại tỷ của ta đến Trường An, cũng có đã hơn 2 tháng đi. Đến bây giờ, ngươi lại còn để cho ta đại tỷ ở tại dịch quán, quả thực bị tổn thương đại tỷ của ta tâm a. Tỷ phu, chọn ngày không bằng đúng ngày, tiểu đệ đề nghị, hôm nay tỷ phu liền đem đại tỷ của ta tiếp nhập đông cung, như thế nào? Tiêu Dật nhìn thấy, Lý Thanh Bằng một bên nói, còn vừa hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Tiêu Dật chợt nhớ tới Tô Đạo Hải, hàng kia là cái bán tỉ ma, trước mắt cái này Lý Thanh Bằng cũng có chút phương diện này ý tứ. Nhưng mà, Tiêu Dật cũng cảm thấy, để Lý Thanh Diên một mực ở tại dịch quán, quả thật có chút không ổn. Dù sao, Lý Thanh Diên tự xưng nô tỳ đều có một đoạn thời gian. Lý Thanh Diên trong lòng cái kia khí a, khỏi phải xách cao bao nhiêu. Đệ đệ ruột thịt của mình, vậy mà cùng cái tên xấu xa kia cùng một chỗ. Hô nàng cái này thân tỷ tỷ. Bạch Nhãn Lang a, yêu thương hắn như vậy nhiều năm, Không đợi Lý Thanh Diên báo nổi, Tiêu Dật liền đối với nàng nháy nháy mắt, vừa cười vừa nói, "Thanh Diên à, cô Vương cảm thấy, Thanh Bằng lời nói rất có đạo lý. Cô Vương không phải một cái người không nói đạo lý, cô Vương nhận lầm, cô Vương lập tức sửa lại. Như vậy đi, ngươi bây giờ cũng là người ta thu thập bọc hành lý, chúng ta ăn cơm xong đằng sau, lập tức liền cùng một chỗ về Đông Cung. Cô Vương đâu, cũng lập tức phái người về Đông Cung, để tỷ nữ cho ngươi thu thập một cái viện." Lý Thanh Diên giật nảy mình. "Để tỷ nữ cho ta thu thập một cái viện? Một cái viện mới có bao lớn, nào có dịch quán lớn, nào có dịch quán thuận tiện. Lại nói, tiến vào Đông Cung, cô nãi nãi coi như triệt để không có tự do, đồ đần mới có thể đi." Lý Thanh Diên hừ lạnh một tiếng, "Hai người các ngươi xú nam nhân, cấu kết cùng một chỗ, khi dễ ta một cái con gái yếu ớt, có ý tứ sao?" "Hừ, có bản lĩnh lời nói, liền cùng cô nãi nãi uống rượu, đi chơi đoán chữ tử lệ. Thế nào, hai cái xú nam nhân, các ngươi có dám hay không? Đi chơi đoán chữ tử lệ." Tiêu Dật sững sờ, mặc kệ là hậu thế hay là hiện tại, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói rượu như vậy làm cho. Lúc này, Lý Thanh Bằng thấp giọng nói ra, "Tỷ phu, đại tỷ của ta chơi đoán chữ, tại Cao Ly quốc là đánh đầu thằng đó. Đã từng, nàng mặt hướng cả nước khiêu chiến. Mặc kệ đối phương ra nhiều khó khăn câu đố, đại tỷ đều có thể đoán được. Cho nên, tỷ phu có thể ngàn vạn không thể mắc lừa, ngàn vạn không có khả năng đáp ứng a. Mặc kệ nhiều khó khăn câu đố, đều có thể đoán được. Hắc, nhìn ta hôm nay làm sao quá chén ngươi." Tiêu Dật đối với Lý Thanh Bằng lời nói mắt điếc tai ngơ, vừa cười vừa nói, "Tốt, không có vấn đề." Chương 512, ha ha ha, đầu óc đột nhiên thay đổi chương 512, ha ha ha. Đầu óc đột nhiên thay đổi, Lý Thanh Bằng không khỏi giật nảy cả mình, "Tỷ phu, ngươi đây là ai, ngươi chưa thấy qua đại tỷ của ta lợi hại a?" Nàng từ nhỏ đã ưa thích câu đố, không quan tâm là Cao Ly quốc hay là Đại Hạ quốc, Hoa quốc, Đại Man quốc, chờ chút, chỉ cần là câu đố, nàng tất cả đều đã qua, nghe qua, mà lại nàng trí nhớ thật rất tốt. "Tỷ phu, xem ra hôm nay hai ta nhất định phải bị đại tỷ chốt say." Lý Thanh Diên tưởng rằng khích tướng của mình pháp thành công, không khỏi đại hỉ cực kỳ, "Tốt, nô tỳ đi xem một chút, thịt rượu phải chăng đã chuẩn bị đúng chỗ." Nói đi, Lý Thanh Diên liền không lại để ý tới Tiêu Dật cùng Lý Thanh Bằng, vốn éo cái mông tiến vào. Tiêu Dật nhìn qua Lý Thanh Diên mông bự, trong lòng không khỏi một trận gợn sóng. Lý Thanh Diên cái mông là chư nữ bên trong lớn nhất, lực đàn hồi mười phần, xúc cảm vô cùng tốt. Có loại nữ nhân gọi là chơi năm chân. Tiêu Dật lại cảm thấy Lý Thanh Diên cái mông tuyệt đối là chơi 10 năm cái mông. Lần trước Lý Thanh Diên bị Thác Bạt Ưng Dương tính toán, bị Tiêu Dật cứu. Tiêu Dật vì cho nàng giáo huấn, tại Lý Thanh Diên trên thân viết chữ, phát hiện nàng tuyệt thế tốt cái mông. Thưởng thức một lần đằng sau, Tiêu Dật gọi thẳng thoải mái. Đáng tiếc, về sau một mực không có cơ hội thứ hai. Xem ra, hôm nay đấu rượu giải đố, lại là một lần cơ hội tốt. Ha ha ha, đầu óc đột nhiên thay đổi, thời đại này tuyệt đối không có, nhìn cô Vương làm sao thu thập ngươi. Tiêu Dật đối với Lý Thanh Bằng cười tủm tỉm nói ra, yên tâm đi, cô Vương cam đoan, cô Vương ra câu đố, ngươi đại tỷ một cái cũng đoán không ra. Cái này Lý Thanh Bằng ngơ ngác nhìn qua Tiêu Dật, lời này hắn tuyệt đối không tin, một chút xíu cũng không tin. Lý Thanh Diên câu đố cường đại, từ nhỏ đã trong lòng của hắn lưu lại ám ảnh. Phóng nhãn toàn bộ Đông Châu, nếu có người có thể tại trên kiếm pháp vượt qua Lý Thanh Diên, Lý Thanh Bằng tuyệt đối tin tưởng. Nhưng nếu là ai nói, có người tại câu đấu phương diện so Lý Thanh Diên mạnh, liền xem như nghiêm hình tra tấn, Lý Thanh Bằng cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn xem Lý Thanh Bằng biểu lộ, Tiêu Dật vô vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, "Như vậy đi, nếu như tỷ ngươi có thể đoán ra cô Vương câu đố, rượu của ngươi cô Vương cũng thay uống, như thế nào?" Cái này, Lý Thanh Bằng nhất thời nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói, "Yên tâm đi, tỷ phu, tiểu đệ vẫn luôn là tỷ phu tùy tùng." Tiêu Dật nhất thời không còn gì để nói, ôm Lý Thanh Bằng cổ, đi vào. Trong đại sảnh, thịt rượu đã chuẩn bị xong. Ba cái chỗ ngồi, một chủ vị, hai lần vị. Lý Thanh Diên đã ngồi ở một cái thứ vị bên trên, một mặt chắc chắn cùng tự tin. Tiêu Dật cùng Lý Thanh Bằng đi qua, phân biệt ngồi tại chủ vị cùng một cái khác thứ vị bên trên. Lý Thanh Diên bưng chén rượu lên, chắp tay nói, "Thái tử điện hạ, Tô Châu chi hành hoàn mỹ kết thúc, nô tỳ kính ngươi một chén, uống trước rồi nói." Nói đi, Lý Thanh Diên liền đem rượu trong chén uống xong. Rượu này Lý Thanh Diên lập tức liền kinh ngạc, nhìn qua cái ly trong tay, nhìn qua án kỷ bên trên bầu rượu, nhìn không được liếm lấy một chút môi anh đào. Quá thơm, hương vị quá chỉnh ngay ngắn. Đây là cô Vương nhưỡng rượu mới, hôm nay còn là lần đầu tiên mở uống đâu, hương vị như thế nào à? Nói đi, Tiêu Dật cũng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ân, cùng hậu thế tiểu tướng so, hay là kém quá nhiều. Nhưng so thời đại này rượu, tuyệt đối là quỳnh tương ngọc nhưỡng. Hoa, thị phu, rượu này quá tốt uống. Tiểu đệ đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không uống qua tốt như vậy uống rượu đâu. Tỷ phu, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể ủ ra dạng này quỳnh tương ngọc dịch a. Tỷ phu, ngươi đến đưa cho tiểu đệ một chút, không phải vậy tiểu đệ liền vu vạ Trường An thành không đi. Lý Thanh Bằng uống qua đằng sau, nhãn tỉnh sáng lên, khen lớn không thôi. Không đợi Tiêu Dật mở miệng, Lý Thanh Diên vẫn lạnh lùng nói ra, ngươi yêu có đi hay không, tại Trường An ở cả một đời đều được, cùng lắm thì phụ vương đem vương vị chuyển cho Lý Thanh Nhưng. Lý Thanh Diên cùng Lý Thanh Bằng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng Lý Thanh Nhưng cũng không phải là. Lý Thanh Bằng hì hì cười một tiếng, đại tỷ, vậy cứ như thế quyết định, ta chính không muốn làm thái tử đâu. Về sau, ta liền theo tỷ phu cùng đại tỷ ở tại Trường An thành, thái tử vị trí liền để cho Thanh Nhưng. Lý Thanh Diên nhất thời không còn gì để nói, mắt trợn trắng. Tiêu Dật cũng không nhịn được vui vẻ, thật là có muốn đem thái tử vị trí hướng ra phía ngoài nhường ra đi. Lý Thanh Bằng lại uống một chén rượu, cười hỏi, tỷ phu, Tô Châu chi hành là như thế nào, tỷ phu cho tiểu đệ nói một chút thôi. Tiêu Dật vừa cười vừa nói, chính là trừng phạt một chút tham quan ác quan cùng ác bá hào cường mà thôi, không có gì có thể nói, hay là chơi chơi đoán chữ uống rượu làm cho đi. Nghe được chơi đoán chữ uống rượu làm cho mấy chữ, Lý Thanh Diên nhất thời mừng rỡ, quát, tốt. Thái tử điện hạ, mời ra câu đố đi. Nô tỳ nếu là đoán đúng, xin mời thái tử điện hạ uống rượu một chén. Nô tỳ nếu là đoán không trúng, nô tỳ liền tự phạt một chén, như thế nào? Tốt, dạng này công bằng. Tiêu Dật mỉm cười đáp ứng. Hai người đều rót rượu, Tiêu Dật liền mở miệng, Thanh Diên, ngươi hãy nghe cho kỹ à, cô bắt đầu ra câu đố. Tiểu Minh phụ mẫu có bốn cái hài tử, lão đại gọi Hằng Gia, lão nhị gọi Nhị Mao, lão tam cứ gọi Tam Mao, hỏi, lão tứ kêu cái gì? Ân. Lý Thanh Diên cùng Lý Thanh Bằng đều là sức sở, thật kỳ quái câu đố a. Lý Thanh Bằng vừa cười vừa nói, tỷ phu, ngươi bí ẩn này ngữ quá đơn giản đi, lão tứ khẳng định cứ gọi bốn cái lông a. Lý Thanh Diên cũng rất tán thành, nhẹ gật đầu, thái tử điện hạ, nô tỳ đáp án là bốn lông. Tiêu Dật cười hắc hắc, Thanh Diên, ngươi đáp sai, phạt rượu đi. Đáp sai. Lý Thanh Diên cùng Lý Thanh Bằng hai tỷ đệ lại là sức sở. Lý Thanh Bằng càng là vội vàng hô to, không có khả năng a, tỷ phu. Lão đại gọi Hằng Gia, lão nhị gọi Nhị Mao, lão tam gọi Tam Mao, lão tứ khẳng định gọi bốn lông. Lý Thanh Diên đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỏi, thái tử điện hạ, chẳng lẽ là Tiểu Mao? Tiêu Dật vừa cười vừa nói, lại đáp sai, hai chén rượu. Lại đáp sai. Lý Thanh Diên cùng Lý Thanh Bằng lây dại. Bốn lông không đối, Tiểu Mao cũng không đúng, lẽ ra không nên a, nhưng bọn hắn cũng biết, Tiêu Dật sẽ không lại bị, đáp án xác định vững chắc không phải hai cái này. Hai tỷ đệ minh tư khổ tưởng, có thể nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không phải đáp án. Lý Thanh Diên cũng không dám tùy tiện trả lời, nếu không, đáp sai một lần, chính là một chén rượu. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Lý Thanh Diên rốt cục từ bỏ. Nô tỳ đáp không được, còn xin thái tử điện hạ cho biết đáp án. Lý Thanh Diên hướng Tiêu Dật chắp tay, bất quá, nếu là thái tử điện hạ đáp án không thể để cho nô tỳ tin phục, nô tỳ tuyệt không nhận phạt. Tiêu Dật cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, cô vương đáp án, cam đoan các ngươi tâm phục khẩu phục. Đáp án kỳ thật rất đơn giản, lão tứ tên gọi Tiểu Minh. Tiểu Minh. Lý Thanh Diên cùng Lý Thanh Bằng sợ ngây người. Trong đầu của bọn hắn trong nháy mắt hiện lên câu đố, Tiểu Minh phụ mẫu có 4 cái hài tử, còn lại 3 cái là Hằng Gia, Nhị Mao cùng Tam Mao, cái cuối cùng không phải Tiểu Minh là cái gì? Cái này câu đố, cũng quá quái dị đi. Đáp án này, quả thật làm cho Lý Thanh Diên cùng Lý Thanh Bằng không lời nào để nói. Nhưng Lý Thanh Diên cũng không chịu phục, uống liền 2 chén rượu đằng sau, đối với Tiêu Dật chắp tay nói, bí ẩn này ngữ, nô tỳ nhận thua, còn xin thái tử điện hạ tiếp lấy ra đạo thứ 2 câu đố. Chương 513, trong đó có một cái là người chết, đầu bị chặt mất rồi. Chương 513, trong đó có một cái là người chết, đầu bị chặt mất rồi. Tiêu Dật cười tủm tỉm nói ra, đạo thứ 2 câu đố, các ngươi nghe cho kỹ à. Úc, đúng rồi, chúng ta hạn chế một chút đáp án thời gian, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, như thế nào? Nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ thời gian, không tính ngắn. Lý Thanh Diên nghĩ nghĩ, đáp ứng. Thế là, Tiêu Dật còn nói thêm, một cặp thân thể 10 phần khỏe mạnh vợ chồng, 3 năm sinh 3 cái chỉ có một cái mắt trái hài tử, xin hỏi, đây là có chuyện gì? Lần này, Lý Thanh Diên cùng Lý Thanh Bằng nghe được đặc biệt cẩn thận. Đề này đơn giản. Lý Thanh Bằng mừng khấp khởi hồi đáp, tỷ phu, ta biết đáp án. Tiêu Dật khoát tay chặn lại, hỏi, Thanh Bằng, ngươi cùng cô vương một đám, hay là cùng ngươi đại tỷ một đám? Lý Thanh Bằng nhãn châu xoay động, cười hì hì nói, tiểu đệ tạm thời cùng đại tỷ một đám đi. Tiêu Dật lại hỏi, ngươi đáp sai, ngươi đại tỷ uống rượu, đúng không? Lý Thanh Bằng lè lưỡi, vội vàng khoát tay nói, tiểu đệ đoán sai, tiểu đệ uống rượu. Đại tỷ đoán sai, đại tỷ uống rượu, không ảnh hưởng lẫn nhau. Tốt ta. Tiêu Dật nhẹ gật đầu, đã như vậy, cô vương liền lấy một chọi hai đi. Bất quá, đây là cô vương cùng ngươi đại tỷ trò chơi, ngươi mỗi lần chỉ có thể có một lần cơ hội, nếu dám đoán lần thứ hai, sai chính là ngươi đại tỷ uống rượu, hiểu chưa? Tốt, không có vấn đề. Lý Thanh Bằng nhẹ gật đầu, vội vàng nói, tỷ phu, tiểu đệ đáp án là, đôi vợ chồng này khẳng định là thân huynh muội, hoặc là chị em ruột. Tiểu đệ thế nhưng là nghe nói qua, chỉ cần là thân huynh muội hoặc là chị em ruột thành hôn, sinh hạ hài tử tuyệt đối đều là dị dạng. Lý Thanh Bằng một mặt đắc ý, cho nên con của bọn hắn cũng chỉ là một con mắt, chính là nguyên nhân này. Thế nào, tỷ phu, tiểu đệ đáp đúng, ngươi uống rượu đi. Tiêu Dật cười nhạt một tiếng, Thanh Bằng, nên ngươi phạt rượu mới đối. Ta đáp sai. Lý Thanh Bằng ngẩn ngơ, lập tức liền đủ rũ túi đầu bộ dáng, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật, Lý Thanh Diên phản ứng đầu tiên cũng là vừa rồi Lý Thanh Bằng trả lời. Có thể đáp án này không đối, Lý Thanh Diên cũng không dám tùy tiện đáp lại, mà là rơi vào trầm tư. Nếu là chỉ sinh một cái, có lẽ hay là trùng hợp. Thế nhưng là, ngay cả 3 năm 3 đứa hài tử đều là dạng này, trong đó khẳng định có cổ quái. Có thể cổ quái ở nơi nào đâu? Có người hạ độc. Có thể trên đời không có có thể khiến người ta sinh hạ chỉ có một con mắt hài tử độc dược đi. Hài tử sau khi sinh, bị phụ mẫu lộng mù một con mắt. Không đối, nào có dạng này lòng dạ hiểm độc phụ mẫu a. Lý Thanh Diên trái lo phải nghĩ, không biết nghĩ ra bao nhiêu loại khả năng, nhưng đều bị chính nàng cho đẩy ngã. Mắt thấy nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Lý Thanh Diên y nguyên không nghĩ ra đáp án. Bên kia, Lý Thanh Bằng cũng không có nhàn rỗi, cau mày khổ tư, nhưng lại không dám mở miệng đáp lại. Rốt cục, Lý Thanh Diên khẽ thở dài một cái, chắp tay nói, còn xin thái tử điện hạ cho biết. Tiêu Dật vừa cười vừa nói, kỳ thật đáp án cũng rất đơn giản, bởi vì đây là chuyện rất bình thường. Phóng nhãn Trường An thành, phóng nhãn Đại Hạ quốc, phóng nhãn toàn bộ Đông Châu, cái nào hài tử xuất sinh không đều là chỉ có một cái mắt trái thôi? Nếu như một đứa bé hai con mắt đều dài hơn ở bên trái, mới là kẻ dị dạng đâu. Lý Thanh Diên đơn giản muốn khóc. Đúng vậy à, Tiêu Dật nói chính là, chỉ có một cái mắt trái, ta vì sao không để ý chi tiết này đâu? Rơi vào đường cùng, Lý Thanh Diên đành phải nhận phạt, lại uống một chén rượu. Nhưng Lý Thanh Diên y nguyên không phục, xin mời Tiêu Dật ra lại đạo thứ ba câu đố. Tiêu Dật cười híp mắt, một mặt người vật vô hại, có hai đôi phụ tử, cùng đi mua cái mũ, mỗi người một cái mũ, lại chỉ mua ba cái mũ, vì sao? Lần này, Lý Thanh Diên cùng Lý Thanh Bằng liền nghe đến đặc biệt cẩn thận, cơ hồ là từng chữ trong đầu hiện lên nhiều lần. Chữ mấu chốt tử cũng bị bọn hắn phân lấy đi ra. Hai đôi phụ tử, đó chính là bốn người, cùng đi mua cái mũ. Cái này cũng không có gì huyền cơ. Mỗi người một cái mũ, đó chính là bốn cái mũ, lại chỉ mua ba cái mũ. Quả thực rất kỳ quái a, lẽ ra là không nên, hẳn là bốn cái mũ mới đối. Vì sao? Chính là a, vì sao? Lý Thanh Diên cùng Lý Thanh Bằng cùng một chỗ cao mày, minh tư khổ tưởng. Lần này, ngay cả Lý Thanh Bằng đều đã có kinh nghiệm, không còn dám tùy tiện đáp lại. Có một người không có đầu sao? Không có khả năng a, người nếu là không có đầu, có thể sống sao? Ân. Đương nhiên, Lý Thanh Diên trong đầu ánh sáng lóe lên, nàng nghĩ đến một loại khả năng, vội vàng nói, "Thái tử điện hạ, nô tỳ biết đáp án. Bốn người này bên trong, trong đó có một cái là người chết, đầu bị chặt mất rồi." Tiêu Dật vừa cười vừa nói, "Ba cái người sống sờ sờ, dơ lên một cỗ thi thể không đầu, đi thị trường mua cái mũ, tựa hồ không quá hợp logic đi. Cái này hai đôi phụ tử đều là người sống sờ sờ, đầu đều là đang yên đang lành." Lý Thanh Diên nhất thời không còn gì để nói, đành phải yên lặng uống một chén rượu. "Đúng vậy à, ba cái người sống dơ lên một cái không có đầu người chết đi mua cái mũ, xác thực không quá hiện thực. Thế nhưng là, trừ cái đó ra, có vẻ như không có loại thứ hai khả năng a." Lý Thanh Bằng đỗng nhiên nói ra, "Tỷ phu, tiểu đệ nghe nói, có một loại dị dạng người, hai cái thân thể, một cái đầu, sẽ không là như vậy tình huống đi." "Đáp sai, phạt rượu." Tiêu Dật cười hắc hắc, "Ngươi gặp qua hạng người sao như vậy? Cho dù có, hai cái thân thể, một cái đầu, nên tính là một người đi." Lý Thanh Bằng bất đắc dĩ, đành phải uống một chén rượu. Nửa khắc đồng hồ thời gian lại đến, Tiêu Dật công bố đáp án, "Rất đơn giản à, bọn hắn là tổ tôn ba đời." Lý Thanh Diên cùng Lý Thanh Bằng, kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. "Đáp án này, cái này, sắp thực có thể xưng hoàn mỹ a." Lý Thanh Diên mắt trợn trắng, "Tổ tôn ba đời, đúng là hai đôi phụ tử. Chỉ bất quá, ở giữa vị kia, đi lên làm nhi tử, hướng xuống làm lão tử, trùng điệp a." Lý Thanh Diên tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể không tâm phục khẩu phục, Tiêu Dật đáp án không có tâm bệnh, tiêu chuẩn. "Xin mời thái tử điện hạ ra lại đạo thứ tư câu đố." Lý Thanh Diên cũng tới hào hứng, càng là kích phát không chịu thua tâm tư, nàng thề nhất định phải đoán đúng một cái mới được. "Dùng hòn đá, miếng đất, gậy gỗ, côn sắt, trứng ngỗng, trứng vịt cùng trứng gà đệm đầu của ngươi, đồng dạng khí lực, hỏi cái nào thương nhất?" Lý Thanh Diên cùng Lý Thanh Bằng nghe được ý nguyên rất cẩn thận, phân lấy chữ mấu chốt: hòn đá, miếng đất, gậy gỗ, côn sắt, trứng ngỗng, trứng vịt, trứng gà, đồng dạng khí lực. "Ân, đáp án khẳng định không phải hòn đá chính là côn sắt. Nhưng mà, ta không có bị hòn đá hoặc là côn sắt đệm quá mức à, không biết cái nào sẽ càng đau một chút. Dù sao, không phải hòn đá chính là gậy gỗ. Cùng lắm thì, đáp sai một lần, ta lại nhận phạt một chén, vậy cái này người xấu khẳng định cũng phải uống một chén. Liêu mạng, hôm nay làm gì cũng phải để cái tên xấu xa này uống một chén rượu. Một bữa thua, ta cái này quá bị đè nén." Lý Thanh Diên nhất thời mừng rỡ, lập tức trả lời nói: "Thái tử điện hạ, nô tỳ đáp án là côn sắt." "Đáp sai, phạt một chén rượu." "Nô tỳ nhận phạt." Lý Thanh Diên không chút do dự uống một chén, một mặt đắc ý: "Lần này, nô tỳ đáp án là hòn đá." Chương 514, lần này, Tiêu Dật liền thật to thất sách. Chương 514, lần này, Tiêu Dật liền thật to thất sách. Lý Thanh Diên lên tinh thần, giải thích nói: "Không phải côn sắt, chính là hòn đá. Lần này, nô tỳ khẳng định đáp đúng, thái tử điện hạ, mời uống rượu đi." Lý Thanh Bằng cũng ha ha cười nói: "Không sai, không phải côn sắt, chính là hòn đá. Tỷ phu, ngươi đạo này câu đố, đáp án quá rõ ràng a." "Tỷ phu, đạo thứ tư câu đố, rốt cục để cho ngươi uống một chén rượu, không dễ dàng a." "Vậy cũng không nhất định là cô vương uống a." Tiêu Dật vừa cười vừa nói: "Rõ ràng Diên, đáp án này cũng là sai lầm, lại phạt một chén rượu đi." Lý Thanh Diên nhất thời mắt tròn váng: "A, lại đáp sai. Không có khả năng." Lý Thanh Diên cơ hồ phải nhẫn không nổi nhảy dựng lên. "Miếng đất độ cứng khẳng định không bằng hòn đá đi. Thưởng thức cá gậy gỗ độ cứng khẳng định cũng không bằng côn sắt đi, cũng là thưởng thức gã còn có cái gì trứng ngỗng, trứng vịt, trứng gà, cũng không sánh nổi hòn đá cùng côn sắt ra. Nếu như đáp án không phải hòn đá cùng côn sắt, chẳng lẽ là miếng đất, gậy gỗ, trứng ngỗng, trứng vịt hoặc là trứng gà sao? Không có đạo lý a, nếu thật là dạng này, chính là hiển nhiên ăn bạn." Lý Thanh Diên cắn răng một cái, lại uống một chén rượu, nói ra: "Thái tử điện hạ, nô tỳ lại đoán trứng ngỗng." "Đáp sai, phạt rượu." "Gậy gỗ." "Đáp sai, phạt rượu." "Trứng vịt." "Đáp sai, phạt rượu." "Miếng đất." "Đáp sai, phạt rượu." "Trứng gà." "Đáp sai, phạt rượu." "Không có khả năng." Lý Thanh Diên uống liền 6 chén, rốt cục đổi lấy cuối cùng một loại khả năng, lại còn sai, khiến cho Lý Thanh Diên nhịn không được nhảy dựng lên. "Thái tử điện hạ, người chơi xấu." Lý Thanh Diên bất mãn hết sức, 7 loại đều không phải là, vậy liền không thể nào. "Thái tử điện hạ, nô tỳ mãnh liệt yêu cầu, thái tử điện hạ tự phạt 10 chén." Tiêu Dật nháy nháy mắt, cười hỏi: "Cô vương là ai, há có thể đi cái kia chơi xấu tiến hành?" "Cô vương nói ngươi đáp sai, chính là ngươi đáp sai." Lý Thanh Diên đem chén rượu thứ 7 uống xong, thở phì phò nói: "Người xấu, nói đi, đáp án là cái gì? Cô mãi mãi cũng không tin, còn có loại thứ 8 đáp án." Lý Thanh Bằng nhất thời mắt tròn váng: "Người xấu, cô mãi mãi, đây là đại tỷ tại Cao Ly quốc tác phong a, tái hiện. Tiêu Dật cũng không tức giận, cười tủm tỉm hỏi, nếu như cô vương đáp án không thể để cho ngươi tâm phục khẩu phục, cô vương tự phạt 20 chén. Nhưng nếu là cô vương đáp án có thể để ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi lại tự phạt 6 chén, như thế nào? Tốt, nô tỳ cược. Lý Thanh Diên không chút nào do dự. Nàng cũng không tin, Tiêu Dật có thể nói ra dạng gì đáp án để nàng tâm phục khẩu phục. Lý Thanh Bằng cũng trông mong nhìn qua Tiêu Dật, hắn mơ hồ đã nhìn ra, hắn bị đại tỷ này không phải Tiêu Dật đối thủ. Quả nhiên, Tiêu Dật cười mỉm nói, câu trả lời chính xác là đầu thứ nhất. Lý Thanh Diên trong nháy mắt sợ ngây người, trong lòng lần nữa nổi lên cảm giác muốn khóc. Không sai, không dùng được thứ gì nên đầu, đúng là đầu thứ nhất. Tâm phục khẩu phục đáp án. Lại thua. Đạo này cầu đố, chọn vẹn thua 13 chén rượu a. Lý Thanh Diên bất đắc dĩ, đành phải lại uống 6 chén rượu. Bởi như vậy, Lý Thanh Diên liền uống xong 17 chén rượu. Một chén, không sai biệt lắm có 7, 8 tiền, 17 chén rượu chính là 1 cân 3 lượng. Cái này rượu số độ, không sai biệt lắm hơn 40 độ. 1 cân 2 3 lần bụng, Lý Thanh Diên cũng có chút đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Nhất là, phía sau 13 chén rượu, bên dưới được nhanh một chút. Quá. Thái tử điện hạ, nô tỳ không phục, ta. Chúng ta lại đến. Lý Thanh Diên đầu lưỡi đều có chút lớn. Tốt, đạo thứ 5. Có 8 cái quả táo chứa một cái trong giỏ, 8 cái tiểu hài mỗi người một cái, cuối cùng xem xét, trong giỏ còn dư một cái, vì cái gì? Lý Thanh Diên uống. Đạo thứ 6, lão đại và lão út ở giữa cách 3 huynh đệ, tuy là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, dáng dấp lại một chút cũng không giống, vì cái gì? Lý Thanh Diên uống. Đạo thứ 7, Trương Tam có phụ thân là bộ khoái, hắn mắt thấy nhi tử trộn một vật, nhưng không có nhiều hơn quảng giáo, đây là có chuyện gì? Lý Thanh Diên uống. Không đến nửa canh giờ, Lý Thanh Diên liền say đến rối tinh rối mù, trực tiếp nằm sấp trên mặt bàn ngủ tiếp đi. Lý Thanh Bằng vui như điên. Chưa bao giờ mà phục một hai Lý Thanh Diên, cứ như vậy thua ở Tiêu Dật trong tay. Thị phu, lợi hại a. Lý Thanh Bằng hướng Tiêu Dật duỗi ra ngón tay cái. Hiện tại, Lý Thanh Bằng tuyệt đối là Tiêu Dật tiểu mê đệ. Tỷ phu, tiểu đệ kính ngươi một chén liền dư 2 nam nhân, Lý Thanh Bằng bắt đầu liên tiếp hướng Tiêu Dật mời rượu. Lần này, Tiêu Dật liền thật to thất sách. Lý Thanh Bằng tặc có thể uống, trực tiếp đem Tiêu Dật cho uống say mất. Nhìn qua cũng nằm ngoài án kỷ bên trên Tiêu Dật, Lý Thanh Bằng đắc ý cực kỳ, ha ha ha, tỷ phu, lúc này ngươi tính sai. Đại tỷ câu đố là Cao Ly quốc không người có thể kịp, tiểu đệ tiểu lượng cũng là Cao Ly quốc không người có thể kịp. Thế là, Lý Thanh Bằng gọi tới 2 cái tỷ nữ, đem Lý Thanh Diên mang lên trên giường, sau đó lại đem Tiêu Dật cũng mang lên trên giường. Cuối cùng, Lý Thanh Bằng lại để cho 2 cái này tỷ nữ đem 2 người quần áo đều cởi hết, đắp chăn. Làm xong đây hết thảy, Lý Thanh Bằng lúc này mới ra ngoài, đối với hoàng phủ thiết thủ cùng hoàng phủ truy mệnh nói Tiêu Dật uống nhiều quá, đã ngủ ở chỗ này. 2 nữ vào xem một chút, quả là thế, liền giữ ở ngoài cửa. Lý Thanh Bằng duyệt nữ không ít, tự nhiên có thể nhìn ra được, hoàng phủ thiết thủ cùng hoàng phủ truy mệnh đều là nữ. Hoàng cung, Thái cực điện. Tiêu Thiên Hành một mực chờ lấy Tiêu Dật tiến cung đâu. Khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ còn không có từ dịch quán đi ra. Khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ còn tại dịch quán đâu. Khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ còn không có ra dịch quán. Cơ hồ cách mỗi nửa canh giờ, Vu Hữu Sơn đều sẽ hướng Tiêu Thiên Hành báo cáo một lần. Cái này nhất đẳng, trời liền đã tối, Tiêu Dật vẫn không có từ dịch quán đi ra. Cuối cùng, Tiêu Thiên Hành thực sự không giữ được bình tĩnh, để Vu Hữu Sơn phái người dò xét một chút tình huống cụ thể, lúc này mới biết được, Tiêu Dật tại dịch quán uống nhiều quá, chính nằm ngáy ho ho đâu. Dật nhi ra câu đấu đem Lý Thanh Diên uống nhiều quá. Nhưng là, bình uống, bị Lý Thanh Bằng uống nhiều quá. Tiêu Thiên Hành tự nhiên tuyển hôm nay Tiêu Dật sẽ tiến cung hy vọng, không lại chờ Tiêu Dật. Dật nhi ra mấy cái này câu đố, cũng là rất quái dị a, cũng thật có ý tứ. Căn cứ Vu Hữu Sơn tự thuật, Tiêu Thiên Hành liền đem Tiêu Dật nói những cái này đầu góc đột nhiên thay đổi dùng bút viết xuống dưới. Tiểu Minh phụ mẫu có 4 cái hài tử, lão đại gọi Hằng Gia, lão nhị gọi Hai Lông, lão tam cứ gọi Tam Mao, hỏi, lão tứ kêu cái gì? Ha ha ha, có chút ý tứ, có chút ý tứ a. Chớ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cổ quái kỳ lạ vấn đề đâu. Quả nhiên, nếu là không biết đáp án, chỉ sợ chấm phản ứng đầu tiên cũng sẽ cho là lão tứ phải gọi Bố Lông. Ha ha ha, nhưng là phía trước đã nâng lên, là Tiểu Minh. Còn có đạo thứ 2 câu đố, cũng thật có ý tứ, một người tự nhiên là chỉ có thể có một cái mắt trái a. Cái này 2 đạo đề, là khảo sát một người có phải hay không cẩn thận. Từ đề thi thứ 3 bắt đầu, lại đột nhiên đổi chiều gió, không còn khảo sát cẩn thận, mà là khảo sát sức tưởng tượng. Lúc này, Vu Hữu Sơn hỏi, "Bệ hạ, nên chọc nhắn hiệu." Chọc nhắn hiệu? Tiêu Thiên Hành cười nói, "Đêm nay đi Chu Thục Phi nơi đó, chấm phải dùng cái này mấy đạo đề, hảo hảo thi nàng một phen." Chương 515, cô vương bị một con cái chuột cắn một cái. Chương 515, cô vương bị một con cái chuột cắn một cái rất nhanh, canh ba sáng đã đến. Canh ba sáng, kỳ thật cũng chính là thường nói giờ tí, 11 giờ đêm đến ngày kế tiếp một chút ở giữa. Lý Thanh Diên tỉnh. Bởi vì là thuần lương rượu, Lý Thanh Diên không đau đầu, cũng không khát nước. Ta vậy mà uống nhiều quá. Cái kia nam nhân hư, quá xấu rồi, vậy mà ra dạng này quái dị câu đố, làm hại ta ném đi xấu. Lý Thanh Diên quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, cửa sổ đen xì, cũng không biết là mấy giờ rồi. Lập tức, Lý Thanh Diên bỗng nhiên cảm giác được, chính mình giống như không mặc quần áo. Cái gì quần áo cũng không mặc, không có mặc cái hiếm, không có mặc quần đùi. Ta không ánh sáng lấy cái mông ngủ thói quen a mà lại, Lý Thanh Diên chợt nghe, bên hai lại có một cái hô hấp âm thanh, rất đều đều. Lần này, Lý Thanh Diên liền dọa đến hồn bay lên trời. Lý Thanh Diên bản năng hướng bên cạnh sờ soạn một chút, không lệch không khéo liền sờ trúng Tiêu Dật mệnh căn tử. A một tiếng kêu sợ hãi, đến từ Lý Thanh Diên trong miệng. Thời chuồng, bên người ngủ một cái cũng thời chuồng nam nhân, có trời mới biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Diên sắc lập tức an vị đứng dậy đến. Tiêu Dật cũng bị Lý Thanh Diên tiếng kêu cho đánh thức, nhưng vẫn là có chút mơ mơ màng màng. Bản năng vươn tay, Tiêu Dật đem Lý Thanh Diên một thanh ôm vừa nằm xuống đến, làm gì đâu, đêm hôm khuya khoắt gọi lớn tiếng như vậy. Mỗi đêm đều có thị tẩm, Tiêu Dật tự nhiên đã sớm thích đứng bên người có nữ nhân. Nhưng là, hơn nửa đêm, nữ nhân đột nhiên kêu sợ hãi, Tiêu Dật còn là lần đầu tiên. Ôm Lý Thanh Diên, Tiêu Dật đều không có mở mắt, lẩm bẩm hỏi, chuyện gì xảy ra, có phải hay không thấy ác mộng? Lý Thanh Diên mặc dù nhìn không thấy, lại là tự nhiên có thể nghe ra Tiêu Dật thanh âm. Trời ạ, là cái tên xấu xa này. Lý Thanh Diên uống say thời điểm, Tiêu Dật cơ hồ không chút uống rượu, nàng đương nhiên không biết Tiêu Dật về sau bị Lý Thanh Bằng uống say. Cái tên xấu xa này, quá xấu rồi, vậy mà thừa dịp ta uống say, đem ta. Lý Thanh Diên vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng nàng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ. Thân phận của nàng chính là Tiêu Dật tỷ nữ. Tiêu Dật ngủ nàng, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là, lại là thừa dịp nàng uống say, cái này khiến Lý Thanh Diên tâm lý ít nhiều có chút rất khó chịu. Lý Thanh Diên thật muốn một cước đem Tiêu Dật đá xuống giường đi. Nhưng là, hết lần này tới lần khác là Tiêu Dật ngủ ở bên trong, nàng ngủ ở bên ngoài. Tiêu Dật không có nghe được nữ nhân bên cạnh nói chuyện, đã cảm thấy kỳ quái, mơ mơ màng màng mở to mắt, hỏi, ngươi là Tiểu Điệp hay là Thu Nhi? Vừa rồi tiếng kêu có điểm giống Lam Tiểu Điệp, cũng có chút giống Thu Nhi, Tiêu Dật có chút không phân rõ. Lý Thanh Diên nghe, không khỏi càng thêm tức giận. Cái tên xấu xa này, đem ta ngủ, lại còn coi ta là làm những nữ nhân khác, quả thực là. Ý nghĩ này không có kết thúc, Lý Thanh Diên bỗng nhiên đã cảm thấy không ổn. Không đúng. Cái tên xấu xa này một thân mùi rượu, so trên người ta mùi rượu đều nặng, xem ra hắn cũng không uống ít rượu. Mà lại, nếu như hắn thật sự là thanh tỉnh trạng thái dưới đem ta ngủ, làm sao lại coi ta là làm Lam Tiểu Điệp hoặc là Thu Nhi đâu? Còn có a, thật giống như ta thân thể, tuyệt không đau, không giống như là. Lý Thanh Diên rất thông minh, lập tức liền nghĩ đến một cái nhân vật mấu chốt, Lý Thanh Bằng. Khẳng định là thằng danh kia, Lý Thanh Diên nghĩ đến Lý Thanh Bằng tự lượng, liền lập tức toàn suy nghĩ minh bạch. Nàng bị Tiêu Dật chúc say, Tiêu Dật xác định vững chắc cũng bị Lý Thanh Bằng chúc say. Sau đó, Lý Thanh Bằng để tỷ nữ đem hắn hai đỡ đến trên giường, tất cả đều cởi sạch quần áo. Lý Thanh Diên đối với Tiêu Dật lại không nửa điểm hận ý, trong lòng tức giận tất cả đều chuyển rời đến Lý Thanh Bằng trên thân. Danh con, lại đem ngươi thân tỷ đều tính kế, nhìn ta ngày mai làm sao thu thập ngươi. Lúc này, ngay tại ngủ say Lý Thanh Bằng đột nhiên hắt xì hơi một cái, tỉnh lại. Lý Thanh Bằng bên người thị thiếp cũng lập tức quen thuộc, giọng dịu dàng hỏi, thái tử điện hạ, thế nào? Sờ lên cái mũi, Lý Thanh Bằng hồi đáp, không có việc gì, giống như có người đang mắng ta. Thị thiếp cười duyên nói, nào có người dám mắng thái tử điện hạ a? Có. Lý Thanh Bằng lập tức liền nghĩ đến Tiêu Dật cùng Lý Thanh Diên, vừa cười vừa nói, đoán chừng tỷ ta cùng tỷ phu đã tỉnh đi. Thị thiếp không biết Lý Thanh Bằng làm món kia chuyện tốt, không khỏi sững sờ, đại công chúa điện hạ cùng đại hạ quốc thái tử điện hạ vì sao muốn mắng thái tử điện hạ đâu? Lý Thanh Bằng đương nhiên sẽ không giải thích, cười ha ha lấy đem thị thiếp ôm, nếu tỉnh, vậy liền một lần nữa. Thái tử điện hạ thị thiếp tiểu hô một tiếng, triển khai cánh tay ngọc, đem Lý Thanh Bằng ôm. Mà Tiêu Dật bên này, tạm thời còn không có xuân quang dập dần đâu. Không thấy nữ nhân bên cạnh đáp lại, Tiêu Dật liền mở mắt, một bên bỏ, một bên hỏi, tại sao không nói chuyện đâu? Lý Thanh Diên dở khóc dở cười, dưới tình huống như vậy, nàng làm sao nói cái gì? Cực nhanh suy nghĩ một chút, Lý Thanh Diên một tay lấy chăn mền xốc lên, liền muốn xuống giường. Trước tiên đem y phục mặc lên lại nói. Nhưng Tiêu Dật liền kỳ quái, Tiểu Điệp hay là Thu Nhi, hôm nay là thế nào, có điểm quái gì a? Lý Thanh Diên còn không có đứng dậy, Tiêu Dật liền một tay lấy nàng ôm, làm sao, có phải hay không có phân rõ ngươi là Tiểu Điệp hay là Thu Nhi, liền sinh cô Vương khí. Cô Vương không phải là bị Lý Thanh Bằng tên biến thái kia uống nhiều quá thôi, đầu óc bây giờ còn có chút chóng mặt. Hôm qua, cô Vương làm sao về đồng cùng, không có chút nào nhớ kỹ. Lý Thanh Diên nhất thời không còn gì để nói, vùng vây mấy lần, lại là không thoát thân được. Rơi vào đường cùng, Lý Thanh Diên đành phải từ bỏ đứng dậy suy nghĩ, lại là miệng đóng chặt, không dám mở miệng. Còn tại sinh cô Vương khí, Tiêu Dật cũng cảm thấy có điểm không đúng. Thứ nhất, mặc kệ là Lam Tiểu Điệp hay là Thu Nhi, tuyệt đối không dám giận hắn. Mà Đông Cung bên trong, chỉ có một người dám giận hắn, chính là Thái tử Phi Tần Tuyết Như. Thứ hai, cái giường này, rõ ràng không phải hắn phòng ngủ giường, càng không phải là Tần Tuyết Như phòng ngủ giường. Ta đây là ở nơi nào? Nữ nhân này không phải Tiểu Điệp, cũng không phải Thu Nhi, càng không phải là Tuyết Như. Chẳng lẽ, là Kha Giao? Cũng không giống là Kha Giao khí tức. Chỉ cần là cùng ta thân mật qua nữ nhân, ta đều có thể tin tưởng nhớ kỹ khí tức của nàng. Mà nữ nhân này, tuyệt đối chưa bao giờ cùng ta thân mật qua, sẽ là ai chứ? Đồng nhiên, Tiêu Dật ngửi được Lý Thanh Diên trên thân nồng đậm mùi rượu, nhất thời trong đầu ánh sáng lóe lên, ngươi, ngươi là Thanh Diên. Lý Thanh Diên đại xấu hổ, nhưng lại không muốn mở miệng thừa nhận. Đột nhiên, Lý Thanh Diên cũng không biết chính mình thế nào, đột nhiên há miệng, tại Tiêu Dật ngực cắn một chút. A, Tiêu Dật đội vàng không kịp chuẩn bị Lý Thanh Diên cắn một vừa vặn, bản năng kêu một tiếng. Lý Thanh Diên càng là giật nảy mình, đội vàng nhả ra. Bên ngoài, hoàng phủ thiết thủ lập tức hô một tiếng, thái tử điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Dật lập tức trả lời nói không có gì, cô vương bị một con cái chuột cắn một cái. Chuột cái? Hoàng phủ thiết thủ hơi sững sờ, lập tức tựa hồ minh bạch là có ý gì, khuôn mặt đỏ lên, không hỏi nữa. Ngươi mới là chuột cái. Lý Thanh Diên thấp giọng trả lời một câu, nhưng cũng không dám lại cắn Tiêu Dật. Tiêu Dật vừa cười vừa nói, ngươi tại cô vương trước ngực cắn một cái, đến mà không trả lễ thì không hay, cô vương nhất định phải báo thù. nói đi, Tiêu Dật liền há mồm cắn. A Lý Thanh Diên lại gọi một tiếng, nhưng thanh âm không thế nào lớn, càng là không ngừng run rẩy, cảm giác là lạ. Chương 516, ngươi cắn cô vương còn tới, trò chơi này chơi vui. Chương 516, ngươi cắn cô vương còn tới, trò chơi này chơi vui. Ánh nắng sáng sớm rất nhanh liền chiếu vào Lý Thanh Diên trong phòng ngủ. Lý Thanh Diên mở mắt lần nữa, nhìn trước mắt cái này vẫn còn ngủ say nam tử, trong lòng có một loại nói không rõ tình cảm. Từ giờ trở đi, cả đời này nàng liền muốn đi theo nam nhân này. Nam nhân này văn võ song toàn, càng là chính nghĩa tràn đầy, ngày sau càng biết là một đời minh quân. Khuyết điểm duy nhất chính là quá háo sắc. Đêm nay nam nhân này ở chỗ này qua đêm, lần tiếp theo nam nhân này lại tới nơi này qua đêm, cũng không biết sẽ là lúc nào. Chờ đợi nàng sẽ là vô tận trống rỗng, một đêm lại một đêm dài dằng dặc cảm giác. Từ lúc còn nhỏ lên, Lý Thanh Diên liền muốn trốn tránh vận mệnh như vậy, muốn tìm một cái có thể đối với nàng toàn tâm toàn ý nam nhân tốt, mặc kệ thân phận của nam nhân này quý tiện. Nhưng đến đầu đến, Lý Thanh Diên cuối cùng không thể trốn qua cùng rất nhiều nữ nhân cùng hưởng một người nam nhân vận mệnh. Hết lần này tới lần khác là, trừ điểm này bên ngoài, nam nhân này phương diện khác cũng có thể làm cho nàng đặc biệt hài lòng. Tính toán, liền nam nhân này sẽ là cuộc đời của ta lo lắng. Lý Thanh Diên khẽ khẽ thở dài, không thể không hướng vận mệnh khuất phục. Tiêu Dật từ từ mở mắt, cười hỏi, có phải hay không cô vương quá đẹp rồi, Thanh Diên ngươi cả một đời đều nhìn không đủ à? Tới ngươi. Lý Thanh Diên khuôn mặt đỏ lên, xì Tiêu Dật một ngụm, lại đưa tay tại trước ngực hắn đánh một quyền. Đừng xú mỹ, ai nhìn ngươi cái tên xấu xa này, người ta cũng là vừa tỉnh. Tiêu Dật cười đem Lý Thanh Diên ôm vào trong ngực, một mặt đắc ý, từ đó về sau, ngươi chính là cô vương cái tên xấu xa này nữ nhân, cô vương về sau không thiếu được đối với ngươi dở trò xấu đâu. Đối với ta dở trò xấu. Lý Thanh Diên nhất thời nhớ tới tối hôm qua, Tiêu Dật tầng kia ra bất tận hoa dạng, để nàng mở rộng tầm mắt, lại dễ chịu không gì sánh được, nhịn không được lại là khuôn mặt đỏ lên. Lặng lặng giúp vào Tiêu Dật trong ngực, Lý Thanh Diên nghe Tiêu Dật nhịp tim, lại cảm thấy là một loại hạnh phúc đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên, Lý Thanh Diên nhớ tới một việc, người xấu, Thịnh Kinh chi hành, ta muốn đi theo ngươi. Tiêu Dật hơi nhíu cao mày, chuyến này quá nguy hiểm, ngươi hay là lưu tại trường ăn đi. Lại nói, ngươi cũng không có đầy đủ lý do nhất định phải đi theo. Ta Lý Thanh Diên đang muốn đem chính mình trước đó nghĩ kỹ lý do nói ra, nhưng lại đột nhiên phát hiện, lý do kia đã không tồn tại. Rất lâu không gặp Lý Thanh Bằng, hôm qua không phải đã gặp được sao? Lý do này không nói ra miệng. Trừ lý do này, Lý Thanh Diên nhất thời liền không tìm được khác phù hợp lý do. Nữ nhân có đôi khi là không nói lý. Đổi lại xuân hạ thu đông, hoặc là Lam Tiểu Điệp, hoặc là Thiên Hòa Tín Tử, đoán chừng liền ngoan ngoãn nghe Tiêu Dật lời nói. Có thể Lý Thanh Diên không giống với, nàng cũng không phải tùy tiện như vậy nghe lời hàng người. Lập tức, Lý Thanh Diên liền làm nũng, ta mặc kệ, dù sao ta liền muốn đi theo người xấu đi Thịnh Kinh. Người ta có một thần võ nghệ tại thân, cũng không phải ăn không nhà cơm, thời điểm then chốt nói không chừng còn có thể bảo hộ người xấu ngươi đây. Dù sao, mặc kệ người xấu ngươi có đáp ứng hay không, người ta nhất định phải đi cùng Thịnh Kinh. Tiêu Dật vừa cười vừa nói, đã ngươi nhất định phải đi cùng Thịnh Kinh, ngươi còn hỏi cô vương làm gì? Lý Thanh Diên sắc lập tức liền mừng khấp khởi mà hỏi thăm, người xấu, ngươi đáp ứng? Cô vương không có đáp ứng, nhưng cô vương không quản được ngươi, được rồi. Chán ghét. Lý Thanh Diên hờn dỗi một câu, nói đến người ta tựa như là Hà Đông Sư Hống bình thường. Ha ha, cô vương Thanh Diên cũng không phải Hà Đông Sư Hống, mà là Cao Ly chuột cắn. Lý Thanh Diên đại xấu hổ, chán ghét, người xấu, ngươi còn như vậy nói người ta liền còn cắn ngươi một ngụm. Tốt. Tiêu Dật nháy máy mắt, ngươi cắn cô vương còn tới, trò chơi này chơi vui. Lý Thanh Diên nhất thời thân thể mềm mại run lên, chuyện tối ngày hôm qua lần nữa hiện hiện trong đầu. Tiêu Dật tối hôm qua lấy báo thù rửa hận vì lý do, đem nàng toàn thân trên dưới nhanh cắn một lần. Loại cảm giác này, Lý Thanh Diên bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy thể xác tinh thần dễ chịu cực kỳ. Tới ngươi, người ta không để ý tới ngươi, phải rời giường liếc mắt đưa tình phương diện, Lý Thanh Diên ở đâu là Tiêu Dật đối thủ, lập tức liền thua trận, bắt đầu trốn tránh. Tiêu Dật một tay lấy Lý Thanh Diên đè lại, cười hỏi, người xấu muốn cho Thanh Diên bảo bối nhi nhiều buổi một hồi đâu? Lý Thanh Diên trong lòng ngọt ngào, lại ngại không nổi mặt mũi mỏng, hừ một tiếng, ai suy nghĩ nhiều cùng ngươi cái tên xấu xa này. Tiêu Dật cười ha ha, nâng Lý Thanh Diên cái cằm, nhẹ nhàng hôn lên. Anh Lý Thanh Diên thân thể mềm mại lắc một cái, nhịn không được triển khai cánh tay, đem Tiêu Dật ôm. Hai người lại là một trận đuốt ve an ủi, lúc này mới cùng một chỗ rời khỏi giường. Lý Thanh Diên trên thân có Cao Ly quốc truyền thống cái bóng của nữ nhân, đối với trượng phu phục thị cực kỳ chú đáo. Lúc đầu, Tiêu Dật là chuẩn bị hôn một cái tỷ nữ tới phục thị hắn mặc quần áo, nhưng Lý Thanh Diên không để cho, nhất định phải chính mình tự mình phục thị Tiêu Dật. Cái này khiến Tiêu Dật không khỏi nghĩ tới Thiên Hòa Tín Tử. Thiên Hòa Tín Tử phục thị hắn mặc quần áo thời điểm, cũng là đặc biệt cẩn thận, không có nửa điểm sai lầm. Nhìn từ điểm này, Cao Ly quốc cùng Hoa quốc hay là có một chút chỗ tương tự. Mặc quần áo tử tế, Tiêu Dật giương cánh tay ôm Lý Thanh Diên một chút. A Lý Thanh Diên bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, rồi ra đôi bàn tay trắng như phấn, tại Tiêu Dật phía sau đánh một cái, người xấu, lại bắt người ta cái mông, chán ghét rồi. Ha ha ha, Tiêu Dật nhịn không được cười ha hả, Thanh Diên, cái này không thể trách cô vương a. Là của ngươi cái mông quá mê người, cô vương mới nhịn không được một bắt, xúc cảm quá tốt rồi. Lý Thanh Diên đại xấu hổ, người xấu, ngươi còn nói, tin hay không người ta về sau không để ý tới ngươi. Tiêu Dật đem Lý Thanh Diên ôm vào trong ngực, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói ra, tốt, Thanh Diên ngươi chỉ cần nằm lì ở trên giường, để cô vương bắt ngươi cái mông, để ý tới hay không cô vương đều là không có quan hệ. Ngươi Lý Thanh Diên xấu hổ chịu không nổi, tại Tiêu Dật ngực không chỗ ở đấm đôi bàn tay trắng như phấn. Cùng Lý Thanh Diên lại triền miên một hồi, Tiêu Dật liền rời đi dịch quán, trở về đông cung. Trở lại Đông cung, Tiêu Dật đến môn đinh hồi báo, mới biết được hôm nay tới hai vị khách nhân. Một cái là ngày xưa đại thuộc quốc thái tử Lưu Ước Cửu. Lưu Ước Cửu bỏ gian tà theo chính nghĩa, Tiêu Thiên Hành tự nhiên là triệt tiêu đối với hắn lệnh truy nã. Ngày xưa đại thuộc quốc tài phú, tử sĩ cùng quân đội, tất cả đều giao ra đằng sau, vừa không có phục quốc truy cầu, Lưu Ước Cửu ngược lại cảm thấy mình một thân nhẹ, sống được rất nhẹ nhàng. Tiêu Dật đâu, đem ngày xưa đại thuộc quốc tài phú cho Lưu Ước Cửu lưu lại một bộ phận. Thế là, một cái Lưu Ước Cửu, một cái ngày xưa đại lỗ quốc thái tử Trang Nguyên Nưu, thành Trương An thành hai đại phú hào, trong tay tài phú vài đời cũng xài không hết. Chỉ bất quá, Lưu Ước Cửu loại này hài lòng sinh hoạt, bị một cái khách không mời mà đến cho đột nhiên đánh gãy. Người này chính là hôm nay Đông cung người khách thứ hai. Ngày xưa đại thuộc quốc quân sư, Gia Cát Vân Đài. Gia Cát Vân Đài tìm tới Lưu Ước Cửu, mới biết được Lưu Ước Cửu đã đầu hàng Tiêu Dật, không khỏi mắt tròn váng. Tài phú không có, tử sĩ không có, quân đội không có. Mấu chốt là Lưu Ước Cửu truy cầu cũng mất. Gia Cát Vân Đài mặc dù có thiên đại năng lực, cũng tuyệt đối không thể đem đại thuộc quốc phục quốc. Ngược lại là, Lưu Ước Cửu tận tình khuyên bảo đem Gia Cát Vân Đài khuyên đủ, mang theo hắn đến Đông cung.